Chương 143, Chân Chính Sơn Hà Đại Chuyên. Chương 143, Chân Chính Sơn Hà Đại Chuyên. Ngươi thái đức à, ta hỏi ngươi lời nói đây. Tần Trạch còn không lấy lại tinh thần, Trương Tùng Nhiên lại thúc hỏi một câu. Hắn đang chuẩn bị tiếp tục thu phát. Tần Trạch lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi đi rửa cái mặt, thanh tỉnh lại nói chuyện với ta. Tiếp đó, Tần Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại. Lần này cho Trương Tùng Nhiên đánh cái trở tay không kịp. Hắn bắt đầu phát hiện không hợp lý. Phía trước cái kia mấy lần, hắn đều có thể lý giải là còn không tìm được Tần Trạch. Nhưng bây giờ, Tần Trạch đã gọi điện thoại tới, lại không cùng hắn muốn tiền. Cái này không đúng. Một cái khủng bố ý niệm theo trong đầu của hắn dâng lên. Chẳng lẽ, bây giờ không phải là đang nằm mơ? Chính mình thật tỉnh lại. Trương Tùng Nhiên nuốt ngụm nước bọt. Nếu như bây giờ thật là hiện thực, vậy hắn vừa mới làm những sự tình kia. Thoáng cái, Trương Tùng Nhiên có chút luống cuống. Hắn tranh thủ thời gian lại gọi điện thoại cho Tần Trạch. Điện thoại kết nối, Trương Tùng Nhiên cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, cái kia, ta hiện tại không có ở nằm mơ đúng không? Tần Trạch có chút không nói. Trương Tùng Nhiên đánh xong thuốc đến cùng mơ tới cái gì a? Vì sao lại cho là mình đang nằm mơ đây? Ác mộng lại thế nào khủng bố, chẳng lẽ còn có thể không phân rõ mộng cùng hiện thực ư? Ta gọi điện thoại tới liền là hỏi một chút ngươi dược hiệu thế nào, còn muốn hay không mua nữa? Trương Tùng Nhiên vô ý thức chuẩn bị chửi bậy. Cuối cùng hắn thật không phát hiện thuốc này đến cùng có cái gì chứng dụng. Dược hiệu? Có thể lời đến khoe miệng, Trương Tùng Nhiên lại phát hiện chính mình vô tình quyết hình như so với hôm qua có tăng lên một chút. Tuy là tăng lên không lớn, nhưng phía trước hắn thế nhưng đã có 6 7 năm không tăng lên qua. Thoáng cái, Trương Tùng Nhiên có chút ngộng. Dược hiệu đích thật là có, nhưng ta có chút không hiểu. Vì sao đánh cái này thuốc có thể tăng lên ta vô tình quyết cảnh giới? Tần Trạch lạnh nhạt nói, ngươi vô tình quyết là chặt đứt thất tình lục dục liền có thể tăng lên cảnh giới. Mà cái gọi ác ngộng, nơi nơi là nội tâm ngươi sợ hãi nhất, không muốn nhất đối mặt người sự vật chết sạng. Làm ngươi không ngừng làm ác ngộng, ngươi sẽ đối cái này thoát nhanh nhạy miễn dịch. Cứ như vậy chí ít có thể dùng giảm xuống sợ hãi của ngươi tâm lý. Đương nhiên, cụ thể sẽ giảm xuống tâm tình gì, còn muốn xem ngươi cụ thể làm cái gì ác ngộng. Trương Tùng Nhiên, cái gọi ác ngộng liền là sợ hãi nhất không nguyện ý nhất đối mặt nhân sự vật ư? Cho nên, chính mình không muốn nhất đối mặt liền là Tần Trạch ư? Hoặc là nói, không muốn nhất đối mặt Tần Trạch cùng chính mình muốn tiền ư? Trương Tùng Nhiên tỉ mỉ suy nghĩ một chút cũng thật là có chuyện như vậy. Phía trước bị Tần Trạch lừa bịp đi tất cả tiền gửi, không có tiền dùng thuốc. Cho nên hắn đối cái này vẫn luôn cực kỳ lo nghĩ. Hiện tại xem xét, hoàn toàn đúng lên a. Lại nghĩ lại, bị Tần Trạch dọa một đêm sau, Trương Tùng Nhiên đích thật là đối Tần Trạch xuất hiện miễn dịch không ít, thậm chí cũng bắt đầu chủ động tìm Tần Trạch. Cho nên, vô tình quyết mới được tăng lên ư? Đây chính là đối sợ hãi nhất nhân sự vật thoát nhanh nhạy miễn dịch. Tần dược sư, ta mua, ta còn muốn mua. Cho ta tới 10 cái. Không, 20 căn. Tần Trạch trầm mặc một chút, hỏi, ngươi có tiền ư? Trương Tùng Nhiên ngậm một thoáng, theo sau cắn răng nói, ta đem nhà thế chấp ra ngoài vay. Tần Trạch kinh hãi. Thiếu hiệp hảo phách lực a. Nhà ngươi thế chấp ra ngoài có thể vay bao nhiêu? 10 vạn 20 vạn dù sao vẫn có thể vay đến. Vậy cũng đừng đi theo quy trình, ngươi đem nhà thế chấp cho ta, ta đem thuốc cho ngươi. Ngươi có tiền liền chuộc về. Trương Tùng Nhiên. Không phải, ngươi thật là nhân loại ư? Ngươi là xuất sinh a. Tiền này đều muốn kiếm lời. Bất quá Tần Trạch nói ngược lại cũng có đạo lý. Chống cho ai không phải chống. Trương Tùng Nhiên lúc này liền bắt đầu khởi thảo thế chấp thỏa thuận. Tại Tần Nhiên hướng dẫn xuống, thỏa thuận cuối cùng thành hình, bỏ đi tỉ mỉ chính là, nhà thế chấp cho Tần Trạch, chống 20 vạn. 3 năm trả hết nợ, theo tháng trả khoản. Không trả nổi nhà liền về Tần Trạch. Ký tên phía sau, Trương Tùng Nhiên chuẩn bị ấn dấu tay, lại phát hiện trong nhà không có dấu đỏ bùn. Thế là lau một cái vừa mới móc đi ra sót lại tại dưới đất phân và nước tiểu, lưu lại vân tay. Tiếp lấy chụp xuống tấm hình phát cho Tần Trạch. Cũng cầm lấy thẻ căn cước, selfie ghi lại thu hình lại, kể trên liên quan tới thế chấp phòng ốc thỏa thuận là ta bản thân biết. Ta bản thân trọn vẹn đồng ý trong hiệp nghị toàn bộ nội dung. Nội dung như sau. Trương Tùng Nhiên thuật lại một lần, vậy mới đem video gửi đi qua. Tần Trạch thu đến hợp đồng tấm ảnh, nhìn thấy màu vàng thủ ấn sửng sốt một chút, nhưng cũng không nghĩ nhiều như vậy, lúc này liền đồng dạng đáp lại một phần. Được rồi, tại nhà chờ xem, hôm nay đem thuốc gửi cho ngươi. Đương nhiên, trước nói rõ với ngươi, dược này mỗi ngày đề nghị chỉ đánh một cái, vượt qua lời nói dược hiệu sẽ yếu đi, tác dụng phụ sẽ chỉ số cấp tăng lên. Đã xảy ra chuyện gì tổng thể không phụ trách ta. Nói xong sau, Tần Trạch liền cúp điện thoại, quay người đối bên cạnh dẫn đường nói, ngươi cũng nghe đến, ta hiện tại có nghiệp vụ tại thân, chờ ta làm xong thuốc gửi ra ngoài, lại đi theo ngươi thánh địa. Dẫn đường mỉm cười nói, ngài đi thánh địa đồng dạng có thể tự do hoạt động, đồng dạng có thể chế dược, gửi. Đương nhiên, đây hết thảy toàn bằng chính ngài nguyện vọng. Ngươi chuẩn bị xong có thể tùy thời liên hệ ta. Hôm nay, dẫn đường tìm tới Tần Trạch. Bởi vì Tần Trạch đã là cấp 9 dược sư, cho nên trọn vẹn có tư cách tiến vào thánh địa. Cái gọi thánh địa, liền là trong toàn bộ Sơn Hà Đại Chuyên tòa tháp cao kia. Cũng là Tần Trạch tại tới Sơn Hà Đại Chuyên trên đường lúc, trước tiên nhìn thấy tòa kia cao vút trong mây kiến trúc. Võ giả cần đạt tới lục phẩm trở lên mới có tư cách tiến vào. Văn hóa giai cấp thì là cần đạt đến đỉnh điểm trình độ mới có thể tiến nhập. Đây cũng là Trương Sùng Ý vì sao không có bỏ ý theo võ nguyên nhân. Cùng tại không có chút thiên phú nào võ đạo tầm thường, không bằng đạt tới ý dược tuyệt đỉnh, sau đó tiến vào thánh địa. Tần Trạch hỏi dẫn đường, đi thánh địa có chỗ tốt gì? Dẫn đường chỉ nói một câu, trong thánh địa cái gì cũng có. Thế là Tần Trạch liền không muốn đi. Cái này nghe tới như là bánh nướng. Coi như thật muốn đi, hắn cũng sẽ trước giúp Lạc Hồng Trung tăng lên một thoáng cảnh giới, tiếp đó mời Lạc Hồng Trung bồi chính mình cùng đi. Bên trong đều là lục phẩm trở lên cường giả. thật đắc tội với ai, nói chết lập tức phải chết. Hắn không chơi nổi, cho nên liền gọi điện thoại cho Trương Tùng Nhiên, dùng nghiệp vụ tại thân làm lấy cớ để tự tuyệt. Ai biết, dẫn đường dĩ nhiên biểu thị theo chính hắn nguyện vọng. Liên đệ Tần Trạch cảm thấy tò mò, chẳng lẽ thánh địa thật không phải hố? Hắn định tìm Lạc Hồng Trung hỏi một chút, bất quá đang hỏi ra phía trước, Tần Trạch trước tiên đem thuốc cho Trương Tùng Nhiên làm, tiếp đó gửi ra ngoài, tiếp lấy mới gọi điện thoại cho Lạc Hồng Trung. Lạc Hồng Trung qua một hồi lâu mới kết nối điện thoại. Tần tổng, có chuyện tìm ta sao?
Không có việc lớn gì, liền tìm ngươi trưng cầu ý kiến một thoáng.
Tần Trạch đối Tần tổng xưng hô thế này ít nhiều có chút không thích đứng. Ngươi biết Sơn Hà Đại Chuyên Thánh Địa ư?
Lạc Hồng Trung nhớ lại một thoáng, nói, Thánh Địa.
Ngươi nói là thật lớn chuyên ư?
Ta đương nhiên biết.
Thật lớn chuyên.
Tần Trạch nao nao, Lạc Hồng Trung đã tiếp tục thuyết giáo.
Sơn Hà Đại Chuyên nhìn lên rất lớn, nhưng kỳ thật đều là cho tầm thường một điểm trong lòng an ủi. Thế giới cần tầm thường, cương vị cần tầm thường. Chân chính Sơn Hà Đại Chuyên, võ giả thánh địa, vẫn luôn là tòa tháp cao kia. Cũng chỉ có chân chính võ đạo tín đồ, thành tín hành hương giả, mới có tư cách tiến vào nơi đó. Ta từng tại cái kia tiềm tu 100 năm, cũng là đại khái hơn 50 năm trước mới từ bên kia đi ra.
Tần Trạch nhạy bén bắt được từ mấu chốt, hỏi, đã bên kia tốt như vậy, ngươi tại sao muốn rời khỏi?
Hả, bởi vì ta không có tiền rồi.
Hảo chân thực A chương 144, làm tăng lên, cường bạo ta đi chương 144, làm tăng lên, cường bạo ta đi ngươi nói không có tiền là có ý gì?
Trong thánh địa cực kỳ dùng tiền ư?
Tần Trạch lại đưa ra một cái nghi vấn.
Lạc Hồng Trung giải thích nói đúng ra, cơ hồ tất cả tiến vào thánh địa người đều là hướng dùng tiền đi. Tất cả tốt nhất tài nguyên đều tại thánh địa. Đến cảnh giới nhất định sau, phía ngoài tài nguyên căn bản là không đáng chú ý, cuối cùng mọi người đều có cực cao võ đạo thiên phú, mỗi người đều muốn lên đỉnh võ đạo đỉnh, thành công phi thăng. Cũng có một phần nhỏ người là đi kiếm tiền. Tất nhiên, cũng không phải muốn kiếm liền có thể kiếm lời đạt được, đầu tiên đến có tư cách tiến vào.
Bên trong không nguy hiểm a?
Không nguy hiểm, chỉ ít ta ở bên trong 100 năm chưa từng xuất hiện ai là ai có ma sát sự tình. Mọi người đều bề bộn nhiều việc, căn bản vô tâm tranh chấp.
Tần Trạch không có lại hỏi.
Hán đại khái có thể đoán được, nếu như chính mình đi thánh địa, đó chính là đi làm tốt nhất tài nguyên. Không ai có thể cung cấp so Tần Trạch tốt dược tề.
Được, ta đại khái hiểu, cảm ơn.
Có việc cứ việc liên hệ ta, lão bản.
Nếu không phải kiến thức không thực lực, Tần Trạch thật cực kỳ hoài nghi con hàng này có phải hay không thất phẩm cường giả.
Thế nào có chút ba hoa đây?
Tần Trạch gỡ một thoáng, đã đối thánh địa có hiểu rõ nhất định.
Nói trắng ra, thánh địa đối tài nguyên tiến hành lũng đoạn.
Ngươi muốn dùng tốt nhất tài nguyên, nhất định phải tại trong thánh địa dùng tiền.
Hoặc tựa như Tần Trạch dạng này, từng có người khả năng,
liền có thể tại trong thánh địa làm sinh ai.
Hoặc là Hồng Trung dạng kia võ giả, ở bên ngoài kiếm tiền,
làm đến tiền phía sau, vẫn là đến về trong thánh địa hòa.
Tần Trạch thậm chí có chút hiếu kỳ,
trong thánh địa đến tuột cùng có tốn nhiều tiền.
Nếu không, đi nhìn một chút.
Một bên khác, Trương Tùng Nhiên phát hiện chính mình không có ở nằm mơ sau, chạy tới dược giám cục lên một ngày ban, đồng thời còn cho lão bà đánh mấy cái điện thoại. Thế nhưng đã bị kéo đen. Hiển nhiên lão bà hắn nhận lấy không nhỏ kinh hãi.
Đối cái này, Trương Tùng Nhiên quyết định trước thả một chút.
Cuối cùng hắn kế tiếp còn cần đánh một túi gạo muốn gánh mấy lầu tiến hành tu luyện.
Vạn nhất lại cho lão bà mang đến thương tổn liền không tốt.
Hắn cho bố vợ phát tin nhắn, đơn giản giải thích một chút sự tình mà nguồn.
Cũng chấp thuận sau đó sẽ tiếp lão bà trở về.
Sau khi tan việc, Trương Tùng Nhiên về đến nhà.
Cửa mới đã lắp đặt tốt, bưu kiện cũng đặt ở cửa ra vào.
Hắn gõ gõ đầu.
20 vạn thuốc, dĩ nhiên không dặn dò nhân viên bưu kiện chính tay giao cho mình.
Sớm biết để Tần Trạch gửi đến dược giang cục.
Bất quá còn tốt không náo ra phiền phải tới.
Hắn mang theo thuốc trở về nhà, mở ra bưu kiện. Phát hiện bên trong loại trừ thuốc bên ngoài, còn có một tờ giấy.
Nhà trống cho ta, cho nên trừ đi một chi thuốc làm tiền thuê nhà.
Tần Trạch lưu Trương Tùng Nhiên.
Bố mẹ, số tiền này đều muốn kiếm.
Ngươi là người a?
Nhức cả trứng về nhức cả trứng, Trương Tùng Nhiên cũng không đến mức tại trong lúc mấu chốt này cùng Tần Trạch phát sinh mâu thuẫn. Cuối cùng ai cũng không thể xác định 19 căn thuốc có đủ hay không dùng.
Nghĩ tới đây, Trương Tùng Nhiên do dự một chút,
bắt đầu ở trong lòng hồi ức Tần Trạch ngày kia cho chính mình viết tờ giấy.
Lúc ấy tựa như là nói, một túi gạo muốn gánh mấy lầu dược hiệu là tăng cao ngủ chất lượng. Tác dụng phụ mới là làm ác mộng.
Mà hắn lần trước còn nói, nếu như thuốc đánh nhiều, tác dụng phụ sẽ hiện chỉ số cấp tăng lên.
Trương Tùng Nhiên gỡ một thoáng, hơi sững sờ.
Đây chẳng phải là nói, thuốc này đánh càng nhiều càng ngư bức.
Đạo lý là cái đạo lý này.
Nhưng Trương Tùng Nhiên có chút không dám.
Phía trước ác mộng đã đủ dày vò, nếu là thật đánh nhiều, trời mới biết sẽ mơ tới cái gì.
Chẳng lẽ mơ tới 100 cái Tần Trạch thay phiên cường bạo chính mình?
Trương Tùng Nhiên dùng mình một cái.
Tính toán, mặc kệ.
Làm tăng lên cảnh giới, cường bạo ta liền cường bạo ta đi.
Mang theo dạng này quyết tâm, Trương Tùng Nhiên trực tiếp cho chính mình đánh 3 chi thuốc.
Lên máy bay, ta muốn mở chế độ máy bay.
Số phi cơ chuyển lên phía dưới nửa chương.
Chương 145, đánh Tần Trạch thuốc cùng độc dược khác nhau ở chỗ nào?
Chương 145, đánh Tần Trạch thuốc cùng độc dược khác nhau ở chỗ nào?
Trương Tùng Hưu nói xong lời này, nhẹ nhàng nhảy một cái, nhảy tới trên cột điện.
Dưới ánh trăng, cặp mắt của hắn lạnh nhạt lại vô tình.
Phản phất tất cả thì ra trong mắt hắn đều là vật vô dụng.
Chẳng qua là ràng buộc cùng gông xiềng thôi.
Hắn cuối cùng thật sâu nhìn Trương Tùng Nhiên một chút,
liền biến mất ở trong bóng đêm.
Trương Tùng Nhiên phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển.
Hết thảy đối với hắn tới nói trùng kích đều quá lớn.
Hắn căn bản chịu không được.
Độ lượng,
thực lực,
đột phá vô tình quyết gông cùng xiềng xích hạn mức cao nhất.
Chỉ là vì loại vật này, liền muốn giết toàn tộc ư?
Nồng đậm thống khổ xông lên đầu,
cuối cùng biến thành vô tận hận ý Trương Tùng Hưu. Ngươi giết chết toàn tộc chỉ vì thu được lực lượng đúng không? Vậy ta liền muốn không từ thủ đoạn thu được lực lượng. Tiếp đó, giết ngươi. Trương Tùng Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, trong mắt tất cả đều là nước mắt. Hắn cảm giác đầu óc của mình như là bị người cầm lấy đi làm thành cát truy, tại trong đầu điên cuồng dung hơn 300 hiệp. Rất đau, cực kỳ choáng, rất loạn. Là mộng ư? Hắn theo bản năng đưa tay phải ra, đối với mình cánh tay trái mạnh mẽ vừa bấm. Thế, đau. Nhưng vấn đề tới, trong mộng bị bấm cũng sẽ đau a. Hắn nuốt nuốt phình to đầu, chỉ cảm thấy có thể sò căng đau. Trương Tùng Hữu, diệt tộc, cha mẹ chết. Hết thể tất cả đều rõ mồn một trước mắt, chân thực đến để hắn vài lần không cách nào phân biệt mộng cảnh cùng hiện thực. Ngồi ở trên giường chậm một hồi lâu, hắn cắn răng, trong mắt lần nữa toát ra thật sâu cừu hận. Trương Tùng Hữu, ta muốn ngươi chết, vô luận bỏ ra cái giá gì. Tuy là lòng của hắn bị cừu hận điên đầy, nhưng không có mất lý trí. Trong lòng Trương Tùng Nhiên hơi nghi hoặc một chút, bởi vì hắn cảm giác chính mình vô tình quyết chẳng những không có tăng lên, ngược lại hình như còn hạ thấp một chút. Lẽ ra truy cầu vô tình tâm cảnh hắn, giờ phút này nhưng trong lòng có cừu hận mãnh liệt. Đó căn bản liền cùng làm ác mộng khiến đối thất tình lục dục thoát nhanh nhạy chết lặng mạch suy nghĩ đi ngược lại. Trương Tùng Nhiên khẽ nhíu mày, cuối cùng vẫn là gọi điện thoại cho Tần Trạch. Tần dược sư, ta muốn hỏi một chút. Ta đánh thuốc phía sau vì sao không những không tăng lên, ngược lại còn giảm xuống thực lực. Tần Trạch cũng có chút nghi hoặc. Hắn chế dược mạch suy nghĩ theo lý mà nói hẳn không có vấn đề, cho nên khẳng định là có địa phương không có dựa theo hắn thiết kế tới phát triển. Người đem người dùng thuốc quá trình cặn kẽ nói cho ta nghe một chút. Trương Tùng Nhiên cũng không phải không tín nhiệm Tần Trạch trình độ, cho nên hết sức phối hợp nói một chút toàn bộ quá trình. Sau khi nghe xong, Tần Trạch khẽ gật đầu nói, thì ra là thế. Ngươi một hơi đánh 5 cái thuốc, tiếp lấy liền mơ tới chính mình toàn tộc đều bị thân ca giết. Vấn đề kỳ thực nằm ở chỗ ngươi đánh 5 cái trên thuốc. Trương Tùng Nhiên, cái này không đúng sao? Phía trước nghe ngươi miêu tả ý tứ kia, rõ ràng liền là dùng thuốc càng nhiều tác dụng phụ càng mạnh mẽ a. Đã như vậy, ta đánh 5 cái thuốc không phải có lẽ tăng lên càng lớn ư? Tần Trạch cười nói, ngươi hiện tại trong lòng khẳng định đang nghĩ, ngươi dùng thuốc càng nhiều tác dụng phụ có lẽ càng mạnh, cho nên ngươi có lẽ biến đến càng vô tình mới đúng. Trương Tùng Nhiên có cảm giác bị nhìn rõ. Tần Trạch không nhanh không chậm nói, đầu tiên ta muốn nói với ngươi rõ ràng, ta chưa từng nói với ngươi thuốc này đánh nhiều đối ngươi võ kỹ có trợ giúp. Tương phản, ta còn cùng ngươi nói rất rõ ràng, thuốc đánh nhiều, tự gánh lấy hậu quả. Một điểm này ngươi hẳn là minh bạch. Trương Tùng Nhiên không lên tiếng, hắn cảm thấy chính mình dường như bị lừa. Nhưng Tần Trạch lời kế tiếp lại để hắn như có điều suy nghĩ lên. Ngươi nguyên cớ sẽ xuất hiện loại này không có thoát nhanh nhạy tình huống, nguyên nhân rất đơn giản. Ngươi một hơi đánh 5 con thuốc, ác ngộng đẳng cấp tăng lên trên diện rộng, cho nên mới sẽ làm một cái vô cùng chân thực toàn tộc bị diện tác ngộng. Nhưng mà, một túi gạo muốn gánh mấy lầu dược hiệu là tăng lên ngủ chất lượng. Cái này tại trong thời gian ngắn nhiều lần trồng chất hiệu quả là không ngừng suy giảm. Ác ngộng đẳng cấp tăng lên trên diện rộng, mà ngủ chất lượng lại theo không kịp, dẫn đến ngươi chỉ làm cái này một cái ác ngộng, không có một mực làm tương tự ác ngộng. Cho nên không có hoàn thành thoát nhanh nhạy. Rõ chưa? Trương Tùng Nhiên có chút hiểu. Nói đơn giản thô bạo một điểm, nếu như hắn một đêm trải qua diệt tộc trải qua 100 lần, hắn có lẽ liền có thể thoát nhanh nhạy. Nếu là không gánh vác lời nói, thì là sẽ sụp đổ. Cảm ơn Tần dược sư, ta hiểu được. Làm phiền ngươi. Tần Trạch lạnh nhạt nói, không có gì tê dại không phiền thoái, hậu mãi cũng là phục vụ một bộ phận đi. Chỉ cần ngươi đừng tìm ta trả lại tiền là được rồi. Buôn bán nhỏ tổng thể không đổi. Có việc lại liên hệ. Nói xong, Tần Trạch liền cúp điện thoại. Trương Tùng Nhiên suy nghĩ một chút, cuối cùng cho ra kết luận. Thuốc, khẳng định đến tiếp tục đánh. Không phải cùng hắn dự tính ban đầu lẫn nhau làm trái. Nhưng mà, cần có kế hoạch đánh, có trí tuệ đánh, có tầm nhìn xa đánh. Chỉ đánh một túi gạo muốn đánh mấy lầu lời nói, không chỉ sẽ không tăng lên vô tình quyết cảnh giới, ngược lại sẽ còn giảm xuống. Cho nên, hắn đến chuẩn bị tuần có thể tăng lên ngủ chất lượng thuốc. Dù cho là loại kia liền một đêm hữu dụng thuốc đặc hiệu cũng được. A Trương Tùng Nhiên lấy điện thoại di động ra, cho Tần Trạch phát đầu tin tức. Tần dược sư, có thể hay không cho ta làm điểm chỉ để tăng ngủ chất lượng thuốc? Ta đem một túi gạo muốn gánh mấy lầu thiếu mất bộ phận kia bù đắp. Nhưng Tần Trạch phục hồi rất nhanh rất thẳng thắn. Sẽ không làm thuần khiết hướng tác dụng thuốc, ngươi trực tiếp đi cái khác ý dược công ty mua à, nhân gia đã có sẵn. Trương Tùng Nhiên, không phải, ngươi không làm tác dụng phụ sẽ không bán thuốc đúng không? Dù nói thế nào, ngươi nhập hàng bán cho ta cũng có thể trung gian thương kiếm chút chênh lệch giá a, một điểm nhỏ tiền đều không lọt mắt ta. Trương Tùng Nhiên khi trực tiếp mở ra mua qua internet, chuẩn bị mua thuốc. Ngươi không kiếm tiền có rất nhiều người kiếm lời. Tiếp đó hắn phát hiện, chính mình không có tiền mua thuốc. Chính giữa phiền muộn thời điểm, lão bà hắn gọi điện thoại tới. Trương Tùng Nhiên hai mắt đỏ rực kinh hỉ một thoáng. Lão công, ta nghe cha nói một lần, ngươi là đánh thuốc mới sẽ dạng kia. Tuy là ta thật bị hù dọa, nhưng cũng có thể tha thứ ngươi. Chỉ cần ngươi sau đó đừng có lại đánh những cái kia quái thuốc là được. Ngươi hiện tại tiếp ta trở về a. Trương Tùng Nhiên trầm mặt một chút, không có trực tiếp trả lời lão bà, ngược lại hỏi, lão bà, ngươi hiện tại có thể đánh 2 vạn đồng tiền cho ta sao? Lão bà nghi ngờ nói, ngươi muốn 2 vạn đồng tiền làm gì? Mua thuốc. Lão bà hắn trầm mặt chốc lát, phản phất chính mình lời mới vừa nói tất cả đều không có bị nghe vào đồng dạng. Trương Tùng Nhiên, hai ta qua lâu như vậy thời gian, chuyện gì ta đều dựa vào ngươi. Lần này ngươi có thể hay không nghe ta một lần? Đừng ở đánh những cái kia hại người thuốc, lúc đó hại ngươi. Thế nào sẽ có tập võ phụ trợ dùng thuốc có thể để người biến thành dạng kia? Trương Tùng Nhiên trầm mặc chốc lát. Hắn tất nhiên biết, đánh Tần Trạch thuốc tại theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cùng đánh độc dược không có cái gì khác nhau quá nhiều. Chỉ bất quá thuốc này độc tố là hắn cần mà thôi. nhưng hắn không được chọn.
Thật xin lỗi, ta có không thể không đánh lý do.
Vì sao?
Bởi vì ta nhất định cần giết Trương Tùng Hữu.
Lão bà, ngươi quả nhiên không nguyện ý lý giải ta sao?
Không, ta chỉ là đang nghĩ.
Trương Tùng Hữu là ai?
Giờ khắc này, Trương Tùng Nhiên dùng mình.
Đúng a, Trương Tùng Hữu là ai?
Chương 146, nhị phẩm bình cảnh liền là tam phẩm bậc cửa. Chương 146, nhị phẩm bình cảnh liền là tam phẩm bậc cửa. Lão bà như không tiếng động kinh lôi tại trong đầu Trương Tùng Nhiên nổ vang.
Trương Tùng Hữu là ai?
Người này không phải ca ca ta ư?
Nhưng ta không phải trong nhà con một ư?
Không đúng, không đúng.
Khi còn bé cùng ca ca một chỗ sinh hoạt hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Trong miệng hắn ước vọng ca ca hoàn toàn chính xác đóng vai phi thường tốt. Làm Trương Tùng Nhiên hoàn toàn không cách nào tiếp nhận toàn tộc của chính mình bị dạng này một cái hảo ca ca sát hại.
Có thể.
Đến cùng là chỗ nào có vấn đề?
Trương Tùng Nhiên liều mạng cố gắng hồi ức, phát hiện trong đầu của mình lại tồn tại hai đoạn khác biệt ký ức.
Chỉ bất quá khác biệt ở chỗ.
Khi còn bé ký ức đều có chút mơ hồ, lại đều tràn đầy chân thực cảm giác.
Mà hắn theo trường học tốt nghiệp, tham gia công tác, cũng một đường lên tới dược giám cục cục trưởng quãng thời gian này bên trong.
Trương Tùng Hữu căn bản cũng không có xuất hiện qua.
Những năm này hắn một mực tại lãnh nạn ư.
Trương Tùng Nhiên vô ý thức cho ra kết luận như vậy sau, trong lòng đột nhiên giật mình.
Không đúng.
Không đúng.
Mình tuyệt đối là con một.
Hắn căn bản cũng không có ca ca.
Trên thế giới, căn bản lại không tồn tại Trương Tùng Hữu người này a.
Trong lúc nhất thời, Trương Tùng Nhiên có chút hoảng hốt.
Một cái không tồn tại người.
Mang cho hắn thống khổ lại là như thế chân thực.
Hận ý lại là như thế mãnh liệt.
Hận đến để hắn thà rằng vứt bỏ hết thảy đều muốn giết cái này không tồn tại người.
Cái này, thật đúng không?
Lão công.
Lão công.
Lão công.
Tại mờ mịt ở giữa, lão bà la lên đánh thức Trương Tùng Nhiên.
Thật xin lỗi, ta vừa mới thất thần.
Ta khả năng vẫn là không cách nào buông tha dùng thuốc.
Làm tăng lên, ta đã vô pháp quay đầu lại.
Ta đem nhà thế chấp ra ngoài dùng thuốc.
Giờ khắc này, thê tử cũng trầm mặc.
Nàng chỉ cảm thấy đến có một loại thật sâu cảm giác bất lực tại vây quanh nàng.
Hai tử bên trên chính là ở nhờ trường học, thành tích không tệ.
Trợ phu thật sớm liền lên làm dược giám cục cục trưởng.
Vô luận là sổ sách bên trong vẫn là sổ sách bên ngoài, thu nhập cũng còn tính toán đáng xem.
Trương Tùng Nhiên cũng đã sớm đáp ứng qua nàng.
Vợ chồng bọn hắn hai đều không phải cái gì tập võ chi tài, không bằng hai người một chỗ góp nhặt lên, nâng lên hài tử.
Nói là nói như vậy, bất quá Trương Tùng Nhiên cũng không bỏ được trọn vẹn buông tha võ đạo.
Cho nên thường thường cũng sẽ cho chính mình dùng thuốc, vụ trộm tăng lên.
Đối cái này, lão bà vẫn luôn là mở một con mắt nhắm một con mắt trạng thái.
Chỉ cần đại phương hướng không chệch hướng, hài tử tương lai không ảnh hưởng.
Hết thể liền cũng không quan hệ.
Nhưng, hai họa vẫn là chưa thả qua nhà bọn hắn.
Trương Tùng Nhiên, tại hai năm trước mò tới nhị phẩm bình cảnh.
Cái gì là nhị phẩm bình cảnh?
Nói một cách khác, liền là tam phẩm bậc cửa.
Tam phẩm cùng nhị phẩm, tuy là đều là hạ tam giai, cũng là cách biệt một trời.
Đặt tới tam phẩm lời nói, Trương Tùng Nhiên tiền đồ sẽ biến đến càng rộng rãi qua mình.
Nếu có thể lại hướng lên tăng lên lời nói, đối hài tử tương lai khẳng định cũng có chỗ tốt.
Thế là, lão bà đối Trương Tùng Nhiên tăng lên biến đến càng ủng hộ.
Hy vọng có thể cược ra một cái tương lai.
Đáng tiếc,
2 năm, Trương Tùng Nhiên vẫn không có đột phá đến tam phẩm.
Nhị phẩm bình cảnh tại Trương Tùng Nhiên nơi này, tuy chỉ có cách xa một bước, nhưng lại tựa như hải giáp thiên ngai.
Cái này một tờ khoảng cách, mỗi lần đều càng gần một điểm,
lại luôn còn thừa lại một chút.
Thật giống như theo 0.9 tăng lên tới 0.99, tiếp đó lại để thăng đến 0.999.
9.999 chính là không đạt được một.
Trong nhà tiền cơ hồ đều bị Trương Tùng Nhiên cầm lấy đi dùng thuốc.
Mỗi lần Trương Tùng Nhiên đều nói, còn thiếu một chút, thật chỉ thiếu một chút xíu.
Có thể, mỗi lần dược tề đánh vào thể nội, đều không có đột phá đến cảnh giới tiếp theo.
Lão bà rất muốn khuyên Trương Tùng Nhiên buông tha, dù cho là làm hài tử chứa chút mà tiền.
Nhưng nàng nói không nên lời.
Đắm chìm thành phẩm thực tế quá lớn quá lớn.
Cho tới bây giờ, trợ phu hình như đã điên dại.
Liên loại kia nguồn gốc không rõ thuốc cũng dám đánh.
Rõ ràng gia đình hạnh phúc, rõ ràng sinh hoạt mỹ mãn, rõ ràng tuế nguyệt thật tiết tĩnh.
Trợ phu hắn, làm sao lại nhiễm phải thuốc nghiện đây?
Lão bà, ta không thể buông tha cơ hội lần này.
Ta nhất định cần muốn giết Trương Tùng Hữu.
Không, ta nhất định cần muốn đột phá đến tam phẩm.
Ta phát hiện, cái này 20 vạn mua thuốc là một lần cuối cùng.
Những cái này thuốc đánh xong nếu như vẫn không thể đột phá đến tam phẩm,
ta đời này không còn dùng thuốc.
Ngươi có thể hay không cùng ba thương lượng một chút, để hắn trợ giúp một thoáng.
Ta lại mua điểm phụ trợ dùng thuốc, liền cược cái này một cái.
Trương Tùng Nhiên nói những lời này thời điểm, trong mắt vẫn như cũ tràn đầy hận ý, thê tử cũng nghe ra hắn trong giọng nói hung ác mà,
nhưng nàng lại chỉ cảm thấy sợ.
Lão công, chúng ta cách ra ta đã tin tưởng ngươi rất nhiều lần, lần này ta không có cách nào lại bồi ngươi cược.
Ta thua được, hải tử thua không nổi.
Ngày mai ta đi đem hải tử theo trường học nhận lại tới, sau đó hai mẹ con chúng ta cũng không cùng ngươi liên hệ.
Ngươi tự giải quyết cho tốt ta.
Nói xong, lão bà cúp điện thoại.
Nghe lấy trong điện thoại âm thanh bận, Trương Tùng Nhiên ánh mắt lập tức liền biến đến ảm đạm.
Hắn không nghĩ tới, thê tử vậy mà tại loại thời điểm này chọn rời đi chính mình.
Cái này khiến hắn căn bản là không thể nào tiếp thu được.
Thê tử rời đi, vậy hắn nào có tiền dùng thuốc?
Không có tiền dùng thuốc, hắn muốn thế nào đột phá đến tam phẩm?
Đột phá không đến tam phẩm.
Hắn sao có thể giết Trương Tùng Hữu?
Không, không đúng.
Trương Tùng Hữu căn bản không tồn tại a.
Đừng quản Trương Tùng Hữu.
Trương Tùng Nhiên cảm thấy đầu óc của mình rất loạn, rất mệt mỏi.
Nhưng hắn cũng không dám trì hoãn,
nên đi dược giám cục đi làm.
Cục trưởng làm việc là hắn cuối cùng áp quan thạch.
Nếu như ngay cả cái này đều không cố gắng giữ vững lời nói, hắn liền thật không có gì cả. Trương Tùng Nhiên tại trong văn phòng của Dược Giám Cục ngơ ngơ ngác ngác một ngày. Hắn tra xét rất nhiều tài liệu tương quan, tìm rất nhiều con đường. Dùng thân phận của hắn, muốn vay cái mấy vạn đồng tiền tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng hắn không dám. Tần Trạch khoản tiền kia, không trả nổi nhiều nhất là nhà không cầm về được mà thôi. Nhưng, cái khác vay nhưng là khác rồi. Tiền không trả nổi lời nói, là thực sẽ lấy mạng của hắn. Mấy bạn gối, hình như thật không đáng. Đang do dự ở giữa, một trận điện thoại đánh tới. Là Lục Phiến môn cục trưởng, Lưu Dương Thiện. Uy, Lão Trương. Người nghe nói không? Phía trước tranh với ngươi cục trưởng cái Lý Quân kia, về sau không phải ôm trong châu bắt đuổi ư? Tiểu tử này hồi trước chết. Nghe nói chết phía trước còn chính mình đem chính mình ruột móc ra nhảy dây chơi, đoán chừng là dùng thuốc điên rồi. Trương Tùng Nhiên trầm mặc chốc lát, đột nhiên nói, Lão Lưu, trong tay ngươi có mấy vạn tiền dư ư? Ta bên này muốn quay vòng một thoáng. Nghe xong lời này, Lưu Dương Tiện đều động. Hắn cùng Trương Tùng Nhiên quan hệ cá nhân vẫn là vô cùng tốt. Trương Tùng Nhiên tiểu tử này, hận Lý Quân tuy nói không lên hận thấu xương, nhưng bình thường chỉ cần nâng lên người này, là nhất định sẽ xì hai cái. Hôm nay nghe được Lý Quân chết, rõ ràng một điểm phản ứng đều hay không. Đó căn bản không khoa học a. Được, ta liền cho ngươi đánh tới. Tiểu tử ngươi có phải hay không gặp gỡ chuyện phiền phức gì? Trương Tùng Nhiên lại một lần nữa hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Lão Lưu, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Ngươi biết, như thế nào mới có thể giết chết một cái không tồn tại người sao? Chương 147, bí mật không thể nói. Chương 147, bí mật không thể nói. Lưu Dương Tiện thoáng cái bị hỏi động. Giết chết một cái không tồn tại người. Ý gì a? Lão Trương, ngươi sẽ không phải dính loại kia sách văn hóa a? Ta dường như nghe nói có một loại học thuật gọi triết học. Trương Tùng Nhiên cũng ngộng, triết học là có ý gì? Ta cũng không hiểu à, nghe nói liền là một đám võ đạo luyện không hiểu lại tìm không thấy công việc tốt người, mỗi ngày đặt cái kia mù suy nghĩ một loại học thuật. Trương Tùng Nhiên, còn có loại này học thuật ư? Tồn tại ý nghĩa là cái gì a? Thoáng cái, song phương dĩ nhiên đều trầm mặc. Lưu Dương Thiện cuối cùng vẫn là chủ động nói, tuy là ta không biết rõ ngươi gặp được chuyện gì, nhưng ngươi vẫn là đừng mù suy nghĩ. Thật có cần hỗ trợ liền mở miệng. Trương Tùng Nhiên không nói gì, chỉ là nói một tiếng tốt. Hắn xuống đơn một đống lớn giúp ngủ dự tề, tối nay dự định hướng chết bên trong cắn. Bởi vì hắn còn muốn tiếp tục đánh một túi gạo muốn gánh mấy lầu. Không phá thì không xây được, phá rồi lại lập. Nhất định cần muốn phá cụm. Buổi tối, về đến trong nhà. Trương Tùng Nhiên bắt đầu dùng thuốc. Có chút thoa lên trên con mắt, có chút đánh vào trong mạch máu, có chút khẩu phục. Tóm lại, trên thị trường có thể có giúp ngủ thuốc, hắn tất cả đều siêu lượng phục dụng. Theo lý thuyết, phục dụng số lượng lớn như vậy giúp ngủ thuốc, là khả năng sẽ chết. Nhưng Trương Tùng Nhiên lựa chọn đánh cược một lần. Hắn cược một túi gạo muốn gánh mấy lầu tác dụng phụ càng ác hơn một điểm. Hết thể chuẩn bị hoàn tất, Trương Tùng Nhiên lấy ra 5 chi một túi gạo muốn gánh mấy lầu toàn bộ đánh vào thể nội. Càn Khôn Cao Đẳng. Trẻ tuổi anh tuấn Trương Tùng Nhiên dạo bước tại vườn trường đá cội trên đường, bên cạnh là một vị mỹ nữ đồng học. "Trương đồng học, ngươi là Sơn Hà Đại chuyên thiên chi tiêu tử, tại sao muốn chuyển tới chúng ta Càn Khôn Cao Đẳng đây?" Trương Tùng Nhiên cười cười nói, "Trường học các ngươi thuốc khá là rẻ a." Mỹ nữ đồng học cười không nói. Lại tại lúc này, từng đạo nhẹ nhàng tiếng xé gió chui vào trong tai, Trương Tùng Nhiên có chút hiếu kỳ nhìn về phía hành lang chỗ sâu. Mỹ nữ đồng học nói, "Ta lại mang ngươi dạo chơi a." Trương Tùng Nhiên nói khéo từ chối, "Không có việc gì, chính ta dạo chơi liền tốt. Nếu như lạc đường lời nói, ta liền lớn tiếng hướng ngươi kêu cứu." Nói xong, Trương Tùng Nhiên ba bước cũng làm hai bước, chui vào hành lang. Hắn dọc theo hành lang một mực đi về phía trước, tiếng xé gió cũng thay đổi đến càng ngày càng rõ ràng. Nhưng đột nhiên ở giữa, tiếng xé gió biến mất. Cái này khiến Trương Tùng Nhiên nao nao. Bước chân ngược lại không khỏi đến tăng nhanh mấy phần. Trương Tùng Nhiên trong cõi u minh cảm giác được, cái thanh âm kia tại chỉ dẫn lấy chính mình. Cuối cùng, hắn đứng tại một gian luyện cửa kiếm thất. Trương Tùng Nhiên cẩn thận từng ly từng tí vào trong nhìn lại, có người gỗ phía trước lại trống rỗng, không có chút nào bóng người. Mà hắn quay đầu nhìn quanh lúc, lại phát hiện ra kiếm bên cạnh đứng đấy một cái nữ hài. Cái này đột nhiên không kịp chuẩn bị một màn để Trương Tùng Nhiên giật nảy mình, thân thể lui lại hai bước, suýt nữa đụng ngã một bên trường mình đăng. Nữ hài bị hắn cái này vụng về khôi hài một màn làm cho tức cười. Trương Tùng Nhiên tự biết xấu mặt, lúng túng rời đi chủ đề, "Vừa mới, là ngươi tại luyện kiếm ư?" Nữ hài cười nói, "Không phải." "Ân." Trương Tùng Nhiên lại nhìn quanh một thoáng, có thể nơi này không người khác a. Nữ hài chỉ là cười yếu ớt. Chẳng biết tại sao, Trương Tùng Nhiên nhìn nữ hài này lúc, trong lòng có một loại luống cuống tình cảm. Loại này tình cảm gọi là thẹn thùng. Hắn mất tự nhiên gãi gãi đầu, nói, "Cao đẳng bên trong có rất ít người luyện kiếm à, bởi vì đối mọi người tới nói còn quá sớm. Không nghĩ tới ngươi cũng ưa thích luyện kiếm, có thời gian một chỗ dùng thuốc." Nói xong, hắn liền vội vàng trốn ra phòng luyện võ, thậm chí quên đi hỏi nữ hài tính danh. Nữ hài nhìn xem Trương Tùng Nhiên chạy trốn bóng lưng, lộ ra hiếu kỳ mỉm cười. "Võ giả, ngắt thiên địa linh khí dùng tầm bổ, rèn huyết nhục kinh mạch dùng tự cường. Phá tam phẩm sau, mới có thể đấu khí ngoại phóng. Đến lúc đó, vũ khí ngoại hạng vật mới có thể phát huy mạnh hơn hiệu dụng. Hôm nay cái này đường khóa, lão sư mang mọi người tìm hiểu một chút 300 năm trước tuyệt thế kiếm tu đại năng." Trên lớp học, Trương Tùng Nhiên nghe say sưa. Hắn tuy là cách tam phẩm còn rất xa xôi, nhưng đối kiếm tu một đạo cảm thấy hứng thú vô cùng. Cũng thường xuyên luyện kiếm cho chính mình đặt nền móng. Vì chính là một ngày kia đột phá tam giai sau, dùng kiếm nhập đạo, không còn chỉ dựa vào quyền cước. Ngay tại hắn nghe mê một lúc, một cái thanh âm quen thuộc lại cắt ngang suy nghĩ của hắn. "Báo cáo." Trương Tùng Nhiên nao nao, theo tiếng quay đầu nhìn về phía cửa sau. Đúng là vừa rồi tại luyện kiếm thất gặp phải nữ hải. Trương Tùng Nhiên cười với nàng cười, nữ hải cũng đồng dạng dùng cười đáp lại, bước nhỏ đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống. "Chú ý nghe giảng." Lão sư bất mãn khiển trách một tiếng, Trương Tùng Nhiên vậy mới tranh thủ thời gian quay đầu, túi đầu nghiêm túc học tập. Nhưng suy nghĩ lại sớm đã bay tới hàng sau. Một tiết thật không dễ dàng vượt đi qua, Trương Tùng Nhiên cũng là một chữ đều không nghe lọt tai. Quay đầu lần nữa nhìn lại, nữ hải đã đi ra phòng học. Hắn vội vàng đuổi theo. Người tên là gì? Lộ Tiểu Vũ, người đây. Trương Tùng Nhiên. Hai người trẻ tuổi cứ như vậy quen biết. Tại cái này lờ mờ niên kỷ, có chưa bao giờ lĩnh hội qua tình cảm. Trong những ngày kế tiếp, Lộ Tiểu Vũ có đôi khi sẽ bỏ tiết cả ngày, căn bản không tại trong trường học xuất hiện. Nhưng chỉ cần nàng tới trường học, Trương Tùng Nhiên liền nhất định sẽ cùng Lộ Tiểu Vũ chờ tại một chỗ. Bọn hắn một chỗ tản bộ, một chỗ trò chuyện kiếm tu, một chỗ tâm sự sự tình. Đối với Trương Tùng Nhiên kiếm tu thiên phú, Lộ Tiểu Vũ mười phần thưởng thức. Trương Tùng Nhiên cũng đồng dạng thưởng thức Lộ Tiểu Vũ. Bởi vì nữ hài này ưa thích kiếm phổ đều tương đối như cổ phổ. Cái này khiến Trương Tùng Nhiên đối với nàng tràn ngập hứng thú. Người bình thường là không lấy được cổ kiếm phổ. Lộ Tiểu Vũ không chỉ sẽ cổ kiếm phổ, thậm chí còn luyện rất không tệ. Bờ sông, hai người không gần không xa ngồi cùng một chỗ. Tiểu Vũ, ân. Ngay kia tại luyện kiếm phòng, ngươi dùng kiếm ký gọi cái gì? Lộ Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Trương Tùng Nhiên, cười nói, ta không phải cùng ngươi thảo luận qua mấy cái kiếm ký ư? Làm sao ngươi biết không phải phía trước những cái kia? Trương Tùng Nhiên không che lấp đắc ý cười nói, bởi vì lần kia kiếm thanh tiết tấu cùng cái khác kiếm phổ không giống nhau, ai cho nên ta biết không phải những cái kia. Thế nào, không chịu nói cho ta, sợ ta học trộm? Lộ Tiểu Vũ tiến đến Trương Tùng Nhiên bên hai, thở ra hơi nóng thổi hắn nhịp tim đều ra tốc mấy phần. Kiếm ký đi, đây là bí mật không thể nói. Nói xong, Lộ Tiểu Vũ liền đứng dậy đi ra. Nhìn xem bóng lưng của nàng, trên mặt Trương Tùng Nhiên ngơ ngác cười lấy. Hắn là lần đầu tiên bị nữ sinh tới gần như thế, cũng là lần đầu tiên đối một người nữ sinh như vậy cảm thấy hứng thú. Hắn thậm chí hoài nghi, mình thích kiếm tu, có phải hay không ông trời chú định an bài? Vì chính là để chính mình cùng nữ hài này quen biết hiểu nhau, thậm chí tương ái. Hai người cùng đi đến luyện kiếm phòng, thử lấy múa lên tình ý kéo dài kiếm. Cái này tuy là cũng là cổ kiếm phổ, nhưng không có bị đào thải, bởi vì đây là một loại cường đại tổ hợp võ kỹ. Hai cái chân chính tình đầu ý hợp người, dùng cực hạn ăn ý đồng thời thi triển ra tình ý kéo dài kiếm, có thể phát huy ra cực mạnh uy lực. Ngươi thật giống như cực kỳ ưa thích một tay cầm kiếm. Lộ Tiểu Vũ cười lấy hỏi. Trương Tùng Nhiên buồng nghịch duỗi tay ra, bởi vì dạng này mới có thể vọt lên xuất thủ giáp ngươi à. Nhìn thấy Trương Tùng Nhiên ngơ ngác bộ dáng, Lộ Tiểu Vũ cười khúc khích. Đang muốn nắm tay dựng vào đi, bên ngoài lại có một trận dồn dập tiếng chạy bộ đi tới. Chương 148, ngươi muốn cùng ta một chỗ dùng thuốc ư? Chương 148, ngươi muốn cùng ta một chỗ dùng thuốc ư? Kiếm tu lão sư đẩy ra luyện kiếm phòng, nhìn xem Trương Tùng Nhiên hơi nghi hoặc một chút. Ân, ta rõ ràng nghe thấy song kiếm hợp bích, làm sao lại ngươi một người? Trương Tùng Nhiên có chút mất tự nhiên nói, một mực chỉ một mình ta á, khả năng ta luyện quá nhanh, lão sư nghe thành đôi kiếm hợp bích à? Kiếm tu lão sư có chút không nói, đem lão sư làm đồ ngốc đùa đây. Kiếm của ngươi đến có bao nhanh mới có thể xuất hiện hai tầng kiếm thanh? Kiếm tu lão sư quay đầu nhìn về phía ra kiếm, nghi ngờ đi đến. Trong lòng Trương Tùng Nhiên căng thẳng. Phá. Lộ Tiểu Vũ liền trốn ở đằng sau, sẽ không bị lão sư bắt được à? Trương Tùng Nhiên là theo Sơn Hà Đại chuyên bên kia chuyển tới, thuộc về học sinh mũi nhọn hướng phía dưới kiếm dung. Các lão sư bình thường sẽ không đối Trương Tùng Nhiên thế nào, nhưng Lộ Tiểu Vũ liền không hẳn. Luyện đều là những cái kia cổ lão nhỏ yếu kiếm kỹ, địa vị tự nhiên vô pháp cùng Trương Tùng Nhiên đánh đồng. Giá kiếm bị kéo ra, Lộ Tiểu Vũ kinh hoàng run lên một thoáng. Kiếm tu lão sư nhìn Lộ Tiểu Vũ một chút, lắc đầu bất đắc dĩ. Các ngươi những học sinh này thật là nhàm chán, đem ý nghĩ nhiều đặt ở võ đạo a, tiếp tục luyện a, ta coi như không thấy. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi. Lộ Tiểu Vũ cẩn thận từng ly từng tí đi ra, nhìn về phía Trương Tùng Nhiên trêu chọc nói, kiếm luyện đến hảo liền là không giống nhau a, lão sư đều không mắng ngươi. Trương Tùng Nhiên đồng dạng chế nhạo nói, ngươi cũng không tệ a, trốn ở giá kiếm đằng sau bị phát hiện, lão sư không phải cũng không mắng ngươi. Lộ Tiểu Vũ chỉ là cười cười, đổi đề tài nói, đi, bồi ta đi một nơi. Hai người vai sánh vai một đường dạo bước, đi tới trường học tầng cao nhất. Theo hơi dị xét thang sắt cũ leo lên sân thượng. Trương Tùng Nhiên nao nao. Nơi này lại có thể nhìn thấy một mảnh phương xa ao hồ, cùng tà dương mỹ cảnh. Lộ Tiểu Vũ ở lầu chót bên cạnh ngồi xuống, ta đặc biệt ưa thích cảnh sắc nơi này, trong lòng bí mật đều có thể đối tà dương nói. Tà dương sẽ đem bí mật của ta mang đi. Buổi sáng ngày mai dâng lên lúc lại giả vờ cái gì đều không nghe thấy qua. Trương Tùng Nhiên có chút sợ độ cao, nhưng vẫn là lấy dũng khí tại bên cạnh Lộ Tiểu Vũ ngồi xuống. Hắn cảm thấy, lúc này chính mình có lẽ làm như thế. Vậy ngươi lần này có thể hay không không muốn đem bí mật nói cho Tà Dương? Lộ Tiểu Vũ nao nao, quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cũng là Trương Tùng Nhiên mang theo nghiêm túc mặt. Hắn phảng phất tại nói, bí mật của ngươi có thể yên tâm to gan nói cho ta. Một cái chớp mắt này, trên mặt của Lộ Tiểu Vũ lộ ra một loại gọi là xúc động biểu tình, nhưng rất mau lui lại. "Hảo, vậy ta nói cho ngươi ta bí mật." Ta đến qua, theo luyện kiếm phòng đến phòng học, tổng cộng là 108 bước. Trong lòng Trương Tùng Nhiên có chút thất vọng, hắn còn tưởng rằng là mấy cái kia chữ. Trương Tùng Nhiên có chút không yên lòng nói lấy chút không quan trọng sự tình, hôm nay Lưu Dương Thiện lại bị cười, hắn à, ngươi muốn dùng thuốc ư? Lộ Tiểu Vũ đột nhiên lên tiếng, cắt ngang Trương Tùng Nhiên lời nói. Trương Tùng Nhiên toàn bộ người ngốc tại chỗ. Hắn không nghe thấy mấy cái kia chữ, lại dùng một cái phương thức khác nghe được. Đồng thời, ta muốn dùng thuốc, ngay tại nơi này. Lộ Tiểu Vũ mang theo cười yếu ớt, lấy ra hai chi dược tể tiến tới. Ân, vốn là muốn nghe đến phương thức hiện tại cũng nghe đến. Hai người cùng nhau đem đầu châm đâm vào trong cánh tay. Trong lúc nhất thời tất cả đều lật lên xem thường.
đã từng có người nói qua. Mặt đối mặt dùng thuốc lá trên tinh thần hôn môi. Trương Tùng Nhiên giờ khắc này tin. Đồng thời, hắn dò xét đi qua, cùng Lộ Tiểu Vũ tiến hành trên đục thể hôn môi. Quan hệ của hai người vào giờ khắc này chính thức xác định ra. Đồng thời nhanh chóng ấm lên. Trương Tùng Nhiên cùng Lộ Tiểu Vũ biến đến càng thân mật. Bọn hắn tại cũ nát luyện kiếm phòng một chỗ tu luyện. Bọn hắn tại không người phòng nghỉ một chỗ dùng thuốc. Bọn hắn tại nóc nhà một bên xem ra ngày, một bên gặm năng lượng thành protein. Lẫn nhau hướng tới tương lai trở thành võ giả sau, một chỗ càn quét băng đảng công tốt đẹp với tưởng. Thế nhưng, Lộ Tiểu Vũ bỏ tiết số lần biến đến càng ngày càng nhiều lần. Cái này khiến Trương Tùng Nhiên khổ não không thôi. Hắn không hiểu, Lộ Tiểu Vũ rõ ràng tại kiếm tu một đạo bên trên rất có thiên phú, vì sao không cố gắng chân quý? Chẳng lẽ nàng không tưởng tất nghiệp, không muốn một chỗ càn quét băng đảng công ư? Huống chi, thật nhất định muốn bỏ tiết lời nói, vì sao không hẹn bên trên hắn một chỗ bỏ tiết đây? Tại Lộ Tiểu Vũ biến mất không thấy gì nữa thời kỳ, tiếp Trương Tùng Nhiên nhập học mỹ nữ đồng học, tình ý đi, thường xuyên dùng đủ loại góc độ cùng lý do đến gần Trương Tùng Nhiên, hy vọng có thể có càng nhiều ở chung cơ hội. Chỉ là, Trương Tùng Nhiên mỗi lần đều không hứng lắm. Hắn đều đã cùng Lộ Tiểu Vũ mặt đối mặt đánh qua thuốc, suy nghĩ cũng không còn cách nào tập trung ở cô gái khác trên mình. Đối cái này, Tinh Y Lệ cũng chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, chưa bao giờ làm qua cái gì vi phạm sự tình. Cho tới hôm nay, Lộ Tiểu Vũ lại một lần nữa lên hóa. Trương Tùng Nhiên khỏa kia thất hồn lạc phách tâm, phản phất lần nữa bắt đầu nhảy lên. Hắn vội vã viết xuống một trương tờ giấy nhỏ. Tối nay 11 điểm, sân thượng một chỗ dùng thuốc. Theo sau đưa về phía bên cạnh học sinh, huynh đệ giúp đỡ, chuyển cho nữ hài kia. Đồng học quay đầu nhìn hướng Lộ Tiểu Vũ, đem tờ giấy hướng về sau chuyển đi. Trương Tùng Nhiên mang theo tâm tình kích động lần nữa cúi đầu. Lại có thể một chỗ dùng thuốc. 11 điểm. Trương Tùng Nhiên sớm đi tới sân thượng, ngồi tại giáp danh. Bên tay trái là hai chi khí huyết dược thể. Theo lấy thời gian đến giờ, trong trường học đèn đường từng chiếc dập tắt. Chỉ còn nhu hòa ánh trăng cùng phong tinh, cho mảnh này cằn cỗi mà không cứu đại địa đắp lên một tấm lụa mỏng. Kẹt kẹt. Sân thượng cửa sắt bị nhẹ nhàng đẩy ra. Trương Tùng Nhiên chỉ cảm thấy đến hoa cúc hơi hơi căng thẳng. Cơ hồ nửa tháng chưa từng thấy Lộ Tiểu Vũ, nàng rốt cuộc đã đến. Hắn khẩn trương cúi đầu xuống, lòng bàn tay có chút ra mồ hôi. Sau một khắc, người kia đã ngồi xuống bên cạnh hắn, đem đầu châm đâm vào huyết quản của Trương Tùng Nhiên. Trương Tùng Nhiên thoáng cái khẩn trương hơn. Cái gì? Tiểu Vũ rõ ràng giúp chính mình dùng thuốc ư? Cái này, đây cũng quá kích thích a. Trương Tùng Nhiên nuốt ngụm nước bọt, thoải mái xem thường trực viên. Sau một khắc, một đôi mềm mại môi liền tiến tới. Trương Tùng Nhiên vừa cảm thụ thể nội dược lực, một bên tham lam đáp lại môi thơm. Có thể một giây sau, nhưng lại nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng vang nhỏ. Trương Tùng Nhiên khẽ giật mình, mở hai mắt ra. Lúc này mới phát hiện, nguyên lai mới vừa rồi cùng hắn một chỗ dùng thuốc nữ hải cũng không phải Lộ Tiểu Vũ, mà là Tình Y Liễm. Mà Lộ Tiểu Vũ nhìn thấy hai người một chỗ dùng thuốc hôn môi một màn, đã lệ rơi đầy mặt chạy. Giờ khắc này, Trương Tùng Nhiên triệt để luống cuống. Hắn dây rủi lấy kiềm chế dược lực, đứng dậy đuổi theo. Tình Y Liễm bị hắn đẩy ra, muốn kéo ở Trương Tùng Nhiên, nhưng bởi vì dược hiệu mà vô pháp hành động tự nhiên, chỉ có thể ngồi phịch ở tại chỗ một bên mắt trợn trắng một bên tăng lên khí huyết. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ. Trương Tùng Nhiên thủy chung không thể đuổi tới Lộ Tiểu Vũ, mà theo ngày này trở đi, Lộ Tiểu Vũ phảng phất theo thế giới của hắn hoàn toàn biến mất. Hắn hỏi khắp tất cả đồng học, không có người đối Lộ Tiểu Vũ có bất luận cái gì ấn tượng. Phảng phất người này chưa từng tồn tại đồng dạng. Nửa năm thời gian thoáng qua tức thì, Trương Tùng Nhiên nằm ở trương kia một mực trống không Lộ Tiểu Vũ chỗ ngồi, hai mắt vô thần mở người. Hắn đã không phân rõ, đoạn kia lờ mờ ái tình đến cùng phải hay không chân thực tồn tại. Lại tại lúc này, trên bàn đột nhiên xuất hiện một đạo vết kiếm. Trương Tùng Nhiên đột nhiên giật mình, ngồi thẳng người. Lại thấy đạo này vết kiếm tại xuất hiện phía sau trong một giây, phảng phất trải qua mấy trăm năm đổi thay đồng dạng. Mới tinh vết kiếm biến cổ xưa lên. Tiếp theo là đạo thứ hai vết kiếm, đạo thứ ba vết kiếm, trên bàn khắc ra một câu: "Ta là Tiểu Vũ, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta ư?" Chương 149, Lộ Tiểu Vũ tại 300 năm trước liền chết. Chương 149, Lộ Tiểu Vũ tại 300 năm trước liền chết. Cái này nhất bút nhất họa phảng phất vượt qua ngàn năm. Đem chú định không có trả lời tin gửi hướng kiếp sau đồng dạng. Trương Tùng Nhiên từng cho là Lộ Tiểu Vũ là rời đi tòa thành thị này, thậm chí hoài nghi tới Lộ Tiểu Vũ có thể hay không chỉ là chính mình trong tưởng tượng người, có lẽ căn bản lại không tồn tại. Nhưng bây giờ, hàng chữ này là chân thực như thế, nàng thật sự rõ ràng đang hướng về mình truyền đạt tâm ý của nàng. Nhìn thấy hàng chữ này, Trương Tùng Nhiên kêu đau một tiếng, che ngực, nhẹ nhàng đâm nhói cảm giác truyền đến, để hắn ngạc nhiên luôn cuống. Nguyên lai, trái tim thật là sẽ đau. Hắn nghi hoặc, hắn thống khổ, hắn mờ mịt, hắn kinh ngạc. Đạo tâm của hắn ngay tại trải qua tình kiếp, áp lực đến cơ hồ đem hắn xé rách đau nhức, nháy mắt sau đó tìm được phát tiết miệng. Trương Tùng Nhiên dùng chỉ làm kiếm, trên bàn khắc xuống một chữ: "Thích." Khắc xong sau, Trương Tùng Nhiên trùng điệp thở hổn hển. Phản phất viết ra một chữ này hao tốn hắn tất cả khí lực. Có thể, chính mình khắc xuống chữ không hề giống Lộ Tiểu Vũ nhắn lại đồng dạng. Lộ Tiểu Vũ nhắn lại sẽ biến đến cổ xưa, phản phất trải qua thời gian trường hà tẩy trừ. Mà Trương Tùng Nhiên khắc xuống chữ, lại thật chỉ là một chữ mà thôi. Trương Tùng Nhiên vào giờ khắc này lại quỷ dị cảm thấy, hắn cùng Lộ Tiểu Vũ dường như trọn vẹn không tại một cái thế giới đồng dạng, cũng không còn cách nào có bất luận cái gì cùng liên hệ, mà hắn làm hết thể cố gắng đều chỉ là uổng phí sức lực. Cái này khiến hắn phát tiết biến đến càng thống khổ, phản phất làm phía sau núi mỹ cảnh mà toàn lực lên đỉnh, cuối cùng lại nhìn thấy phía sau núi chỉ là một mảnh hư vô, vô lực lại bất lực. Trương Tùng Nhiên tại luyện kiếm phòng ngồi ngơ ngẩn. Nửa năm đi qua, hắn cho là thời gian có thể giảm bớt hết thảy,
nhưng hôm nay vết kiếm đánh vỡ hắn yên tĩnh. Lộ Tiểu Vũ tuyệt đối là chân thực tồn tại qua, nhất định là chỗ nào có vấn đề. Trương Tùng Nhiên một người cô độc luyện kiếm, nhớ lại cùng Lộ Tiểu Vũ cái kia chân thực lại mộng ảo từng ly từng tí, làm bọn hắn hai người một chỗ luyện qua kiếm kỹ tất cả đều thi triển qua sau, Trương Tùng Nhiên đột nhiên giật mình. Các loại, lần đầu cùng Lộ Tiểu Vũ gặp gỡ, chẳng phải là bởi vì nghe được nàng ngay lúc đó luyện kiếm thanh như cái kia kiếm kỹ, đến tuột cùng gọi cái gì? Tìm tới cái kia kiếm kỹ, có thể hay không có thể đánh vỡ cục diện. Mang theo ý nghĩ như vậy, Trương Tùng Nhiên thoáng cái có mục tiêu mới. Hắn bắt đầu đi tra duyệt đủ loại tài liệu, đi bái phỏng đủ loại danh sư. Cuối cùng, cũng là theo kiếm tu lão sư nơi này đạt được mạch suy nghĩ, đặc thù cổ kiếm kỹ năng. Ta liền biết ngươi chuyển trường tới ngày đầu tiên không có nghe nói. Lúc ấy ta tại trên lớp học nói qua, 300 năm trước có một vị kiếm tu đại năng. Ngươi điều tra thêm tư liệu của hắn, có lẽ sẽ tìm tới ngươi muốn kiếm kỹ. 300 năm trước kiếm tu đại năng. Trương Tùng Nhiên nao nao, nói, vị đại năng kia hắn gọi cái gì? Đường Gió. Mắt Trương Tùng Nhiên hơi hơi trừng lớn một phần. 300 năm trước kiếm tu đại năng, cũng họ Lộ. Này lại là trùng hợp ư? Trương Tùng Nhiên tra duyệt xong tài liệu, phát hiện một kiện khiến hắn khiếp sợ sự tình. Vị này kiếm tu đại năng đã đến bát phẩm, hiện tại thậm chí còn không qua đời. Hắn rời đi Càn Khôn Cao Đẳng, bước lên tìm kiếm Đường Gió lộ trình. Hắn tiêu thời gian một năm, vượt qua sơn xuyên giang hà, một chút thu góp Đường Gió tài liệu và truyền văn. Cuối cùng, tại Thiên Nộ đỉnh núi, tìm được Đường Gió. Trên đỉnh núi gió thật to, tuyết rất gấp. Dùng kiếm sáng lập cổng động phủ đóng chặt, mặc cho Trương Tùng Nhiên tại cửa ra vào đau khổ cầu khẩn, lại không có phản ứng chút nào. Đường tiên bối, văn bối thành tâm thực lòng tới trước cầu tìm kiếm phổ, xin tiền bối khai ân. Tiền bối, chỉ cần có thể tìm đến kiếm phổ, văn bối Trương Tùng Nhiên nguyện làm tiền bối làm bất cứ chuyện gì. Nghe được câu này, Đường Gió đống nhiên có phản ứng. Ngươi mới vừa nói ngươi tên là gì? Trương Tùng Nhiên. Hắn lúc trước cầu lâu như vậy, Đường Gió đều thờ ở, thậm chí để Trương Tùng Nhiên hoài nghi, Đường Gió có thể hay không căn bản là không tại trong động phủ này. Bây giờ nhìn tới, chính xác không có tìm nhầm. Chỉ là, vì sao Đường Phong tiền bối sẽ ở nghe được tên của mình sau có phản ứng? Còn đang nghi hoặc. Trương Tùng Nhiên cảm giác có một đạo vô hình thần thức xuyên qua thân thể của mình. Liên một cái chớp mắt này, Trương Tùng Nhiên chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân trên dưới tất cả đều bị nhìn thấu đồng dạng. Cái này khiến trong lòng hắn có chút bất an. Lại nghe trong động phủ truyền đến lẩm bẩm nói nhỏ. Trương Tùng Nhiên, Trương Tùng Nhiên, Tiểu Vũ, ta không nên không tin ngươi. Tiểu Vũ, Trương Tùng Nhiên kinh hãi. Đường Phong tiền bối quả nhiên cùng Lộ Tiểu Vũ có liên hệ. Lúc này, động phủ mở ra. Ngươi vào đi, ta sẽ cho ngươi muốn kiếm phổ. Trong động phủ tuy là đơn giản, cái kia có đồ vật cũng là đầy đủ mọi thứ. Một vị tóc trắng xóa lão nhân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, thần tình phức tạp nhìn xem đi vào động phủ Trương Tùng Nhiên. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Trương Tùng Nhiên tướng mạo, trong ánh mắt thống khổ biến đến nồng đậm lên. Như, thật sự là quá giống. Trong lòng Trương Tùng Nhiên nghi hoặc, nhưng vẫn là lễ phép hỏi, tiền bối nói là cái gì quá giống? Đường Gió đem trong tay kiếm phổ đưa tới, chính ngươi xem đi. Trương Tùng Nhiên tiếp nhận kiếm phổ, cũ dầu giấy dầu bên trên cũng không có viết kiếm phổ tên. Nhưng lật ra nhìn thấy chiêu thứ nhất kiếm kỹ sau, mắt Trương Tùng Nhiên liền phát sáng lên. Như, quá giống. Rất giống Lộ Tiểu Vũ lúc đầu thi triển kiếm kỹ. Hắn giờ phút này càng nhìn đến ngây dại, dùng chỉ làm kiếm thử lấy luyện. Dùng thanh kiếm này a. Đường Gió tay phải bung lên, giá kiếm bên trên một trôi cựu kiếm liền bay về phía Trương Tùng Nhiên. Trương Tùng Nhiên đưa tay tiếp được, hai mắt lại hoàn toàn không cách nào theo trên kiếm phổ rời đi, bắt đầu say mê luyện kiếm. Một chiêu, một thức, một kiếm. Trương Tùng Nhiên triệt để đắm chìm tại trong đó. Huy kiếm tiếng xe gió cùng hơn một năm trước nghe được âm thanh triệt để đối mặt. Liên là bản này kiếm phổ. Nhưng lại tại hắn lại một lần nữa lật giấy lúc, lại toàn bộ người như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Trường kiếm trong tay cũng nâng tại không trung, thật lâu vô pháp rơi xuống. Bởi vì, hắn nhìn thấy một trang này kiếm phổ bên trong, kẹp lấy một chương ố vàng cổ xưa chân dung. Trên bức họa mặt, bất ngờ liền là hắn, Trương Tùng Nhiên. Cái này, đây là. Trương Tùng Nhiên triệt để ngốc, liền kiếm phổ sự tình đều quên hết. Mà một bên Đường Gió cũng là thở dài. Vừa mới nhìn ngươi luyện kiếm, một lần để ta có chút nhìn ngươi dại. Trong thoáng chốc, dường như nhìn thấy mấy phần tiểu vũ thân ảnh. Ai? Trương Tùng Nhiên thậm chí hoài nghi chính mình nghe lầm. Ngài mới vừa nói, "Tiểu Vũ, Tiểu Vũ là nữ nhi của ta." Tại 300 năm trước thời điểm qua đời. Vâng. Trương Tùng Nhiên triệt để sững sờ tại chỗ. Nguyên lai, 300 năm trước Lộ Tiểu Vũ là Càn Khôn Cao Đẳng học sinh. Có một ngày, nàng tại luyện kiếm thất cựu kiếm giới kệ phát hiện bản này kiếm phổ, cũng thử lấy luyện một lần. Đó lấy, thời gian lại bắt đầu nhanh chóng trôi qua. Kiếm phổ luyện xong lúc, Lộ Tiểu Vũ lại đi tới 300 năm sau. Ngay tại nàng quan sát xung quanh hoàn toàn mới mà lại xa lạ luyện kiếm thất lúc, một thân ảnh xông vào, đồng thời chính mình dọa chính mình nhảy một cái. Vừa mới, là ngươi tại luyện kiếm ư? Lộ Tiểu Vũ bị trước mặt cái này ngây ngô nam hải làm cho tức cười. Chương 150, dùng thuốc là to gan nhất thông báo chương 150, dùng thuốc là to gan nhất thông báo hai người tùy tiện hàn huyên vài câu sau, Trương Tùng Nhiên liền vội vàng thoát đi. Cái này khiến Lộ Tiểu Vũ cảm thấy có chút thú vị. Nguyên lai người nơi này đều như vậy thẹn thùng ư? Có thể đợi nàng rời đi luyện kiếm thất sau mới phát hiện, trên đường đi người đều coi thường Lộ Tiểu Vũ. Người khác dĩ nhiên căn bản là không phát hiện được nàng tồn tại. Là bởi vì ta vốn là không nên xuất hiện tại cái thế giới này ư? Nhưng mới rồi nam sinh kia rõ ràng, Lộ Tiểu Vũ xác định, thời điểm đó nam sinh không phải đang lẩm bẩm lầu bầu. Có thể hiện tại đã tìm không thấy hắn. Mang theo nho nhỏ tiếc nuối, Lộ Tiểu Vũ dạo bước tại trong sân trường, bằng vào ký ức tìm được chính mình tại Càn Khôn Cao Đẳng phòng học. Báo cáo, Mặc dù biết người khác nhận biết không đến chính mình tồn tại, nhưng Lộ Tiểu Vũ vẫn là theo bản năng nói như vậy một tiếng. Thế nhưng, trong phòng học từng cái nhìn về phía bảng đen trong đám người, lại có một cái nam hài vì nàng vừa quay đầu. Đồng thời, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc cùng thích thú. Cái này khiến Lộ Tiểu Vũ càng xác định, nam sinh này có thể nhìn thấy chính mình. Tan học, hai người nhận thức một thoáng, Lộ Tiểu Vũ liền vội vàng rời đi, bởi vì nàng theo trên lớp học lão sư nói nội dung phát hiện, nơi này cũng không phải cái gì dị thế giới hoặc là thế giới song song, mà là 300 năm sau chính mình. Trên lớp học nói kiếm tu đại năng liền là phụ thân của mình a. Mang theo đối 300 năm sau hiếu kỳ, Lộ Tiểu Vũ đi rất nhiều địa phương. Thẳng đến 0 giờ sáng tiếng chuông vang lên, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu ngược lại mang. Lộ Tiểu Vũ về tới 300 năm trước luyện kiếm phòng, phản phất chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Cái này khiến nàng có chút giật mình, trong lúc nhất thời lại không biết là không phải mộng cảnh hoặc ảo giác. Thế là, nàng lại một lần nữa thi triển bản kia cổ kiếm phổ. Thời gian lần nữa lưu động, nàng lại tới 300 năm sau. Chỉ là lần này đi tới cũng là ngày thứ hai. Lộ Tiểu Vũ tại luyện trong kiếm thất chờ lấy cái kia gọi Trương Tùng Nhiên ngây ngô nam sinh tìm đến. Lần này tới, cũng là trong trường học đồ ngốc công nhân vệ sinh. Đồ ngốc công nhân vệ sinh trông thấy Lộ Tiểu Vũ sau, cười khúc khích vỗ tay nói, học sinh xấu, không đi lên lớp. Lão sư muốn mắng. Lộ Tiểu Vũ nhìn ra đồ ngốc công nhân vệ sinh trí lực hình như có chút vấn đề, chỉ là cười cười. Nàng liền lần nữa đi hướng ngày hôm qua phòng học. Nhưng lúc này đây, không chỉ người khác không phát hiện được chính mình tồn tại, liền Trương Tùng Nhiên cũng không phát hiện được. Dù cho nam hài này đều là không yên lòng liên tiếp nhìn về phía mình vị trí, nhưng ánh mắt lại không có một lần tập trung qua. Lộ Tiểu Vũ hiếu kỳ lại thêm một chút. Loại trừ đối 300 năm sau thế giới hiếu kỳ bên ngoài, nàng cũng đối nam sinh này sinh ra hiếu kỳ. Vì sao? Trương Tùng Nhiên có đôi khi có thể trông thấy chính mình, có đôi khi nhưng không nhìn thấy. Tên ngốc kia công nhân vệ sinh vì sao cũng có thể trông thấy chính mình? Vung xuống những cái này nghi hoặc, Lộ Tiểu Vũ lần nữa đi thăm dò 300 năm sau thế giới. Thẳng đến hướng đông. Tại một lần lại một lần qua lại sau khi xuyên biệt, Lộ Tiểu Vũ tổng kết ra quy luật. Chính mình đi tới 300 năm sau, lần đầu tiên nhìn thấy người, liền có thể phát giác chính mình tồn tại. Thế là, nàng đặc biệt nhớ kỹ theo luyện kiếm thất đến phòng học đường. Tổng cộng 108 bước. Nàng thi triển kiếm kỹ sau, liền sẽ từ từ nhắm hai mắt đi đến phòng học. Tiếp đó đối Trương Tùng Nhiên chỗ ngồi mở mắt ra. Cứ như vậy, chính mình mỗi lần tới đều có thể trông thấy Trương Tùng Nhiên. Trương Tùng Nhiên liền cũng có thể trông thấy nàng. Cứ như vậy, tuy là có đôi khi sẽ xuất hiện bất ngờ, nhưng đại bộ phận thời điểm Lộ Tiểu Vũ đều có thể cùng Trương Tùng Nhiên tại 300 năm sau gặp gỡ. Hai người một chỗ luyện kiếm, một chỗ trò chuyện, làm với nhau nói tâm sự. Trương Tùng Nhiên nơi này, cuộc sống ngày ngày trôi qua, mỗi đêm đều là tưởng niệm. Mà Lộ Tiểu Vũ cũng là tại mỗi lần 12 điểm trở lại quá khứ sau, lập tức liền thi triển kiếm kỹ. Nàng muốn lập tức nhìn thấy Trương Tùng Nhiên. Không biết rõ thi triển bao nhiêu lần kiếm kỹ. 300 năm trước thời không, trời đã tối. Lộ Tiểu Vũ cũng nên về nhà. Đến trong nhà, Lộ Tiểu Vũ không cùng phụ thân đề cập qua kiếm phổ sự tình. Cuối cùng, ai sẽ tin tưởng đây? Nàng chỉ là yên lặng ở trong phòng bằng vào ký ức, vẽ ra Trương Tùng Nhiên chân dung. Liên Lộ Tiểu Vũ đều sợ hãi thán phục thiên phú của mình. Tuy là thủ pháp có chút non nớt, khó coi, nhưng dĩ nhiên là giống. Khả năng là bởi vì quanh năm luyện kiếm tay nàng cực kỳ ổn. Dựa theo trong đầu của chính mình cũng không đi bộ dáng vẽ đi ra, cũng không phải việc khó gì a. Ngày thứ hai, Lộ Tiểu Vũ bụng trộm theo tiền tiêu vặt bên trong lấy ra một chút, mua hai chi dược tề. Nàng cảm thấy chính mình có chút ưa thích Trương Tùng Nhiên. Nàng muốn cùng Trương Tùng Nhiên một chỗ dùng thuốc. Thật là nhìn thấy Trương Tùng Nhiên lúc, nàng nhưng lại không nói ra miệng. Nàng nhiễm lên thời đại này tốt đẹp mà lại dư thừa tập tục xấu, thẹn thùng. Đi, bồi ta đi một nơi. Ta đặc biệt ưa thích cảnh sắc nơi này, trong lòng bí mật đều có thể đối Tạ Dương nói. Tạ Dương sẽ đem bí mật của ta mang đi, buổi sáng ngày mai dâng lên lúc lại giả vờ cái gì đều không nghe thấy qua. Vậy ngươi lần này có thể hay không không muốn đem bí mật nói cho Tạ Dương? Bí mật của ngươi có thể yên tâm to gan nói cho ta. Hảo, vậy ta nói cho ngươi ta bí mật. Ta đến qua, theo luyện kiếm phòng đến phòng học, tổng cộng là 108 bước. Hôm nay Lưu Dương tiện lại bị cười, hắn a. Ngươi muốn dùng thuốc ư? Ta muốn dùng thuốc, ngay tại nơi này. 300 năm trước phong tục cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Khi đó, dùng thuốc đều là muốn tìm cái chỗ hẻo lánh, chính mình một người đánh. Chỉ có phu thê ở giữa mới sẽ một chỗ dùng thuốc. Đối Trương Tùng Nhiên tới nói, một chỗ dùng thuốc chỉ là có chút lớn mật, có chút kích thích, có chút thẹn thùng mà thôi. Đối Lộ Tiểu Vũ, lại hoàn toàn là khác biệt ý nghĩa. Nàng tại dùng phương thức của mình, hướng Trương Tùng Nhiên thông báo. Thẳng đến trở lại 300 năm trước, Lộ Tiểu Vũ còn cảm giác thân thể của mình lưu lại Trương Tùng Nhiên lưu lại cảm giác. Tuy là phía trước mỗi lần đều sẽ lập tức thi triển kiếm kỹ, nhưng chưa từng như cái này cấp bách qua. Lộ Tiểu Vũ một lần lại một lần đi tới 300 năm sau, thưởng thụ lấy cùng tương lai vị này nam hải tử, không nên đan xen yêu đương. Bọn hắn làm chuyện gì đều dính vào nhau. Nhưng đại bộ phận thời điểm, Trương Tùng Nhiên một mực nói, Lộ Tiểu Vũ chỉ là nghe. Bởi vì nàng không biết rõ 300 năm sau rất nhiều sự tình. Nàng không chỉ tiếp không lên lời nói, cũng sợ Trương Tùng Nhiên sẽ phát hiện, chính mình không phải người của thế giới này. Nàng sợ Trương Tùng Nhiên sẽ đối với nàng xuất hiện sợ hãi. Nàng sợ Trương Tùng Nhiên sẽ rời đi nàng. Lại một lần nữa trở lại 300 năm trước. Lộ Tiểu Vũ còn muốn thi triển kiếm kỹ, bạn tốt của nàng lại tìm tới, Tiểu Vũ, ngươi thế nào trốn ở nơi này? Cái kia lên lớp, lão sư đối ngươi bỏ tiết sự tình cực kỳ bất mãn. Lộ Tiểu Vũ trở lại phòng học, lão sư chụp bàn chất vấn, Lộ Tiểu Vũ, ngươi có còn muốn hay không học? có phải hay không cho là phụ thân của mình là kiếm tu đại năng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Lộ Tiểu Vũ lòng có khâm phục, giải thích, ta không phải vì sở dục làm, ta một mực tại luyện trong kiếm thất tu luyện kiếm phổ. Nàng do dự một chút. Lão sư chế nhạo một tiếng nói, một mực luyện kiếm. Vậy ngươi thật là xứng đáng là đại năng hậu đại. Ta còn chưa từng thấy ai tu luyện có thể cả ngày luyện, chẳng lẽ ngươi không mệt mỏi sao? Lộ Tiểu Vũ không thể nhịn xuống, bật thốt lên, kỳ thực ta không có một mực tại luyện, bởi vì ta luyện xong một lần kiếm kỹ sau liền đi hướng 300 năm sau tương lai thế giới. Ta tại nơi đó chơi cả ngày sau khi trở về mới tiếp tục luyện, cho nên ta mới có thể một mực. Nói tới chỗ này, Lộ Tiểu Vũ đã giật mình, bởi vì nàng từ chung quanh người trong mắt nhìn thấy tràn ngập ác ý ánh mắt. Cái ánh mắt này hình như toàn ở nói đồng dạng hai chữ, dị đoan. Chương 151, liền nước mắt đều cần cho bên ngoài mượn. Chương 151, liền nước mắt đều cần cho bên ngoài mượn. Chương Tùng Nhiên đại não, nháy mắt biến đến trống rỗng. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai là như vậy phải không? Hắn vẫn cho là những chuyện kia, những cái kia đương nhiên hàng ngày, sau lưng dĩ nhiên là như vậy nặng nề mà lại không thể tưởng tượng nổi chân tướng. Nàng mỗi một lần bỏ tiết, không phải không chân quý học tập cơ hội, mà là nàng căn bản là không thuộc về thời đại này. Nàng chỉ là một cái ngắn ngủi, đem hết toàn lực chen vào thời gian này khe hở khách qua đường. Hắn còn tại phàn nàn vì sao không hẹn bên trên hắn một chỗ bỏ tiết. Trương Tùng Nhiên, ngươi lúc đó đến cùng đang suy nghĩ gì? Nàng thế nào hẹn ngươi? Hẹn ngươi đi 300 năm trước ư? Ấy nấy cùng đau lòng tâm tình nháy mắt nhấn chìm hắn. Hắn nhớ tới trên sân thượng đối thoại. Nàng nói, nàng đến qua, theo luyện kiếm phòng đến phòng học tổng cộng là 108 bước. Hắn lúc ấy còn cảm thấy có chút thất vọng, cho là đây chỉ là cái không quan trọng bí mật nhỏ. Nhưng bây giờ hắn mới hiểu được, thế này sao lại là cái gì bí mật nhỏ? Đây là nàng làm có thể liếc mặt một cái liền nhìn thấy chính mình, làm có thể để chính mình cũng trông thấy nàng. Một lần lại một lần trong bóng đêm lục lọi ra, thông hướng hắn thế giới đường tắt duy nhất. Mỗi một bước đều gánh chịu lấy một cái nữ hải vượt qua 300 năm chờ đợi. Mà chính mình, lúc ấy rõ ràng còn cảm thấy thất vọng. Trương Tùng Nhiên hận không thể mạnh mẽ cho chính mình một bạn hai. Còn có dùng thuốc. Hắn một mực cảm thấy là chính mình chủ động, là chính mình lớn mật. Nhưng hắn hiện tại mới hiểu được, tại cái kia 300 năm trước thời đại, một cái nữ hải chủ động đưa ra muốn cùng nam sinh một chỗ dùng thuốc, vậy căn bản không phải cái gì lớn mật cùng kích thích. Đó là tại dùng thời đại kia nhất trịnh trọng, thần thánh nhất phương thức, hướng hắn tuyên bố: ta đem chính mình giao cho ngươi. Đó là nàng tò gan nhất thông báo. Hắn toàn bộ minh bạch. Vì sao nàng đều là yên tĩnh nghe, rất ít nói chuyện của mình? Bởi vì nàng nói mỗi một câu nói đều có thể bạo lộ nàng không thuộc về cái thế giới này bí mật. Nàng sợ chính mình sẽ đem nàng xem như quái vật, nàng sợ chính mình sẽ sợ hãi, sẽ rời đi nàng. Cái này ngốc cô đương. Nàng đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu bất an cùng bàng hoàng, mới cẩn thận từng ly từng tí duy trì lấy đoạn này vốn là không nên tồn tại ái tình. Trương Tùng Nhiên cảm giác hô hấp của mình đều biến đến khó khăn. Hắn nhìn trước mắt vị này tóc trang xóa lao nhân, Lộ Tiểu Vũ phụ thân, bờ môi mấp máy, lại một chữ cũng nói không ra. Lộ Phong phảng phất nhìn thấu tâm tư của hắn, trong thanh âm tràn ngập không cách nào vãn hồi hối hận cùng mọi mệt. Ta lúc ấy không tin nàng. Lao nhân âm thanh rất nhẹ, lại như trọng truy đồng dạng nện ở Trương Tùng Nhiên trong lòng. Bản kia kiếm phổ, ta cũng thử qua, trong gia tộc người khác cũng thử qua, không có bất kỳ khác thường. Nó liền là một bản bình bình không có gì lạ cổ kiếm phổ mà thôi. Vào niên đại đó, một cái cả ngày đem xuyên qua đến 300 năm sau treo ở bên miệng nữ hải, ngươi đoán người khác sẽ thế nào nhìn nàng? Lộ Phong ánh mắt ảm đạm đi, phản phất lâm vào đoạn kia thống khổ hồi ức. Bọn hắn nói nàng điên rồi, nói nàng chúng ta là kiếm tu nhất mạch đại biểu, ta không thể để cho nữ nhi của ta trở thành trong mắt người khác người điên. Cho nên, ta đem nàng mang về nhà, khóa lên. Ta cho là đây là tại bảo vệ nàng. Trương Tùng Nhiên con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khóa lên. Sơ sơ 10 năm. Lộ Phong âm thanh khàn khàn giống như là bị giấy giáp mài ruốc qua. Ta đem nàng nhốt tại trong nhà, sơ sơ 10 năm. Không cho phép nàng đụng kiếm, không cho phép nàng ra ngoài, mỗi ngày đều có người nhìn xem nàng. 10 năm. Trong đầu của Trương Tùng Nhiên vang lên ong ong. Một cái chính bảo tuổi thanh xuân nữ hải, một cái vừa mới thưởng thức được cái tình ngọt ngào nữ hải, cứ như vậy bị xem như người điên, bị cha ruột của mình cầm tù 10 năm. Cái kia nên như thế nào tuyệt vọng. Lộ Phong trên mặt lộ ra một chút bi thảm cười, 10 năm sau, nàng bình thường, nàng không còn nói cái gì 300 năm sau, không còn nâng cái kia gọi Trương Tùng Nhiên nam hải. Nàng biến đến yên tĩnh, thuận theo. Ta cho là nàng cuối cùng tốt, cuối cùng buông xuống. Ta đồng ý thả nàng đi ra, điều kiện duy nhất liền là không cho phép nàng lại đụng kiếm. Nàng đáp ứng. Lão nhân hít vào một hơi thật dài, phản phất dùng hết khí lực toàn thân. Nàng đi ra sau, chuyện thứ nhất liền là về tới Càn Khôn Cao Đẳng. Nàng đi vào gian kia phòng học, tại trường kia ngươi đã từng ngồi qua, đã từng là nàng ngồi qua trên bàn học, dù chỉ làm kiếm khắc xuống hàng trước kia. Tiếp đó, Lộ Phong nhắm mắt lại, hai hàng đục ngầu lão lệ theo hắn tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt trượt xuống. Nàng tự sát. Ầm ầm. Trương Tùng Nhiên thế giới, vào giờ khắc này, triệt để sụp đổ. Hắn dường như nhìn thấy hết thảy, nhìn thấy nữ hài kia, tại bị cầm tù sau 10 năm, trong lòng duy nhất chấp niệm. Nàng buông tha kiếm, buông tha tự do, chỉ vì trở lại cái kia gánh chịu nàng tất cả tốt đẹp hồi ức địa phương, để lại cho hắn một câu cuối cùng không có thể nói cửa ra lời nói. Ta là Tiểu Vũ, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta ư? Cái kia thích chữ, hắn khác xuống cái kia thích chữ, nàng vĩnh viễn cũng không nhìn thấy. Hắn tất cả đáp lại đều đến muộn 300 năm. Một cỗ vô pháp nói rõ đau nhức kịch liệt theo thần hồn của hắn chỗ sâu nổ tung, đạo tâm của hắn vào giờ khắc này bị cái này tàn khốc chân tướng ép đến vỡ nát. động phủ trước mắt bắt đầu bặm mẹo, xoay tròn. Lộ Phong tiền bối bi thống mặt, bản kia cổ lão kiếm vụ, trước kia vẽ lấy chính mình dáng dấp ố vàng chân dung, còn có Lộ Tiểu Vũ cặp kia mang theo cười yếu ớt lại cất giấu bất an mắt, hết thảy tất cả giống như mảnh vụn đồng dạng tại trước mắt hắn bay lượn, cuối cùng đột nhiên sụp đổ thành một cái hắc ám nguyên điểm. Hô, hô, hô. Trương Tùng Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, như là ngâm một trận mưa lớn. Hắn theo một túi gạo muốn gánh mấy lầu trong một cảnh, tỉnh lại. Thế nhưng, hắn lại cảm giác chính mình so ở trong mơ lúc càng thống khổ, càng ngạt thở. Đó không phải là mộng. Vậy tuyệt đối không phải mộng. Trái tim cũ kia bị xé rách cảm giác là chân thực như thế. Ngực dầu dĩ, để hắn thở không nổi. Nước mắt không bị khống chế chảy xuống, hắn lại ngay cả khóc lên tiếng khí lực đều không có. Hắn duỗi tay ra, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Nơi này, phản phất còn lưu lại nắm Lộ Tiểu Vũ lúc nhiệt độ. Hắn lại sờ lên bờ môi của mình. Trên sân thượng, cái kia kèm theo dược lực bốc lên hôn, là rõ ràng như thế. Mộng cảnh. Nếu như đây đều là mộng, vậy tại sao sẽ đau như vậy? Đau đến để hắn cảm thấy, sống sót bản thân liền là một loại tra tấn. Hắn lảo đảo đứng lên, đi đến trước bàn, ngón tay không bị khống chế ở trên bàn huy động. Một bút, vạch một cái. Phản phất là tại đáp lại cái kia vượt qua 300 năm vấn đề. Thích. Ta yêu ngươi a thế nhưng, ngươi cũng lại nghe không được. Hắn có một loại muốn khóc xúc động, nhưng hắn lại khóc không được. Trải qua diệt tộc mối hận hắn, như thế nào lại lần nữa rơi lệ. Thế là, hắn bén chân lên, chậm chậm xuống giường. Thời quân xuống. Đối với mình mặt đáy ra. Tiểu sinh Trương Tùng Nhiên một mặt. Hắn cũng cuối cùng cười khổ đi ra. Hiện tại ta, liền nhỉ non nước mắt, đều cần cho bên ngoài mượn ư. Chương 152, một chỗ dùng thuốc ước định chương 152. Một chỗ dùng thuốc ước định Trương Tùng Nhiên mặc cho cái kia bốc hơi lấy nhiệt khí nước tiểu ướt nhẹ khỏe mắt của mình. Tiên lặng hưởng thụ lấy loại này mô phỏng tâm tình bi thương hạ vị thay mặt nữa. Cứ việc, hắn vô tình quyết cảnh giới hình như lần nữa giảm xuống. Nhưng hắn đã không có dư thừa tinh lực đi để ý hắn hiện tại, kim tiền, tộc nhân, ái tình, tất cả đều không còn. Hắn còn có cái gì có thể mất đi đây? Không có khả năng, ta không tin ba đi rồi. Trương Tùng Nhiên nhi tử Trương Tiểu Vân đang liều mạng dãy rủa, ý đồ tránh thoát mụ mụ tay. Hôm qua, mụ mụ đi trường học đem hắn tiếp trở về, nói là bọn hắn muốn ly hôn. Sau đó Trương Tiểu Vân liền theo mụ mụ sinh hoạt. Ở vào tuổi của hắn, làm sao có thể tiếp thu được? Không còn cha mẹ một chỗ nâng lên, hắn sau đó còn thế nào tập võ? Ai biết sau đó có bố dượng có thể hay không đối tốt với hắn? Ba loại vật này, nếu có chọn khẳng định phải dùng nguyên trang a. Mẹ Trương Tiểu Vân chu nhược vũ, giờ phút này đã là lấy nước mắt rửa mặt. Nàng lại làm sao không hy vọng một nhà ba người có khả năng đoàn đoàn viên viên? Nhưng bây giờ là nàng muốn phá hoại cái gia đình này ư? Không phải, là Trương Tùng Nhiên a. Là Trương Tùng Nhiên mặc kệ người một nhà chết sống, nhất định muốn táng ra bại sản đập nổi bán sắt đi dùng thuốc cá lại không rời khỏi hắn, hài tử khẳng định sẽ phải chịu liên lụy. Chính mình một lòng vì hài tử, ai biết hài tử lại còn không hiểu nàng. Bảo nàng làm sao không đau lòng. Trương Tiểu Vân nhất định muốn tới xem một chút phụ thân, nhất định muốn ở trước mặt chính miệng muốn một đáp án. Nàng cái này là mẹ, chẳng lẽ ngăn được ư? Ba. Trương Tiểu Vân đẩy ra cửa chính, vọt vào phòng ngủ. Nhìn thấy Trương Tùng Nhiên đang dùng tiểu sông mặt mình. Trầm mặc. Nhi tử, ngươi đừng đi nhìn hắn, hắn đã dùng thuốc điên rồi. Hắn. Chu Nhược Vũ đổi tới sau lưng Trương Tiểu Vân. Nhìn thấy Trương Tùng Nhiên chính giữa một bên dùng tiểu sông mặt, một bên nhìn lại. Ba người đều trầm mặc. Trương Tiểu Vân cuối cùng vẫn là trước tiên đánh phá phần này đi lặng. Mẹ, ta hiện tại tin ngươi, ta trở về đi. Ta khó tiếp thụ cha ta biến thành dạng này. Chu Nhược Vũ trầm mặc chốc lát, ngược lại thì viện chẳng nói, không biết rõ vì sao, ta ngược lại cảm thấy mình bây giờ cái gì đều có thể tiếp nhận. Lão Trương, chúng ta thật tốt nói chuyện á, ngươi trước đi rửa cái mặt, vẫn là nói. Ngươi hiện tại kỳ thực liền là đang rửa mặt. Chu Nhược Vũ cảm giác chính mình đã có thể thích ứng trạng thái tinh thần của Trương Tùng Nhiên. Nhưng mà, Trương Tùng Nhiên lại trầm mặc. Thằng đến tiểu xong, hắn mới chậm rãi mở miệng, "Ngươi là ai nhỉ?" Chu Nhược Vũ toàn bộ người đều sững sờ tại chỗ. Hai người bọn hắn tại một chỗ lâu như vậy, hài tử đều sẽ dùng thuốc. "Ngươi hiện tại hỏi ta là ai?" Chu Nhược Vũ không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ nghe được loại này hoang đường lời nói, nhưng nàng càng cảm thấy đến hoang đường là. Trong lòng nàng dĩ nhiên không có quá nhiều khủng hoảng, thất vọng, thương tâm chờ tâm tình, có chỉ là nhàn nhạt bất đắc dĩ. Nàng đã đem Trương Tùng Nhiên xuất hiện hết thể biến hóa, tất cả đều trách tội đến cái kia dược tể trên mình. Nàng hít sâu nữa sức lực, người được mùi nước tiểu khai sau không dám nhiều hút. Nhan nhạt hỏi, ngươi hiện tại, liền ta đều không nhớ rõ phải không? Trương Tùng Nhiên khẽ nhíu mày, chỉ cảm thấy đến trong đầu có đau một chút. Không, ta nhớ ngươi, ngươi là Tiểu Vũ, ngươi là thê tử của ta. Ngươi là ta thích nhất. Không, không đúng, ta thích nhất người không phải ngươi. Ta thích nhất người là Tiểu Vũ. Chờ một chút, ngươi chẳng phải là Tiểu Vũ ư? Trương Tùng Nhiên bắt đầu náo trái phải vào nhau. Hắn nhìn xem thê tử khuôn mặt, lại dần dần cùng trong mộng cảnh nữ hài kia trùng được lên. Tiểu Vũ nếu như sống sót, qua 20 năm nữa lời nói, chẳng phải dài như vậy phải không? Mắt Trương Tùng Nhiên một thoáng phát sáng lên. Tiểu Vũ, ngươi là lão bà của ta a. Nói lấy liền muốn đi lên ôm Chu Nhược Vũ. Chu Nhược Vũ đều ngộng. Một cái không bình thường lão công đột nhiên lại biến bình thường. Cái này quá không bình thường. Nàng vô ý thức lui về sau nửa bước. Cái này nửa bước để Trương Tùng Nhiên sửng sốt một chút. Ngươi lùi nửa bước động tác, nghiêm túc sao? Nho nhỏ động tác thương tổn còn lớn như thế. Trên mặt của hắn lộ ra một chút thảm đạm, "Tiểu Vũ, ta biết, phía trước ta đối ngươi tạo thành rất nhiều thương tổn. Nhưng bây giờ, xin ngươi cho ta một cái cơ hội bù đắp, được không?" Nói lấy, hắn liền đem thanh kia một mực dấu ở trên tủ quần áo đàn guitar cũ lấy ra ngoài. Nhìn thấy chiếc đàn guitar này, Chu Nhược Vũ ánh mắt hơi động một chút. Phía trước bọn hắn còn đang đi học thời điểm, Trương Tùng Nhiên còn thường xuyên đánh đàn hát cho nàng nghe. Khi đó là dạng này mơ mộng, mà kết hôn sinh con phía sau, trong sinh hoạt sự tình chậm rãi đem bọn hắn cảm xúc mạnh mẽ mài đi mất. Không nghĩ tới, Trương Tùng Nhiên dĩ nhiên nguyện ý nhặt lại phần này cảm xúc mạnh mẽ. Nếu là như vậy, lần này Trương Tùng Nhiên dùng thuốc, chưa chắc là chuyện xấu. Thời hơi điều âm thanh sau, ngón tay Trương Tùng Nhiên dẫn ra dây đàn, trong miệng nhẹ nhàng hát lên. Luyện kiếm phòng xó xỉnh cũ bàn ghế là trong ký ức thời không song quang ảnh sân thượng gió thổi qua thai của người tóc mai hình ảnh kia đến hiện tại y nguyên rõ ràng nghe lấy Trương Tùng Nhiên hát ca, Chu Nhược Vũ ánh mắt từng bước phát sinh biến hóa. Từ lúc mới bắt đầu cảm động cùng mơ mộng, dần dần biến thành nghi hoặc. Đem bí mật giấu đáy lòng không dám làm rõ sợ thời không vết nước nuốt sống thân ảnh liều mạng xuyên qua 300 năm thời gian chỉ vì có thể lần nữa trông thấy con mắt ta một chỗ dùng thuốc ước định dạng kia tùy hứng ngươi nói ta liền tin tưởng đã nói muốn như hình với bóng là ta bây giờ mới hiểu ngươi phía dưới quyết tâm nghe đến đó, Chu Nhược Vũ ánh mắt đã theo nghi hoặc biến thành thất vọng. Nàng xác định, bài hát này không phải cho chính mình hát. Chỉ ít, nhất định không phải vì chính mình sáng tác. Giữa bọn hắn lúc nào từng có một chỗ dùng thuốc ước định. Xuyên qua 300 năm thời gian lại là ý tứ gì? Bài hát này, đến tột cùng là ai biểu lộ cảm xúc? Mang theo ý nghĩ như vậy, Chu Nhược Vũ ánh mắt ảm đạm. Trợ phu hoàn toàn chính xác nhặt lại yêu đương lúc cảm xúc mạnh mẽ, nhưng không phải đối chính mình. Nhìn xem thâm tình đàn hát trợ phu, Chu Nhược Vũ yên lặng tối lui ra khỏi gian phòng. Chờ Trương Tùng Nhiên hát xong bài hát này, ngẩng đầu thâm tình nhìn về phía lao bà thời gian, lại phát hiện Chu Nhược Vũ cùng nhi tử Trương Tiểu Vân đã không có ở đây. Tiểu Vũ, lão bà. Trương Tùng Nhiên thoáng cái luống cuống. 300 năm kém đều không có chia rẽ chúng ta, vì sao ngươi tại lúc này muốn rời khỏi ta? Hắn đứng dậy muốn đi tìm, lại nghe được bên ngoài truyền đến tịch một tiếng trầm đục. Trong lòng Trương Tùng Nhiên lộn bộ một thoáng, hắn vội vã xông ra nhà, đi tới bên ngoài, đập vào mi mắt là một bãi màu đỏ tươi vết máu, một bộ bị máu nhuộm y phục màu đỏ, cùng một chỗ thì nát. Trương Tùng Nhiên con ngươi đột nhiên thu hẹp. Lão, bà. Đột nhiên, hắn nhớ tới một chuyện khác. Lão bà chết, nhi tử đây. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, tiếp lấy sắc mặt trắng nhợt, sủi lơ tại trên mặt đất. Hắn trông thấy Trương Tiểu Vân bị mở ngực một bụng, kết nối lấy bụng trong vết thương ruột chính giữa đỉnh cổ, treo ở tầng cao nhất. Nhìn xem nhi tử thi thể cùng trên đất thì nát, Trương Tùng Nhiên triệt để sụp đổ. A a a a a a a a a. Trương Tùng Nhiên đột nhiên từ trên giường ngồi dậy, bên cạnh là ngủ say thế tử. Hắn ngạc nhiên nhìn xem thế tử, trong đầu cũng là trống rỗng. Hắn không dám đánh quấy nhiêu đang ngủ say thế tử, chậm chậm vén chăn lên đứng dậy, thò tay theo dưới giường lấy ra một cái hộp. Sau khi mở ra, bên trong để đó một đống dược thể. 1, 2, 3. Tổng cộng 14 căn. Nói cách khác, từ đầu tới đuôi kỳ thực đều ở trong mơ ư? Trương Tùng Nhiên tự lẩm bẩm ở giữa bỗng nhiên sững sờ. Vô tình quyết dường như đột phá nguyên bản gông cùm xiềng xích. Phần này tăng lên, kèm thêm lấy Trương Tùng Nhiên võ đạo căn cơ gông cùm xiềng xích, cũng một chỗ đánh mỡ. Giả tam phẩm. Trương Tùng Nhiên nhìn xem hai tay của mình, cảm thụ được chính mình tăng lên, lại phát hiện chính mình một chút cao hứng cũng không có. Dường như triệt để chết lặng. Chương 153, yêu đương não dược tể chương 153. Yêu đương não dược tể Trương Tùng Nhiên không có quản tam phẩm sự tình, mà là vuốt vuốt trí nhớ của mình. Chủ yếu là muốn biết mình bây giờ đến cùng tỉnh chưa. Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại ra ngoài. Là Lưu Dương Thiện. Uy, lão Lưu. Sáng sớm gọi điện thoại cho ta, có phải hay không có cái gì việc gấp a? Cũng không có gì đặc biệt lớn sự tình, liền là muốn cùng ngươi cầm mấy vạn quay vòng một thoáng. Bên đầu điện thoại kia trầm mặc 2 giây, thì ta cầm mấy vạn. Ngươi điên rồi sao? Ngươi không bằng nói muốn mạng của ta tính toán. Ta không cần dùng thuốc sao? Cái này bận bịu ta không thể giúp nào, ngươi tìm người khác đi. Nói xong, Lưu Dương Thiện liền trực tiếp cúp điện thoại. Trương Tùng Nhiên sửng sốt nhìn xem điện thoại, khẽ gật đầu. Liền đúng. Phản ứng này mới đúng chứ. Tiếp lấy hắn lại gọi điện thoại cho Tân Trạch. Uy, Tần dược sư. Ngài thuốc dùng quá tốt, ta chỉ đánh 5 chi liền tăng lên tới tam phẩm. Không lùi. Còn có chuyện gì ư? Không còn. Tiếp đó điện thoại liền bị treo. Trương Tùng Nhiên nhìn xem điện thoại trầm mặc. Hiện tại thuốc này có chút nện trong tay ý tứ. Hắn dùng thuốc này chỉ là vì thông qua trùng kích võ kỹ cảnh giới phương thức, đột phá đến tam phẩm mà thôi. Hiện tại đối với hắn tới nói thuần vô dụng. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại tiếp tục mỗi đêm làm ác mộng. Đồng thời, không có dược sư chứng hắn, vẫn không thể đem thuốc này chuyển bán ra ngoài. Ngồi ở phòng khách trên ghế sofa, Trương Tùng Nhiên yên lặng địa điểm đốt một điếu thuốc. Việc đã đến nước này, trước vào bữa. Tần Trạch cúp điện thoại, đem điện thoại di động cất về trong túi. Đối diện Diêu cục trưởng trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Như đợi 10 giờ cuối cùng nhìn xong quảng cáo có thể nhìn phim hoạt hình học cho nhỏ. Tần Trạch háng giọng một cái, lười đến cùng hắn đi vào mẹo. Nói một chút ngươi tình huống cụ thể. Diêu cục trưởng liền vội vàng đem một phần in tài liệu đẩy tới, "Tần dược sư, mời ngài xem qua. Đây là ta cá nhân võ đạo hồ sơ cùng thân thể cơ năng toàn diện ước định." Tần Trạch tiếp đều lười đến tiếp, khoát tay áo, "Không cần nhìn những cái kia, trong hệ thống số liệu ta nhìn thấy." Ngươi liền dùng tiếng thông tục, nói một chút ngươi hiện tại kẹt ở một bước kia. "Còn có, ngươi muốn đạt tới hiệu quả gì?" "Nói đùa cái gì, ta Tần Trạch làm thuốc còn nhìn những cái kia. Quản ngươi cái gì thân thể cơ năng cái gì võ đạo hồ sơ, liên quan ta cái rắm. Ta chỉ cần biết ngươi đến cùng muốn đạt tới hiệu quả gì, tiếp đó làm thuốc kiếm tiền là được rồi." Diêu cục trưởng sửng sốt một chút, lập tức lộ ra hiểu rõ thân sắc. Nhìn tới vị này Tần dược sư quả nhiên là cao nhân phong phạm, không câu nệ tại hình thức. Hắn ấp ủ một thoáng tâm tình, trên mặt hiện ra một chút khó mà mở miệng đắng chát. Tần dược sư, thứ không dám giấu giếm. Chủ nhân ta tu võ kỹ tên là Tình Ý Miên Miên Kiếm. Tần Trạch, Tình Ý Miên Miên Kiếm, đây là thứ quỷ gì? Nghe tới không giống như là giết người võ kỹ, cũng như là tình lữ ở giữa tán tỉnh công cụ. Màu tím tâm tình ư? Một cô yêu đương hồi chua vị. A Tâm, hắn cố nén chửi bậy dục vọng, mặt không thay đổi ân một tiếng, ra hiệu Diêu cục trưởng tiếp tục. Diêu cục trưởng phối hợp đắm chìm tại phiền não của mình bên trong. Môn kiếm pháp này chỗ đặc thù ở chỗ, nhất định cần từ hai người cùng thi triển. Chỉ cần phối hợp ăn ý, liền có thể phát huy ra viễn siêu bản thân cảnh giới uy lực. Hơn nữa, hắn dừng một chút, mặt mo đỏ ửng. Thi triển kiếm pháp tình cảm song phương càng là thâm hậu, hai bên càng là tương ái, uy lực kiếm pháp lại càng lớn. Tần Trạch hơi hơi đưa tay. Được rồi, đừng nói nữa, ta toàn bộ hiểu. Ngươi cần nhưng thật ra là ngạnh chỉ cao a. Diêu cục trưởng. Không, cái kia ngạnh chỉ cao ta kỳ thực đã thử qua, nhưng cũng không có cái gì chứng dụng. Tần Trạch lập tức ngồi thẳng người, ta cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung nào, cái gì gọi là thuốc của ta không có chứng dụng. Cẩn thận ta nói ngươi phỉ báng a. Diêu cục trưởng kinh hãi, vội vã giải thích nói, ngài hiểu lầm. Ý của ta là, ta cùng phu nhân ta tình cảm tình huống là, coi như dùng ngạnh chỉ cao, cũng không phát huy được tác dụng. Tần Trạch đại thụ chấn động. Ngạnh chỉ cao đều vô dụng. Đây cũng quá không thương a. Gặp qua không quen người kết hôn, nhưng thật chưa từng thấy có thủ người kết hôn a quả nhiên. Diêu cục trưởng thở dài một hơi, toàn bộ người tinh khí thần đều hề bại xuống dưới. Ta cùng ta lão bà là gia tộc an bài chính trị thông gia. Ngày bình thường, tương hổ như băng, cùng nhà khác ngỏ. Cái này Tình Ý Miên Miên kiếm tu luyện, tự nhiên cũng liền kẹt ở bình cảnh. Kiếm pháp vô pháp tinh tiến, tu vi của ta cũng đi theo chỉ trệ không tiến, chậm chạp vô pháp đột phá đến tam phẩm. Nói đến đây, Diêu cục trưởng trong thanh âm mang tới một chút khẩn cầu. Ta cái này nội tình quá kém, dựa đánh những cái kia tăng cường cơ sở trị số thuốc, hiệu quả ít ỏi. Cho nên, ta muốn mời Tần dược sư ngài giúp ta nghiên cứu một cái dược thể. Có thể hay không theo võ kỹ này hạ thủ, giúp ta đột phá bình cảnh. Tần Trạch nghe xong, trong lòng lại khá lắm, ta coi là nghi nan tạp chứng gì, làm nửa ngày là vợ chồng tình cảm bất hòa dẫn đến vô pháp tăng lên. Ai có thể nghĩ tới võ đạo tu luyện rõ ràng còn cùng quan hệ vợ chồng móc nối. Bất quá, đối với hắn tới nói, cái này ngược lại là đơn giản nhất vấn đề. Thông thường dược sư có lẽ sẽ cảm thấy nan giải, cuối cùng thì ra loại vật này hư vô mà mịn, dùng như thế nào dược tề tới định lượng. Nhưng đối Tần Trạch tới nói, thuốc gì đều có thể làm được. Đương nhiên, loại trừ không hiểu thấu trực tiếp tìm tới phạm nhân cùng không hiểu thấu trực tiếp gia tăng kinh nghiệm làm việc thuốc, có biện pháp. Tần Trạch nhàn nhạt mở miệng. Diêu cục trưởng nháy mắt ngẩng đầu, xúc động đến kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên. Tần dược sư chuyện này là thật, ta chưa từng nói đùa, loại trừ không nhịn được thời điểm. Ta vì ngươi thiết kế cái này dược thể, tên là yêu đương não. Yêu đương não? Diêu cục trưởng tế phẩm lấy cái tên này, cảm giác có chút kỳ quái, nhưng lại cảm giác có chút kỳ quái, hơn nữa còn cảm giác có chút kỳ quái. Cái này căn bản liền rất kỳ quái a. Tần Trạch không để ý hắn nghi hoặc, mà là bắt đầu viết lên sản phẩm giới thiệu. Sản phẩm, yêu đương não. Định vị, ý chí tăng lên loại. Xác định đẳng cấp, cấp 3 thuốc. Dược hiệu, bên trong biên độ tăng lên người sử dụng ý chí lực, khiến ý chí càng thêm kiên định. Tác dụng phụ, đem người khác đầu tóc xem như dược liệu gia nhập dược tề bên trong, dùng thuốc người thì sẽ đối tài liệu nhà cung cấp có ấn tượng tốt. Đánh càng nhiều dược hiệu tăng lên càng nhỏ, tác dụng phụ chồng chất càng lớn. Nhìn xong giới thiệu, Diêu cục trưởng mắt nháy mắt trừng giống như trung đồng. Hắn không phải người ngu, cơ hồ là hiểu ngay Tần Trạch ý tứ. Cái này chẳng phải là làm hắn đo thân mà làm sao? Để lão bà hắn đánh xuống tăng thêm tóc mình dược tề, lão bà hắn chẳng phải yêu chính mình? Chính mình lại đánh hạ tăng thêm lão bà hắn tóc dược tề, chính mình không phải cũng liền yêu lão bà? Hai người hai hướng lao tới, tình ý kéo dài, cái kia Tình Ý Miên Miên kiếm ý lực, chẳng phải là muốn đột phá chân trời? Thế này sao lại là tác dụng phụ? Đây rõ ràng là hạch tâm công năng a. Cương điệu một lần nữa, dược này mỗi ngày đề nghị chỉ đánh một chi. Nếu là đánh nhiều, cái này tác dụng phụ lại không ngừng chồng chất, thích đến càng ngày càng sâu. Đánh tới cuối cùng, thậm chí sẽ biến thành loại kia. Ngươi biết đến, tham muốn giữ lấy cực mạnh, một ngày không gặp liền sống không nổi. Giãn đờ giờ. Tê, Diêu cục trưởng hít sâu một hơi, hình như lương phấn hơn. Còn có loại chuyện tốt này. Chương 154, ngươi có bệnh à? Bảo bảo chương 154, ngươi có bệnh à? Bảo bảo giãn đờ giờ tốt. Giãn đờ giờ nói rõ thích đến thâm trầm, thích đến đầu nhập. Đến lúc đó đừng nói Tình Ý Miên Miên kiếm, sợ không phải có thể trực tiếp đột phá võ kỹ hạn mức cao nhất, triệt để đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Hắn hiện tại nhìn Tần Trạch ánh mắt, đã không phải là tại nhìn một cái dược sư, mà là tại nhìn một tôn còn sống Bồ Tát. Mua. Ta mua. Bao nhiêu tiền? Cấp 3 dược tề, theo quy định cao nhất 1 vạn 1 chi, muốn mấy chi? Diêu cục trưởng bố đuổi, mở ra kết sắt cầm 10 vạn cho Tần Trạch, tài đại khí thô nói, tới trước 10 chi. 5 chi cho ta, 5 chi cho phu nhân ta. Tần Trạch đếm tiền, trong lòng 10 phần hài lòng. Lại là 10 vạn đồng tới tay. Tiền này, thật so cấp ngân hàng tới cũng nhanh. A không. Cấp ngân hàng phạm pháp, ta bán thuốc không phạm pháp. Tiếp đó, hai người liền đều trầm mặc 10 giây. Thẳng đến trên mặt Tần Trạch nghi vấn nhanh đánh vỡ thứ nguyên tưởng, Diêu cục trưởng mới rốt cục nhịn không được hỏi, cái kia Tần dược sư ngài thế nào còn không chế dược a? Tần Trạch, có hay không có một loại khả năng, ta không đi chế dược là bởi vì tài liệu không đầy đủ. Ngươi không đem ngươi cùng ngươi thái thái đầu tóc cho ta, ta thế nào chế dược? Diêu cục trưởng nghe nói như thế sau, cực kỳ hoảng sợ. Theo sau sắc mặt tái nhợt hai phần, sủi lơ tại trên ghế. Xong, toàn bộ xong. ta thế nào đem trọng yếu như vậy sự tình quên? Đến có đầu tóc mới có thể làm a. Tần Trạch sửng sốt một chút, hắn nhìn một chút Diêu cục trưởng đầu. Không đúng, ngươi đây không phải có đầu tóc ư? Ngươi thái thái là trọc đầu. Diêu cục trưởng, không phải, ngươi lễ phép ư? Diêu cục trưởng kiên nhẫn giải thích nói, ta thái thái có đầu tóc, nhưng ta không lấy được a. Ngài ngẫm lại, ta cùng nàng quan hệ khẩn trương như vậy, cơ hồ một năm đều nói không lên mấy câu, cùng người lạ đồng dạng, ta thế nào lấy tới tóc của nàng? Ngươi sẽ tìm người lạ muốn đầu tóc ư? Tần Trạch thò tay, cho ta 5 cái đầu tóc. Diêu cục trưởng, a a. Tiếp đó liền nắm chặt 5 cái đầu tóc đưa cho Tần Trạch. Tần Trạch bóp lấy đầu tóc nói, này, đây không phải lấy được ư? Diêu cục trưởng sắp hết ý kiến. Không phải, tình huống này không giống nhau a. Tóm lại như vậy cùng ngài nói đi, ta cùng phu nhân ta muốn đến cùng phát độ khó, không thua kém ta cùng một cái chọc đầu muốn đầu tóc. Đây là cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tần Trạch, Diêu cục trưởng. Không phải, ngài nhìn ta như vậy, sẽ lộ ra ta cực kỳ ngốc a. Tần Trạch, lời nói của ta đến cùng nơi nào có vấn đề a? Tần Trạch, ta cùng phu nhân ta quan hệ thật cực kỳ không quen, không phải ta cũng không cần mua cái này thuốc. Tần Trạch, Diêu cục trưởng, ngươi không phải là trời sinh cái này tư mã mặt đã, ta hiểu được, Tần dược sư ngài đã nhìn ta như vậy, khẳng định có biện pháp của ngài. Ta tiểu Diêu cũng không phải cái gì không hiểu chuyện người. Dạng này, ta trả lại 10 căn dược tề tiền đặt cọc, trò chuyện tỏ tâm ý. Nói lấy, Diêu cục trưởng lại từ trong hòm sắt cầm 10 vạn, đẩy lên Tần Trạch trước mặt. Tần Trạch biểu tình thoáng cái bình dị gần gũi rất nhiều. Khụ khụ, đã ngươi nhất định muốn ta nói một chút ta ý nghĩ, vậy ta liền nói thẳng. Ngươi nghe đừng để ý a. Diêu cục trưởng khẽ gật đầu. Hắn thật tò mò, Tần Trạch đến cùng có biện pháp nào phá vỡ tử cục này. Tần Trạch lạnh nhạt nói, ngươi dùng tóc của ngươi làm 5 cái yêu đương nào cho phu nhân ngươi đánh. Nàng sau khi đánh xong biến thành yêu đương nào, chẳng phải chịu cho đầu ngươi phát ư? Diêu cục trưởng. Sao? Không phải. Huynh đệ. Như vậy rõ ràng dễ hiểu đạo lý, ta làm sao lại không nghĩ mình ở đây. Hiện tại hắn có chút lý giải Tần Trạch vừa mới vì sao một mực như vậy nhìn chính mình. Chính mình đây không phải đại xóa ư? Cái kia, vậy liền làm phiền ngài. Tần Trạch khẽ gật đầu, nâng lên trên bàn 2 chồng tiền đứng dậy muốn đi. Diêu cục trưởng khẽ giật mình, thiện ý nhắc nhở, cái kia, Tần dược sư ngài không đếm một chút tiền sao? Phía trước 10 chi yêu đương nào tiền, ta gặp ngươi là đại khái đếm. Sau 10 chi nếu không cũng đếm một chút ta. Tín nhiệm về tín nhiệm, vẫn là cẩn thận một chút tốt. Tần Trạch xoay người, trầm mặc nhìn về phía Diêu cục trưởng, Diêu cục trưởng, không phải, đến cùng lại làm sao a? Ta thiện ý nhắc nhở ngươi một thoáng cũng không đúng sao? Ta là nhìn phía trước ngươi đặc biệt kiếm tiền, cảm thấy ngươi là rất cẩn thận nhân tài nhắc nhở a. Gặp Diêu cục trưởng vô cùng ngạc nhiên, Tần Trạch thở dài. Hắn xê dịch tay phải, đem 2 chồng tiền tất cả đều nâng ở trong tay trái. Tiếp đó rút ra tay phải, thả tới 2 chồng tiền bên trên. Qua lại, tính tiến mấy chuyến. Diêu cục trưởng, ách, ý tứ gì? Tần Trạch, tính toán, không có gì, ta tương đối tin mặc ngươi mà thôi. Ngươi ngay ở chỗ này không muốn đi lại, ta đi cho ngươi làm mấy chi dược tề. Sau khi tan việc, Diêu cục trưởng tâm tình thấp thỏm về nhà. Trong túi là hắn mang về 5 chi yêu đương não. Chỉ cần để lão bà đánh xuống thuốc này, đến lúc đó lại cùng lão bà muốn đầu tóc, liền đơn giản nhiều. Hắn đẩy ra cửa chính. Trong phòng khách, thê tử của hắn Mạnh Liêu chính giữa đắp lấy mặt nạ, nhàn nhã nằm trên ghế sofa soát lấy mới nhất hàng xa xỉ tuyên bố video. Mạnh Liêu là cái tiêu chuẩn mỹ nhân, đáng tiếc giữa lông mày đều là mang theo một cố đối vạn sự vạn vật đều thờ ơ xa cách cùng không kiên nhẫn. Nhất là khi nhìn đến Diêu cục trưởng thời điểm. Quả nhiên, nghe được Diêu cục trưởng mở cửa trở về âm thanh, Mạnh Liêu ngẩng đầu lườm Diêu cục trưởng một chút. Trong ánh mắt toát ra một chút chán ghét sau, lại đem đầu thấp xuống. Diêu cục trưởng trong lòng có chút rụt rè. Ngày bình thường, hắn về nhà chỉ cần phát ra một điểm âm thanh, Mạnh Liêu đều sẽ im lặng tản mát ra loại kia phiền chán khí chàng. Hôm nay, hắn không chỉ muốn cùng Mạnh Liêu nói chuyện, còn muốn cho nàng đánh châm. Sao? Diêu cục trưởng ngây ngẩn cả người. Không đúng sao, ta đều muốn không đến tóc nàng, dựa vào cái gì có thể để nàng đánh châm a? Nhiệm vụ này độ khó, quả thực so đột phá tam phẩm còn cao. Nháy mắt, Diêu cục trưởng mồ hôi lạnh đều muốn xuống tới. Cảm giác kế hoạch đường này, cũng không kế hoạch đồng dạng. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt chất lên chính mình cho rằng nhất hòa ái dễ gần nụ cười, "Tiểu Mi à, hôm nay khổ cực." Mày Liêu cuối cùng từ trên màn hình rời đi tầm mắt, liếc mắt nhìn hắn. Mắt trái tựa hồ muốn nói, "Có bệnh." Mắt phải thì là đang nói, "Lan." Diêu cục trưởng, "Phá, thế nào cảm giác chính mình dường như nhìn thấy một cái không tồn tại thanh tiến độ." Nhiệm vụ tiến độ, 50 Diêu cục trưởng lần nữa sửa sang lại một thoáng nụ cười, nhiệt tình đưa tới, tại Mày Liêu bên cạnh ngồi xuống. Nhưng hắn bờ mông mới sát bên sofa, Mày Liêu liền 10 phần tự nhiên đứng dậy, rời đi sofa. Từ đầu tới đuôi không xem thêm Diêu cục trưởng một chút. Nhìn xem Mày Liễu gần vào bóng lưng phòng ngủ, Diêu cục trưởng bất đắc dĩ. Hắn trực tiếp lấy ra 5 chi yêu đương não, xông đi qua đâm vào Mày Liễu trên cánh tay, đem dược thủy đẩy vào. Mày Liễu kinh hãi, trên mặt không kiên nhẫn cuối cùng không che giấu nữa mày may. Con mẹ nó, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi có bệnh a? Ngươi, lần sau đụng nhẹ đi thật là, đều đem nhân ra đâm đau. Bảo bảo Diêu cục trưởng, ngoa tạo, ta thành bảo bảo. Chương 155, nắm chắc thời gian yêu đương a. Chương 155, nắm chắc thời gian yêu đương a. Cái kia, ngươi không tức giận sao? Diêu cục trưởng vẫn là có chút không thể thích ứng Liêu Mi biến hóa, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói. Liêu Mi mắt đẹp quét ngang, cở mắng hắn một cái nói, chán ghét chết. Tuy là ngươi đâm ta chính xác làm ta giật cả mình, nhưng ta chẳng lẽ còn có thể thật giận ngươi ư? Chứ không nói cái này, ngươi hôm nay đi làm có mệnh hay không à? chúng ta muốn hay không muốn nghỉ ngơi một chút?
A, Diêu cục trưởng có chút ngộng. Thê tử đột nhiên biến đến ôn nhu như vậy, để hắn có chút không thể tin được giác quan của mình hệ thống. Chẳng lẽ là ta điên rồi sao? Hắn có chút xúc động nhỏ nói, không có việc gì ta không mệt, ta trước đi tắm rửa. Tẩy xong cùng nhau ăn cơm a, chúng ta rất lâu không cùng nhau ăn cơm. Diêu cục trưởng cảm giác cuộc sống mới tại hướng hắn vẫy tay. Lại thấy Liêu Mi mị nhãn như tơ, chậm chậm bung ra cuộn tốt đầu tóc. Sợi tóc mơn trớn Diêu cục trưởng mặt, để hắn trở nên thất thần. Với bạn, ta cũng còn không tắm rửa đây. Hơn nữa, ta cảm thấy ta không cần ăn cơm. Ăn ngươi là được rồi. Nói lấy, Liêu Mi liền đem choáng váng Diêu cục trưởng kéo vào phòng vệ sinh. Ngày thứ hai, Diêu cục trưởng tinh thần phấn chấn tìm tới Tần Trạch. Tần dược sư, ngài cho dược tề dùng quá tốt, tối hôm qua phu nhân ta đều không chịu thả ta đi. Ta bả đầu dây buộc tóc tới, ngài nhìn có thể hay không? Trong phòng học, tất cả mọi người nhìn hướng đứng ở cửa ra vào Diêu cục trưởng. Bục giảng phía trước lao sư cái gì thiên nhất cao mày nói, ngươi là ai a? Diêu cục trưởng nao nao, ta là dược giám cục cục trưởng, ta họ Diêu. Lan, cái gì thiên nhất hơi hơi tiết ra khí tức, liền để Diêu cục trưởng cảm nhận được áp lực lớn. Diêu cục trưởng lập tức sụp mi thuận mắt, liên tiếp lui về phía sau. Được rồi, liền Lan. Gặp Diêu cục trưởng đi, cái gì thiên nhất vậy mới hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng các đồng học. Hôm nay là khai giảng ngày đầu tiên, mọi người khả năng còn không rõ lắm quy củ của ta. Trước tiên nói minh bạch, lần sau ai còn dám quấy nhiều lớp học của ta kỷ luật, nhưng là không phải đơn giản như vậy. Vừa mới hắn tìm Tần Trạch là ai? Tần Trạch mười phần không nói đứng dậy. Chính mình tới trước cao đẳng mà thôi, thế nào còn có thể đụng phải loại này chuyện xui xẻo a, cái gì cũng không làm, thoáng cái liền biến thành trong mắt lao sư đình. Tại Tần Trạch đứng dậy phía trước, cái gì thiên nhất trong ánh mắt còn lộ ra một chút chán ghét cùng không kiên nhẫn. Nhưng trông thấy Tần Trạch sau, cái gì thiên nhất chỉ là bị lừa quét qua, liền hơi lộ ra một chút kinh ngạc. Ân, dĩ nhiên đã đột phá đến nhất phẩm ư? Không kém. Đã có việc ngươi thì đi giải quyết trước đi. Cái gì thiên nhất lời này kỳ thực cũng mang theo khảo nghiệm Tần Trạch hướng đạo tâm phải chăng kiên định ý tứ. Nếu như Tần Trạch biểu thị, đến khóa học tập càng trọng yếu hơn. Như thế nào thiên nhất hội xem trọng hắn một chút. Nhưng cực kỳ đáng tiếc, Tần Trạch chỉ là gật đầu một cái, liền trực tiếp đi ra. Cái này khiến cái gì thiên nhất cái kia thưởng thức ánh mắt giảm bớt một phần. Thì ra là thế. Ỷ vào chính mình có chút thiên phú, vũ khảo thời kỳ liền đột phá đến nhất phẩm. Cho nên có chút cuồng vọng tự đại. A, ngươi sau đó liền sẽ biết, tại cao đẳng bên trong ít học một phút đồng hồ đều là ngươi tổn thất. Tần Trạch ra ngoài sau, cái gì thiên nhất lạnh nhạt tại trên bảng đen viết xuống vài cái chữ to. Tình ý miên miên kiếm. Hôm nay, ta hướng mọi người giảng giải một cái vô cùng đặc thù võ kỹ. Môn võ kỹ này hạn mức cao nhất cực cao nhưng yêu cầu hà khắc. Các vị lượng sức mà đi, chính mình suy nghĩ muốn hay không muốn làm chủ tu võ kỹ tới luyện. Nếu như muốn luyện lời nói, phải nắm chặt thời gian nói cái yêu đương a, các ngươi không thời gian trì hoãn về mặt tu luyện. Có chút người, bỏ qua liền vĩnh viễn bỏ qua. Tần Trạch tìm được dược giám cục đi. Tận đến giờ phút này hắn mới chú ý tới, Diêu cục trưởng trạng thái có chút không đúng lắm. Phía trước hắn tình trạng nhưng thật ra là có một điểm, mang theo thâm trầm. Nhưng bây giờ dường như mặt mày hưng hào. Tần dược sư, ta tìm ngài thật đúng là đã tìm đúng. Ngài cũng không biết hiệu quả có thật tốt. Ngài nhìn một chút. Cũng không chờ Tần Trạch cự tuyệt, Diêu cục trưởng liền lấy ra điện thoại, mở ra album ảnh. Đập vào mi mắt là một chương hai người nằm trên giường ảnh chụp chung. Diêu cục trưởng tóc trắng xóa nhưng lại hồng quang đầy mặt, nhìn lên có chút hưng phấn xúc động. Mà lao bà hắn Liễu Mi thì là có chút thẹn thùng rúc vào Diêu cục trưởng trong ngực, trong mắt tất cả đều là hạnh phúc. Hai người này dùng dạng này thân mật tư thế nằm tại một chỗ, quả thực khá là quái dị. Bất quá điểm chú ý của Tần Trạch lại không giống nhau. Nhìn thấy tấm hình này, Tần Trạch nao nao, ngươi có phải hay không đánh không chỉ một cái dự đề? Diêu cục trưởng cũng sững sờ, gật đầu một cái, theo sau hỏi, ngài làm sao mà biết được? Bởi vì chỉ đánh một cái lời nói, độ thiện cảm sẽ không lên tăng tới cái này tình cảnh. Nhiều nhất chỉ là đối ngươi có hảo cảm mà thôi. Dùng tương đối cụ tượng hóa lời nói tới nói, liền là cùng ngươi theo người lại trở nên thành thuộc người. Có thể các ngươi cái trạng thái này nhìn lên. Hả, ta toàn bộ đánh. Diêu cục trưởng có chút ngượng ngùng cười hắc hắc. Tần Trạch trầm mặc chốc lát, lại lần nữa lại một lần miễn trách tuyên bố, vậy mới từ Diêu cục trưởng nơi đó lấy đầu tóc, đem còn lại dược tề làm cho hắn. Chờ Diêu cục trưởng sau khi đi, Tần Trạch cũng nhân cơ hội này gỡ một thoáng sổ sách. Hắn hiện tại trong tay có cái tiểu khoảng 100 vạn. Công ty Trương Mục còn có gần 1000 vạn, đương nhiên, hắn chỉ chiếm 7 thành. Hiện tại hắn đã là nhất phẩm võ giả. Nguyên bản chuẩn võ giả hắn, đánh không tác dụng phụ cấp 2 người giàu thuốc liền làm. Hắn hiện tại thì là muốn đánh cấp 3 người giàu thuốc. Trên pháp luật giá thị trường là cao nhất 1 vạn một chi. Đủ loại thuốc đều muốn đánh, thành phẩm cao có thấp có, kỳ thực bình quân xuống tới cơ bản tại 10 tả hữu thành phẩm. Cũng liền là 1000 một chi. Mà hắn mỗi loại thuốc cơ bản đều đến đánh 3 năm chống lên bước, có chút thuốc có thể đánh 10 mấy chi. Thuốc chủng loại, đủ loại phân loại, thêm cái gì thuộc tính đều có. Nghiêm chỉnh dùng thuốc tu luyện, một ngày có thể đánh 500 chi trở lên thuốc. Nói hắn là dược tề bên trong không có một giọt máu thật không tính quá khoa trương. Trước tiên đánh lấy à, quay đầu để Hứa Phú Quý Nhi đem chia hoa hồng sự tình an bài một chút. Sườn thuốc tài chính cũng đến bảo lưu một bộ phận, phòng ngừa mắt xích tài chính dặn nước. Tần Trạch mua sắm dược tề tài liệu, đặt vị trí là trong nhà. Để cho tiện chế dược, hắn soát thẻ học sinh mua một cái đài chế dược thả trong nhà. Bất quá, hiện tại vẫn không thể về nhà. Đã tới cao đẳng, hoặc nhiều hoặc ít đến quy củ một chút. Cái kia lên lớp liền đi lên lớp. Mặc dù hắn cảm thấy hắn có lẽ không cần đến. Võ kỹ, chó đều không luyện. Chạm vào tối, Diêu cục trưởng tan việc, mang theo còn lại dược tề hỏa tốc về nhà. Hắn thời khắc này cảm giác phi thường kỳ diệu.
bởi vì đây là hắn lần đầu tiên nghĩ như vậy lão bà. Thậm chí hắn cũng hoài nghi chính mình có phải hay không cần đánh yêu đương não. Hắn dường như đã đối Liễu Mi có yêu thương. Vừa mở ra cửa chính, nguyên bản ngồi tại trên ghế sofa dầu dĩ không vui Liễu Mi lập tức liền chuyển mắt chậm rãi lông mày, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Diêu cục trưởng khẽ giật mình, nói: "Tiểu Mi, ta nhìn ngươi vừa mới có vẻ giống như không vui bộ dáng, gặp được chuyện gì ư?" Liễu Mi có chút thẹn thùng nói: "Không có, ta chỉ là quá nhớ ngươi." Nghe nói như thế, Diêu cục trưởng toàn bộ người đều ngây ngẩn cả người. Nguyên bản hắn còn cảm thấy chính mình hình như không cần dùng thuốc, nhưng hiện tại xem ra, hắn đối tình yêu định nghĩa quá mức nông cạn. Đánh. Chương 156, bảo chương 156, bảo hai người tắm rửa thay quần áo sau, một chỗ tại phòng ngủ trên giường ngồi. Trước mặt để đó 15 chi dược tề. Diêu cục trưởng cầm lấy trong đó một cái, đâm vào cánh tay của mình bên trong. Theo lấy dược thủy đẩy vào, Diêu cục trưởng cảm giác không phát sinh biến hóa gì. "Tiểu Mi, ngươi cảm giác ta có biến hóa ư?" "Không có, đây bảo ngươi vẫn là đẹp trai như vậy." Diêu cục trưởng nhíu nhíu mày. "Chẳng lẽ dược hiệu còn phân người?" Hắn trực tiếp lấy thêm 4 cái một hơi đánh. "Bảo, hiện tại thế nào vẫn là không có thay đổi gì đây, bảo ngươi vẫn là ta thích nhất bảo a ha ha, ta cũng yêu ngươi nhất bảo." Diêu cục trưởng tuy là vừa nhìn thấy Liễu Mi, khóe miệng liền không để ép được, nhưng trong lòng hắn lại cực kỳ buồn bực. Cảm giác chính mình không có thay đổi gì a, cũng không biết cái này dược tề đánh nhiều, có phải là thật hay không đối với hắn và bảo có trợ giúp. Nhưng mua để mua, tiếp tục đánh. "Tới, bảo, chúng ta đánh giao châm thuốc, ta cho ngươi đánh, ngươi cho ta đánh." Liễu Mi nghe nói như thế, mắt hơi hơi sáng lên, trên mặt đỏ ửng biến đến càng tươi đẹp một phần. Túi đầu, dùng khó mà nhận ra âm thanh thẹn thùng nói: "Ngươi thật đáng ghét ta." Diêu cục trưởng lộ ra cười xấu xa: "Cái kia bảo có thích ta hay không chán ghét ta?" Liễu Mi nhẹ nhàng đập Diêu cục trưởng tiểu ngực một thoáng: "Ưa thích vậy ngươi cho ta dùng thuốc thời điểm, nhưng muốn ôn nhu một điểm a." Liễu Mi cầm lấy dược tê ngẩng đầu, mới chuẩn bị cho Diêu cục trưởng dùng thuốc, lại thấy Diêu cục trưởng đang len lén lau miệng sừng vết máu. Nàng hơi kinh hãi nói: bảo ngươi thế nào, ngươi bị thương?" Diêu cục trưởng lau vết máu, lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt ve Liễu Mi gương mặt, trong mắt đều là ôn nhu: "Đây không phải thương tổn, đây là bảo đối ta thích." Liễu Mi mở to hai mắt nhìn hiểu rõ ra, là chính mình vừa mới truy Diêu cục trưởng cái kia một thoáng, không chú ý cho Diêu cục trưởng nện tổn thương. Này cũng không có cách nào, Diêu cục trưởng chỉ là cái nhị phẩm võ giả, mà Liễu Mi cũng là tứ phẩm võ giả, giữa hai người thực lực như mây bùn khác biệt. Vừa mới Liễu Mi lại có chút tình đến đập lúc, quả thực không khống chế tốt lực độ. Nghĩ thông suốt một điểm này, khoe mắt của nàng bạch ra hai hàng thanh lệ, trên mặt viết đầy thống khổ: ta sao có thể thương tổn ta thích nhất bảo, không thể tha thứ, ta muốn đánh chết chính ta." Nói lấy, Liễu Mi liền bắt đầu nện lồng ngực của mình. Diêu cục trưởng cực kỳ hoảng sợ, vội vã nhào tới, trực tiếp dùng nhục thân ngăn lại một quyền này. Phúc. Máu tươi từ Diêu cục trưởng trong miệng tuôn ra, sắc mặt của hắn soát một thoáng liền chậm nhìn. Liễu Mi thoáng cái bị hù dọa, cũng không thể nhìn trách cứ chính mình, vội vã xem xét Diêu cục trưởng thương thế. Bảo, ngươi thế nào ngốc như vậy? Ta đánh ta một quyền của mình, căn bản sẽ không chịu quá nặng thương. Nhưng ngươi bị ta đánh một quyền, là có khả năng mất mạng a. Diêu cục trưởng trên cằm đã tất cả đều là vết máu, nhưng hắn vẫn là gạt ra vẻ mỉm cười: Bảo, nếu như ngươi chịu 10 phân thương, ta thả rằng dùng ta 100 điểm mệnh tới đổi." Diêu cục trưởng trong tươi cười lại có một chút buông được, càng nhiều thì là đối Liễu Mi nồng đậm yêu thương, cũng không giấu được thương tiếc. Liễu Mi nước mắt rơi như mưa, thâm tình hôn lên. Diêu cục trưởng lại nhẹ nhàng đẩy ra Liễu Mi: Bảo, không muốn hôn ta, trong miệng ta có máu, quá canh. Ngươi quên à, ngươi không thích nhất mùi canh, cho nên trong nhà cho tới bây giờ không ăn cá." Liễu Mi khóc không thành tiếng. Nàng hôm nay mới phát hiện, trợ phu của mình là biết bao thích chính mình, làm phòng ngừa chính mình ngửi được mùi cá canh. Qua nhiều năm như vậy thà rằng không cùng chính mình cùng nhau ăn cơm. Giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất nữ nhân. Bảo, ta trước đi lấy thuốc dương. Chúng ta trước chữa thương có được hay không? Không. Diêu cục trưởng một phát bắt được Liễu Mi tay. Mệnh của ta tính toán cái gì? Cùng để ta cùng ngươi tách ra một giây, ta thà rằng chết tại bên cạnh ngươi. Liễu Mi càng cảm động. Bảo. Hai người triền miên một hồi. Thằng đến Diêu cục trưởng thật sắp không được, Liễu Mi vậy mới cầm điện thoại di động lên cho quản gia phát cái tin tức, để quản gia đem hòm thuốc đưa đến cửa phòng ngủ tới. Thằng đến đánh một châm trị liệu dùng dược để, Diêu cục trưởng vậy mới chỉ hoan tới. Bảo, cảm ơn ngươi phái người tới đưa thuốc. Không phải ta hôm nay khả năng liền chết ở chỗ này. Liễu Mi thẹn thùng nói, chúng ta trải qua sinh tử đại nạn, cũng coi là cùng hoàn thành một hạng vận mệnh khảo nghiệm. Đây là giữa chúng ta tình yêu đại thắng sắc. Hai người lẫn nhau, lại một lần nữa thâm tình ôm hôn. Hồi lâu, bọn hắn mới lẫn nhau kéo chia lìa ra. Bảo, chúng ta tiếp tục dùng thuốc a. Liễu Mi lắc đầu, đầy mắt hạnh phúc nói, không cần, chúng ta đã là trên đời này hạnh phúc nhất lớn nhân. Không có người so ngươi càng yêu ta, cũng không có người so ta yêu ngươi hơn. Diêu cục trưởng nét miệng lên, lộ ra 3 phần tà mị, 3 phần cương triều, 4 phần không thể nghi ngờ bá tổng nụ cười. Không, ta còn muốn đánh. Bởi vì ta muốn so một giây trước ta yêu ngươi hơn. Liễu Mi lại một lần nữa chảy ra nước mắt, cảm động gật đầu một cái. Hai người tiếp tục cho hai bên dùng thuốc. Tất cả dược tề tất cả đều đánh xong sau, trong mắt của hai người đã chỉ còn lại có hai bên. Ngoài ra, cái gì đều không lọt mắt xanh. Bảo, chúng ta rất lâu không luyện tình ý miên miên kiếm. Đúng vậy a bảo, từ lúc chúng ta mới kết hôn luyện qua một lần phát hiện hiệu quả rất yếu sau, chúng ta liền cũng lại chưa từng luyện. Chúng ta thật ngốc. Đúng vậy a, quá ngu. Hai người cầm lấy mỗi người bội kiếm, theo phòng ngủ đi tới viện. Ở dưới ánh trăng cùng múa lên tình ý miên miên kiếm. Bộ kiếm pháp kia tổng cộng chia làm trên dưới hai bộ. Thượng bộ là giết địch võ kỹ, một chỗ thi triển có thể phát huy ra uy lực to lớn, mà bọn hắn hiện tại luyện thì là hạ bộ. Không có uy lực gì, là xem dùng kiếm pháp, nhưng có thể đảo giã tình hao. Thì như giờ phút này, bọn hắn liền rất vui vẻ. Một bộ tình ý miên miên kiếm múa xong, hai người ngạc nhiên phát hiện, vũ khí của bọn hắn dĩ nhiên đều tăng lên tới cấp 2. Và bảo, ta cảm thấy cấp 2 tình ý miên miên kiếm căn bản chính là tại vũ nhục tình yêu của chúng ta. Đúng vậy a, giữa chúng ta tình ý làm sao có khả năng chỉ có ít như vậy. Lại đến, hai người múa một lần lại một lần. Mỗi luyện xong một lần, bọn hắn tình ý miên miên kiếm liền có thể tăng lên một cái cảnh giới. Tại múa xong 9 lần phía sau, trên bầu trời mây đen giăng đầy, tiếng sấm mãnh liệt. Mưa to không có dấu hiệu nào rơi xuống từ trên không, làm ướt toàn bộ sơn hà đại chuyên. Diêu cục trưởng đội mưa, tại Liễu Mi trước mặt một chân quỳ xuống. Cấp 10, chúng ta tình ý miên miên kiếm đạt tới cấp 10. Bảo, đây là chúng ta tình yêu chứng minh. Liễu Mi hai tay che miệng, cảm động liên tục gật đầu, bảo, liền lao thiên đều bị tình yêu của chúng ta cảm động. Toàn thế giới đều tại chứng kiến hạnh phúc của chúng ta. Bảo. Trong biệt thự, cái gì thiên nhất mới tắm rửa xong, lau qua tóc còn ướt đi tới ban công. Nhìn xem trên bầu trời mưa sấm sét nổi lên, hắn nao, theo sau lộ ra thất vọng mất mát thần sắc. Thiên địa này dị tượng là, lại có người đem tình ý miên miên kiếm luyện đến cấp 10 ư? Nếu như ban đầu ta càng yêu nàng một điểm, kết quả có thể hay không giống nhau. Chương 157, lại không mua thuốc, bắt tuần lao thái đều không giành được chương 157, lại không mua thuốc, bắt tuần lao thái đều không giành được 8 giờ sáng. Sơn Hà đại chuyên quá sớm. Hà Thiên Nhất đi tới phòng học, phát hiện hôm nay trong phòng học vị trí ngồi đặc biệt đầy. Tuy là hắn căn bản không quan tâm học sinh của mình, đại bộ phận học sinh hắn cũng không biết, nhưng hắn vẫn là nhạy bén phát giác được không thích hợp. Một phương diện, kiếm tu là ít chú ý võ đạo. Vốn là con đường võ đạo liền đã cực kỳ dùng tiền, còn muốn mua lấy trở vũ khí, áp lực sẽ lớn hơn. Một mặt khác là, khuôn mặt mới nhiều có chút vô lý. Bất quá, Hà Thiên Nhất không có hỏi thăm cái gì. Tựa như hắn không quan tâm học sinh của mình nhóm đồng dạng. Hắn cũng không quan tâm vì sao thêm ra tới nhiều người như vậy. Hà Thiên Nhất chỉ muốn bình thường lên lớp, hoàn thành hảo chính mình bản chức làm việc, cầm tới cái kia cầm tiền lương. Yên lặng một chút, chuẩn bị lên khóa. Hà Thiên Nhất nhẹ giọng nhắc nhở sau, vốn là còn tại mỗi người nghị luận các học sinh đều yên lặng xuống tới. Hắn lên lớp quý củ, tại trong toàn bộ Sơn Hà đại chuyên cũng là có chút danh tiếng. Gặp mọi người im lặng xuống tới, Hà Thiên Nhất vừa ý gật đầu một cái, theo sau bắt đầu tại trên bảng đen viết chữ. Cái thứ nhất kiếm chữ còn không viết xong, cửa ra vào đi tới ba cái học sinh. Báo cáo. Hà Thiên Nhất buông xuống phân viết, khẽ cau mày nói, thế nào hiện tại mới đến, các ngươi đến muộn không biết sao? Một chút thời gian quan niệm đều không có. Ba cái kia học sinh mặt lộ vẻ xấu hổ, một người trong đó nói, Hà lão sư, chúng ta là buổi sáng mới làm tốt chuyển ban thủ tục. Đúng, chúng ta mới xong xuôi lập tức liền tới kiếm tu ban, trên thời gian có chút không kịp. Xin tha thứ chúng ta a, Hà lão sư. Nguyên lai là chuyển ban tới ư? Sắc mặt Hà Thiên Nhất hòa hoãn một phần, gật đầu nói, chính mình tìm cái vị trí ngồi. Không vị trí lời nói liền đứng đấy nghe. Ba cái học sinh như được đại xá, cao hứng bừng bừng liền về phía sau đứng. Hà Thiên Nhất tuy là không quan tâm học sinh, nhưng trong lòng vẫn là xuất hiện vẻ vui sướng tâm tình. Xem ra chính mình tại trong Sơn Hà đại chuyên vẫn tương đối có tiếng, thậm chí có học sinh mộ danh mà tới. Hắn tiếp tục tại trên bảng đen viết chữ. Chữ kiếm còn không biết xong, lại tới 5 cái học sinh. Báo cáo. Hà Thiên Nhất quay đầu nhìn lại, hơi sững sờ, các ngươi cũng là chuyển ban tới. Đúng. Ngượng ngùng tới chậm. Tuy là trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không nói cái gì, lập tức để học sinh đi vào. Thế nhưng, tiếp xuống nửa giờ bên trong, đều là không ngừng có học sinh vào kiếm tu ban. Hà Thiên Nhất trên bảng đen tiêu đề đến hiện tại cũng còn không biết xong. Nhưng toàn bộ phòng học lớn bên trong hành lang đã đứng đầy người. Có chút người luyện qua Bích Hổ Du Thường Công, đem chính mình đào ở trên tường hoặc là trên trần nhà nghe giảng. Không bản sự này người chỉ có thể tìm sợi dây, đem chính mình treo ở quạt điện bên trên nghe khóa. Lại đen đuổi một điểm, thì là tại ngoài phòng học, cách lấy cửa sổ nghe. Hà Thiên Nhất cuối cùng phát hiện không hợp lý. Tuy là hắn đối thực lực của mình cùng kiếm tu dạy học trình độ rất tự tin, nhưng cũng không thể lựa thành dạng này, a đám người này đều mẹ nó điên rồi sao? Hà Thiên Nhất đã phát giác được vô cùng không được bình thường, nhưng hắn vẫn là không nói gì. Đối với hắn tới nói, nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Thế là hắn bắt đầu lên lớp. Hôm nay muốn giảng chính là nguyên khí ngoại phóng cùng kiếm tu liên quan kỹ xảo. Đại gia tỉ mỉ nghe, đây là kiếm tu cơ sở khóa. Vừa mới dứt lời, một vị chuyển ban tới học sinh nhịn không được nhấc tay nói, không đúng lão sư, ta nghe nói kiếm tu ban không phải trước nói tình ý miên miên kiếm ư? Hà Thiên Nhất chau mày, cái học sinh này chuyện gì xảy ra? Lên lớp liền lên khóa, ngươi còn điểm lên cờ mở nở, làm ta chỗ này là địa phương nào? Hắn đang muốn nổi giận, lại phát hiện tất cả mọi người đang nghị luận chuyện này. Hà Thiên Nhất ngộng, nhưng vẫn là âm thanh lạnh lùng nói, tình ý miên miên kiếm hôm qua đã nói qua, môn võ kỹ này ứng dụng tràng cảnh có chút hẹp, tiền chi yêu cầu quá cao, cơ bản có thể nói là cái phi thường cực đoan võ kỹ, chỉ thích hợp đặc thù đám người, cho nên đại gia khả năng cũng không cần, chúng ta cần. Tất cả đồng học cơ hồ trăm miệng một lời. Hà Thiên Nhất triệt để trợn tròn mắt, hắn ý thức được vấn đề chỗ tồn tại. Các ngươi quay tới kiếm tu ban chính là vì học tình ý miên miên kiếm. Lần này các đồng học mới đem tối hôm qua tin tức một năm một mười nói ra. Nguyên lai Diêu cục trưởng cùng Liễu Mi tình ý miên miên kiếm luyện đến mát cấp sự tỉnh đã chuyển tới. Hai người bọn hắn hợp lực một kiếm, trực tiếp chém ra màn trời, rẽ mây nhìn thấy mặt trời. đem chọn cái vùng trời Sơn Hà Đại Chuyên bao phủ mây đen một phân thành hai, mỗi người xua tán đi. Diêu cục trưởng trực tiếp đột phá đến tam phẩm, Liễu Mi cũng là công lực phóng đại. Hai người cũng không có che giấu, thậm chí tại tường thành Sơn Hà Đại Chuyên khắc xuống danh tự. Diêu cục trưởng Liễu Mi làm một người che giấu thời điểm, bát quái sẽ lặng lẽ lan truyền nhanh chóng, chậm rãi truyền bá quyết tán. Nhưng một người không có ý định che giấu thời điểm, chuyện này liền sẽ như tin tức đồng dạng nhanh chóng quyết tán. Tất cả mọi người biết, Diêu cục trưởng cùng Liễu Mi là đánh Tần Trạch yêu đương não, mới đưa tình ý miên miên kiếm luyện đến cấp 10. Chỉ cần dùng thuốc, liền có thể đem môn này đặc thù công pháp luyện mắt cấp. Loại chuyện tốt này đi chỗ nào tìm đi? Cùng đầu sông liền đưa đồ long đao khác nhau ở chỗ nào? Cho nên đại gia đều lên kiếm tu khóa, vì chính là học tập tình ý miên miên kiếm. Về phần cùng ai tổ đội luyện, đến lúc đó lại nói. Đánh yêu đương não, ta liền bắt tuần lao thái đều có thể yêu. Vậy ta còn quản ngươi cái này cái kia. Nhưng ngươi nếu là không tới sớm một chút học, cái kia bắt tuần lao thái liền bị người khác trước cướp đi. Đến xếp hàng. Hà Thiên nhất triệt để minh bạch tiền căn hậu quả. Tiếp đó đại thụ chấn động. Trên thế giới làm sao có khả năng giống như cái này nghịch thiên dược tề. Hắn tuy là có chút không tin, nhưng không quan trọng. Đã mọi người muốn nghe, vậy liền dạy a, ngược lại dạy cái gì không phải dạy. Thế là, Hà Thiên nhất đem tình ý miên miên kiếm môn võ kỹ này cặn kẽ giới thiệu đi ra. Võ kỹ là dạng này 3 phần học, 7 phần luyện, 9-10 phần xem thiên phú, 900 phần nhìn dùng thuốc. Đại gia học xong cái này 3 phần, lập tức liền chạy. Lấy được thuốc đi. Không thời gian lãng phí ở Sơn Hà Đại Chuyên trên lớp học. Thật muốn tăng lên thực lực còn đến tìm Tần Trạch. Tất cả mọi người vây đến Tần Trạch cửa chính bên ngoài. Đúng vậy, hắn bây giờ còn chưa ra ngoài đây. Bởi vì Diêu cục trưởng cùng Liễu Mi ỉ lại nơi này. Tần Lực Sư, ngài có thể hay không làm tiếp một điểm yêu đương nào cho chúng ta? Ta cùng Bảo Bảo còn muốn yêu càng sâu. Đúng vậy, ta cùng Bảo Bảo muốn vĩnh viễn tại một chỗ, không phân khác biệt. Muốn trở thành trên thế giới hạnh phúc nhất tình nhân. Chúng ta không cho phép có người khác yêu so ta cùng Bảo Bảo còn sâu. Tần Trạch nhìn xem trước mặt ngăn lại cửa chính hai người cùng bên ngoài con kiến chui không lọt học sinh, lần đầu tiên có thao đảm cảm giác. Không phải, các ngươi muốn mua thuốc ta rất tình nguyện. Nhưng mà, câu bắt tiền đây. Không có tiền vậy liền không gọi mua, gọi là cướp a. Ngươi một cái cục trưởng kém chút tiền đấy. Diêu cục trưởng có lý chẳng sợ nói, ta đã làm hảo về hưu thủ tục, về hưu tiền lương một tháng sau mới đến. Ta hiện tại không có tiền, chưa thiếu. Tần Trạch, nơi này thẳng khí trắng cảm giác là chuyện gì xảy ra a? Chương 158, tình ý miên miên kiếm, vượt cấp uy lực chương 158, tình ý miên miên kiếm, vượt cấp uy lực. Tần Trạch cảm thấy nơi nào có chút không thích hợp, liền thuốc không tiền đều trước để một bên. Chờ chút, ngươi mới vừa nói cái gì? Ngươi về hưu. Đúng a? Diêu cục trưởng gật đầu nói. Tần Trạch có chút ngộng. Người khác tìm ta mua thuốc cũng là vì tiến bộ, ngươi thế nào còn về hưu đây? Diêu cục trưởng hai tay chống nạnh, không có cách nào, ta muốn đạt tới tam phẩm mới có thể về hưu, cho nên mới tìm ngài mua thuốc. Nếu như ta không về hưu lời nói, tiền lương của ta muốn hết đưa cho cha ta dùng thuốc. Nhưng ta về hưu, nhi tử ta liền có thể đi làm cục trưởng, để hắn đem tiền lương giao cho ra ra hắn dùng thuốc, cá ta tiền hưu có thể chính mình giữ lại dùng thuốc. Tần Trạch, không phải, bên ngoài còn như thế nhiều người đây. Ngươi đem thừa kế chế loại vật này như vậy ngay thẳng nói ra. Thật không quan hệ ư? Diễn đều không diễn a. Ngượng ngùng Diêu cục trưởng, xin hỏi ngài đây là đang làm gì? Bên ngoài truyền đến một tiếng ôn hòa khiêm tốn nhưng không để thanh âm nghi ngờ. Ngoài cửa các học sinh tự phát tránh ra một con đường. Tất cả người theo tiếng nhìn lại, là dẫn đường tới. Trong lòng Tần Trạch buông lỏng. Dẫn đường thế nhưng cấp 5 cường giả. Diêu cục trưởng nhìn thấy dẫn đường, khẽ cho mày. Từ đầu tới đuôi, dẫn đường đều không có đối với bất kỳ người nào biểu hiện ra qua bất kỳ tính công kích. Bởi vì, hắn là cho trong Sơn Hà Đại Chuyên tất cả người phục vụ. Nhưng bây giờ, dẫn đường rõ ràng đối chính mình nói như vậy. Cái này khiến Diêu cục trưởng trong lòng có chút không thoải mái. Làm gì? Ta tìm Tần dược sư đương nhiên là đến mua thuốc. Người đây cũng muốn quản ư? Dẫn đường không tiêu ngạo không tự ti, khẽ bước cầm nói, theo lý thuyết ta không quản lý chuyện này, nhưng nếu như ngài mua thuốc không trả tiền, ta tự nhiên là muốn quản. Diêu cục trưởng sắc mặt biến đến càng thêm khó coi. Tần Trạch một mực tại dưới mí mắt hắn, khẳng định không phải Tần Trạch gọi dẫn đường tới. Cái kia xác suất lớn liền là bên ngoài đám này rác rưởi thừa cơ tìm người. Đơn giản là muốn cùng chính mình cạnh tranh yêu đương náo dược tệ. Diêu cục trưởng tất nhiên không vui. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, chuyện này căn bản không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi phía trước liên sát người đều mặc kệ, hà tất tới dính vào loại việc này. Dẫn đường vẫn như cũ một bước không cho, giết người ta đương nhiên sẽ không quản, đại gia thích giết ai, chỉ cần cách đi luật quá trình là được rồi. Nhưng ép mua ép bán lại không được, bởi vì cái này dính đến trong Sơn Hà Đại Chuyên người tài sản an toàn. Tại pháp luật định nghĩa bên trên, tài sản an toàn, thế nhưng so nhân thân an toàn ưu tiên cấp cao hơn. Cho nên, chuyện này cần ta tới quản. Nếu như ta không quản được, tự có quản được người tới quản. Diêu cục trưởng sửng sốt một chút. Hắn trọn vẹn không biết, pháp luật định nghĩa bên trên tài sản an toàn ưu tiên cấp dĩ nhiên cao hơn nhân thân an toàn. Kỳ thực này cũng không kỳ quái. Một người có bao nhiêu tiền, liền có thể đánh bao nhiêu thuốc. Đánh bao nhiêu thuốc, liền có thể có bao nhiêu thực lực. Thực lực thế nhưng so mệnh còn trọng yếu hơn. Ngươi đã có thể đem mạng mất, xác suất lớn là bởi vì ngươi không có thực lực. Hơn nữa, nếu như ngươi thật chết, lại đầy đủ có tiền, mua được cầu hồn vi lời nói, ngươi thậm chí có thể cứu sống chính mình. Nếu như ngươi không có tiền, vậy ngươi chết mới là thật chết. Diêu cục trưởng sắc mặt khó coi, không lời nào để nói. Nhưng Liễu Mi cũng là âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi khăng khăng muốn quản nhiều nhàn sự, vậy cũng đừng trách ta. Ta muốn hướng ngươi phát động luận võ khiêu chiến. Diêu cục trưởng sợ dẫn đường, Liễu Mi cũng mặc kệ nhiều như vậy. Ai dám ngăn cản nàng và Bảo Bảo biến đến càng tương ái, đó chính là địch nhân của nàng. Tại khi nói chuyện, Liễu Mi đã rút kiếm. Diêu cục trưởng phía trước còn có chút do dự, nhưng tại Liễu Mi xuất thủ nháy mắt, do dự liền không còn sót lại chút gì. Vô luận trước mặt địch nhân là ai, Diêu cục trưởng đều không có khả năng để Liễu Mi một mình đối mặt. Cho dù là thần, ta cũng phải cùng Bảo Bảo một chỗ kề vai chiến đấu. Hai người dùng như là tâm điện cảm ứng ăn ý, đồng thời huy kiếm đâm về phía dẫn đường. Đối mặt cái này đồng thời chất vấn mà đến công kích, dẫn đường nguyên bản cũng không thèm để ý, chỉ là nâng lên hai tay thôi động nguyên khí, dự định ngăn lại một kích này. Đồng phục hai người phía sau, lại đến thật tốt giảng đạo lý. Thực tế nói không thông đạo để ý lời nói, vậy liền giết. Thế nhưng, cái kia hai thanh kiếm đâm thẳng mà đến máy mắt, dẫn đường sắc mặt biến đổi lớn. Hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Này cũng có trách. Liễu Mi vốn là tứ phẩm võ giả, hiện tại thế nhưng nắm giữ mát cấp tình ý miên miên kiếm. Có Diêu cục trưởng tại nơi này, bọn hắn tình ý miên miên kiếm trọn vẹn có thể phát huy ra vượt qua cấp uy lực. Cái kia sợ chính là dẫn đường. Dẫn đường tại hô hấp ở giữa sử xuất toàn lực, đem có nguyên khí điều chuyển đến song trường bên trong. Đồng thời tại nháy mắt thi triển ba cái loại hình phòng ngự võ kỹ. Leng keng. Hai thanh kiếm tại không trung không ngừng biến hóa phương hướng, tiếp lấy đồng thời đâm vào dẫn đường trên tay phải. Kiếm cùng nhục thân va chạm, lại phát ra kim thiết đan sen âm thanh. Dẫn đường sắc mặt nghiêm trọng, hắn có thể cảm giác được một kích này uy lực mạnh bao nhiêu. Trọn vẹn đã đạt đến ngũ phẩm định phong uy lực. Như không phải hắn toàn lực phòng thủ lời nói, é rằng tay phải đã bị xuyên thủng. Nhưng mà, Liễu Mi lại giận dữ nói, chỉ là một cái ngũ phẩm võ giả, cũng dám ngăn cản ta cùng Bảo Bảo tình ý miên miên kiếm. Đây quả thực là đối ta cùng Bảo Bảo ở giữa tình yêu vũ đụng. Bảo Bảo, lại đến. Hai người đồng thời thôi động kiếm kỹ, lần nữa đồng loạt phong thích. Một kích này lại so vừa mới công kích còn muốn càng hung hiểm hơn, uy lực càng không tầm thường. Dẫn đường lúc này đã không phải là đơn thuần áp lực cùng ngưng trọng. Hắn là chân chính cảm nhận được tử vong uy hiếp. Suy. Hai người cùng nhau thi triển kiếm kỹ, dẫn đường vẫn như cũ toàn lực phòng thủ. Nhưng lần này, tình ý miên miên kiếm trực tiếp đâm xuyên qua dẫn đường. Máu tươi từ trong vết thương tuôn ra. Mà Liễu Mi cùng Diêu cục trưởng vẫn là không dự định thả hắn. Ai dám ngăn cản bọn hắn ái tình, vậy thì nhất định phải chết. Bảo Bảo, tình ý miên miên kiếm, thức thứ ba. Bảo Bảo. Hai người đi mà quay lại, lần nữa huy kiếm mà tới. Lần này, dẫn đường ngực đồng thời trúng hai kiếm. Ngay tại chỗ liền thân thể mềm nhũn, đổ vào trên mặt đất, mặt xám như tro. Nhìn xem hấp hối dẫn đường, Liễu Mi vậy mới thu kiếm bỏ qua, lạnh lùng nói, đừng trách ta, muốn trách thì trách ngươi trở ngại ta cùng Bảo Bảo ái tình. Ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Tình ý miên miên kiếm xứng đáng là kiếm tu bên trong đặc thù nhất võ kỹ. Vậy mới chỉ là thứ ba mà thôi, liền chọn vẹn phát huy ra lục phẩm võ giả cái kia có thực lực. Dùng dẫn đường trình độ, tại tình ý miên miên kiếm trước mặt chẳng qua là châu chấu đá xe mà thôi. Ánh mắt của hắn từng bước mơ hồ. Trong thoáng chốc, hắn nhìn thấy Liễu Mi trong ánh mắt lạnh nhạt, Diêu cục trưởng trong ánh mắt phẫn nộ. Cùng ngoài cửa những cái kia cũng muốn mua yêu đương não, cũng muốn học tình ý miên miên kiếm các học sinh, trong ánh mắt hưng phấn. Khu khu. Dẫn đường ho nhẹ hai tiếng, máu tươi từ trong miệng tuôn ra. Ta cũng không tính ngăn cản các ngươi, đây là chức trách của ta. Bị các ngươi giết chết ta cũng không có oán hận gì, đây là mệnh của ta. Bởi vì ta sinh ra liền là dẫn đường, ngươi sinh ra liền là cục trưởng. Hận chỉ hận, ta là dẫn đường mệnh, lại không có Trường Sơn phòng võ đạo tiên phú. Dẫn đường tầm mắt càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng chậm chậm khép lại. Giờ phút này, nội tâm của hắn chỗ sâu lại hiện ra một cái chưa bao giờ có tâm tình. Hiểu. Một cỗ bảng bạc sinh mệnh lực đột nhiên theo sâu trong linh hồn tuôn ra. Dẫn đường đột nhiên trừng lớn hai mắt, đập vào mi mắt cũng là tần trạch mặt. Cùng trong tay hắn đâm vào chính mình cánh tay dự tệ. Chương 159, Sơn Hà đại chuyên tô hiệu trưởng. Chương 159, Sơn Hà đại chuyên tô hiệu trưởng dẫn đường mặt mũi tràn đầy không thể tin chậm chậm đứng dậy, sờ lên lồng ngực của mình. Trước ngực vết thương ngay tại nhanh chóng khép lại. Loại việc này đã triệt để trùng kích đến dẫn đường tam quan. Hắn từ nhỏ đã sinh ra ở Sơn Hà đại chuyên, làm trở thành Sơn Hà đại chuyên dẫn đường mà cố gắng tập luyện bản thân. Hắn không có được đi học, cả một đời cũng chỉ có tu luyện. Đạt tới tam phẩm sau, hắn trở thành dẫn đường hậu tuyển nhân. Tiếp đó tại đời trước dẫn đường bị người đánh chết thời gian, dẫn đường dùng hậu tuyển nhân bên trong ưu tú nhất thực lực, thành công kế thừa dẫn đường vị trí. Tiếp xuống không còn có bị đổi hết qua, bởi vì hắn đảm nhiệm dẫn đường phía sau, vẫn tại không ngừng cố gắng mạnh lên. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngồi vững vàng dẫn đường vị trí, làm xong bản thân làm việc. Để Sơn Hà đại chuyên không cần lại vì bồi dưỡng dẫn đường bị tuyển mà trả giá chính mình hết thảy. Đoạn đường này đi tới, dẫn đường hết thảy tất cả đều dựa chính mình. Hắn căn bản không biết trợ giúp cái từ này là có ý gì, cũng không có lĩnh hội qua trợ giúp là cảm giác gì. Bởi vì trong tự điển của hắn liền không có trợ giúp cái từ này. Hắn đối người khác làm sự tình, hắn thấy chỉ là nằm trong chức trách. Người khác đối với hắn trợ giúp, đó là căn bản lại không tồn tại. Từ xưa tới nay chưa từng có ai đã giúp hắn, bởi vì căn bản không có người đem hắn làm người nhìn qua. Trong mắt tất cả mọi người, dẫn đường chỉ là một cái công cụ mà thôi. Tần dược sư, ngươi đây là? Dẫn đường toàn bộ người đều trợn tròn mắt, dẫn đến hắn bây giờ căn bản không biết nên nói cái gì, thậm chí không biết do chính mình cái kia làm ra dạng gì phản ứng mới thích hợp. Tần Trạch lạnh nhạt nói, ngươi là tới giúp ta giải vây, ta đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem ngươi chết mất. Châm này thuốc, tính toán tiền của ta. Châm này thuốc không phải cái gì biết bao hiếm có dự tệ. Phổ phổ thông thông nhanh chóng khép lại nắm mà thôi. Cấp 4 châm, Tần Trạch chế tạo thành phẩm cũng không cao, không đến 2 vạn mà thôi. Loại này thuốc chữa thương cũng không cùng võ giả phẩm giai móc đối, cho nên Tần Trạch lựa chọn tính giá trị tương đối cao, lại dược hiệu tương đối ưu tú nhanh chóng khép lại nắm. Vốn là giữ lại để phòng bất trắc, cho chính mình dùng. Hiện tại, hắn dùng tại dẫn đường trên mình, cam tâm tình nguyện. Tần Trạch tất cả sự tình đều giữ tiền, lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng hắn cảm thấy, tiền này hắn hoa có giá trị. Tần dược sư, ngươi ý tứ gì? Diêu cục trưởng đối Tần Trạch trợn mắt nhìn. Cái này dẫn đường là người tốt lành gì ư? Không, là siêu cấp đại phản phái. Nếu ngăn cản hắn cùng bảo bảo ra cô ái tình, có thể là kẻ tốt lành gì? Tần Trạch là ai? Siêu cấp lớn chính phái. Trợ giúp ta cùng bảo bảo ái tình tiếp tục thăng hoa, có thể là cái gì phá so? Nhưng bây giờ, siêu cấp lớn chính phái rõ ràng lựa chọn ở ngay trước mặt bọn họ trợ giúp siêu cấp đại phản phái. Cái này khiến Diêu cục trưởng trong lòng làm sao có khả năng dễ chịu. Liêu Mi âm thanh lạnh lùng nói, "Tần dược sư, ta nhưng muốn nhắc nhở ngươi một thoáng. Ngươi giúp hắn liền là cùng chúng ta đối nghịch. Ngươi nên biết sẽ có kết cục gì a?" Tần Trạch biết, bất quá hắn đã vụng trộm liên hệ Trịnh Thái Bình. Trịnh Thái Bình mặc dù chỉ là một cái bảo an, nhưng toàn bộ đội bảo an cũng không phải ăn chay. Đồng phục hai người bọn hắn sẽ không có vấn đề gì. Hắn hiện tại muốn làm, liền là kéo dài thời gian mà thôi. Cho nên, Tần Trạch lựa chọn yên lặng. Gặp Tần Trạch không nói lời nào, Liêu Mi mắt đẹp biến đến càng lạnh giá, trong lòng sát nghiệm đã đến. Diêu cục trưởng kinh hãi, vội va an ủi, bảo bảo ngu giận, người này giết không được. Chúng ta còn đến giữ lại hắn cho chúng ta tiếp tục làm yêu đương nào đây. Ta hy vọng chúng ta ái tình có thể tiếp tục thăng hoa. Ta không muốn có người khác ái tình so với chúng ta còn kiên cố hơn. Liêu Mi cười lạnh một tiếng, không rõ. Giết hắn, liền cũng lại không có người làm đến ra yêu đương nào. Như vậy, như thế nào lại có người ái tình hơn được ta cùng bảo bảo ngươi đây? Diêu cục trưởng nghe vậy nao nao. Làm hắn lần nữa xoay đầu lại nhìn về phía Tần Trạch thời gian. Trong mắt chỉ còn lại có sâu không thấy đáy ác ý không sai. Nếu như ta vô pháp nâng cao một bước, vậy ta liền đoạn tuyệt người khác nâng cao một bước khả năng. Dạng này, ta vẫn như cũng là đứng ở trí cao vị trí người. Dù cho chỉ là tại ái tình bên trên trí cao. Đối mặt hai người ác ý, Tần Trạch khẽ thở dài một cái. Cổ tay khẽ đảo, tám chi dược tề đã xuất hiện tại hai tay của hắn giữa ngón tay. Bởi vì không có ám khí cục nhận chứng độc sư chứng, cho nên Tần Trạch không thể hợp pháp chế tạo độc dược. Nhưng, cái này tám cái thuốc, có bốn cái là cấp 4 dược tề. Là lúc trước giữ lại chuẩn bị đối phó Lưu Mánh dùng. Bất quá bất đi xuống tới. Bốn con khác thì đều là cấp 6 cao cấp dược tề. Nếu có ngũ phẩm trở xuống võ giả muốn giết hắn, hắn liền sẽ thử lấy đem thuốc này đánh vào đối phương thể nội. Những cái này cấp 6 thuốc mặc dù là Tần Trạch tuyển chọn tỉ mỉ đi ra, thành phẩm thấp nhất cấp 6 thuốc, nhưng đích thật là đường đường chính chính tập võ phụ trợ dùng thuốc. Đê phẩm võ giả chỉ cần đánh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Móc ra những dược tề này nháy mắt, Tần Trạch liền đã làm tốt tâm lý chuẩn bị. Hắn không dự định lông tóc không thương, chỉ cần tận lực tránh đi bộ phận quan trọng vị trí, đem dược tề đánh vào trong thân thể của đối phương, mình coi như thắng. Về phần bị thương, chế dược cứu chính mình là được rồi. Nhìn thấy Tần Trạch lấy ra dược tề, Liêu Mi vẫn như cũ ngạo nghễ, nhưng Diêu cục trưởng trong mắt lại hiện lên thật sâu kiêng kỵ. Tần Trạch thế nhưng cấp 9 dược sư, hắn đại khái có thể đoán được Tần Trạch những dược tề này là làm cái gì. Hiện tại liền muốn nhắc nhở Liêu Mi cẩn thận, nhưng mà không trung lại truyền đến một tiếng gầm nhẹ. Tần dược sư là Tô hiệu trưởng khách quý, ai dám cản rỡ? Lời này vừa nói ra, hiện trường tất cả mọi người cảm giác được vô thượng uy áp, nhộn nhịp bị áp cong thân thể, tựa đến trên mặt đất, bao gồm dẫn đường. Chỉ có Tần Trạch ngây người đứng tại chỗ. Sau một khắc, một đạo thân ảnh rơi xuống từ trên không. Hắn buộc lấy dài đuôi ngựa, ăn mặc một thân đường trang, nhìn lên như là ba mươi mấy tuổi nam tử trung niên. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, đây nhất định là sống trên trăm năm thậm chí mấy trăm năm lão quái vật. Người này tại từng cái nằm xuống người bên cạnh trải qua, đi tới Tần Trạch trước mặt. "Tần dược sư ngài khỏe chứ? Ta là Sơn Hà Đại chuyên phó giáo sư, chuyên công võ giả cơ học. Lúc trước Tô hiệu trưởng xin ngài vào ở thánh địa một chuyện, liền là từ ta truyền đạt cho dẫn đường." Nghe nói như thế, Tần Trạch khẽ gật đầu. Hắn không biết rõ trước mặt cái này phó giáo sư rốt cuộc mạnh cỡ nào, nhưng có lẽ cùng Lạc Hồng Trung không sai biệt lắm, thậm chí khả năng tại trên Lạc Hồng Trung. Người như vậy, Tần Trạch là không chọc nổi. Dù cho cái kia Tô hiệu trưởng muốn mời chính mình đi thánh địa, Tần Trạch tuy là không biết hắn, nhưng vẫn là khẽ gật đầu nói, "Cửu ngưỡng đại danh." Phó giáo sư mỉm cười, theo sau quay đầu nhìn về phía trên đất Liêu Mi cùng Diêu cục trưởng, lạnh giọng nói, "Liền Tần dược sư cũng dám động, ta xem các ngươi là ăn gan hùm mật báo." Nói xong, chỉ hơi hơi đưa tay không vùng. Liêu Mi cùng Diêu cục trưởng tay phải liền cùng nhau giạn nứt. Dù cho chịu đựng cụt tay thống khổ, nhưng hai người lại ngay cả kêu đau âm thanh đều không thể phát ra, bởi vì toàn thân bọn họ trên dưới đều đã bị triệt để chế trụ. "Hôm nay lưu lại các ngươi một tay, xem như hơi làm trừng trị. Các ngươi sau này..." Phó giáo sư còn chưa nói xong, lại thấy Tần Trạch chậm chậm hướng hai người đi đến, đối mỗi người bọn họ ghi một châm. "Không có sau này." Tần Trạch hờ hững đứng dậy. Chương 160, yêu hay không yêu có trọng yếu không? Đánh xong thuốc liền yêu. Chương 160, yêu hay không yêu có trọng yếu không? Đánh xong thuốc liền yêu. Diêu cục trưởng cùng Liễu Mi bị mỗi người tiêm vào một cái dược tề. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, thân thể hai người các ngõ ngách bắt đầu nổi bụi. Con mắt bắt đầu lồi ra ngoài, khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo. Cuối cùng, vỡ tan, thối giữa. Phó giáo sư nao nao, "Ngươi cho bọn hắn tiêm vào cái gì dược tề?" "Hả? Ta muốn trị liệu bọn hắn, không chú ý cầm nhầm thuốc. Khả năng là xuất ý liệu sự cố a." Tần Trạch mặt không biến sắc, tim không đập. Cái này dĩ nhiên không phải cái gì y liệu sự cố. Tần Trạch liền là cố tình tiêm vào đẳng cấp cao hơn dược tề. Là Diêu cục trưởng cùng Liễu Mi thân thể không thể thừa nhận dược tề. Tần Trạch tự nhận làm không phải người tốt cũng không phải người xấu. Hắn không có phản xã hội nhân cách, sẽ không muốn giết chết tất cả người. Hắn cũng không có bị hại chứng vọng tưởng, trông thấy cường giả liền đẩy trong đầu không an toàn cảm giác. Nhưng, rõ ràng đối với hắn lộ ra răng nanh người, Tần Trạch liền không có khả năng xem như không có chuyện gì phát sinh. Không có giải thích tất yếu, không có cảm hóa tất yếu. Lưu lại sẽ chỉ là tai họa, biến mất là được rồi. Phó giáo sư biết Tần Trạch ý nghĩ. Tần Trạch biết phó giáo sư biết Tần Trạch ý nghĩ. Nhưng, nói tới chỗ này là đủ rồi. Phó giáo sư gật đầu một cái, nói, Tần dược sư, ngài nhìn cái gì thời điểm thuận tiện đi một chuyến thánh địa. Tô hiệu trưởng muốn xin ngài nghiên cứu một chút dược tề phương diện sự tình. Tần Trạch hơi gật đầu. Kỳ thực từ lần trước dẫn đường nhắc lên chuyện này, hắn liền đã có rõ ràng định nghĩa. Trong thánh địa có đứng đầu nhất tài nguyên, mà Tần Trạch đi thánh địa liền là tài nguyên. Hắn sẽ ở trong mắt tất cả mọi người trở thành tốt nhất dược tề cung ứng người. Đối cái này hắn là rất tình nguyện. Lợi dụng bản thân giá trị cũng đạt được lợi ích, cũng là một loại trí tuệ. Nhưng không thể là hiện tại. Tần Trạch suy nghĩ một chút, thẳng thắn nói, ta có phải hay không nhất định cần đến hiện tại đi? Phó giáo sư khẽ mỉm cười nói, ngài hiểu lầm, Sơn Hà đại chuyên cũng sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào tới, chỉ sẽ đuổi người khác đi. Ngài lúc nào thuận tiện, cứ việc liên hệ dẫn đường là được rồi. Nếu như dẫn đường bất hạnh hy sinh vì nhiệm vụ, ngài cũng có thể liên hệ ta. Nói lấy, phó giáo sư cho Tần Trạch lưu lại hắn phương thức liên lạc, tiếp đó đi ra Tần Trạch nhà đại môn. Ngày một cái liền biến mất ở tại chỗ. Dẫn đường đi tới trước mặt Tần Trạch, thật sâu bái một cái, việc trịnh trọng nói, Tần dược sư, cảm ơn ngài cứu ta một mạng. Đây là ta thiếu người của ngài tình. Chỉ cần ngài có nhu cầu, ta có thể để mạng lại còn. Dẫn đường thái độ một mực là đem chính mình xem như công cụ người của thánh địa. Một điểm này, theo phó giáo sư trên mình cũng có thể thể hiện đi ra. Đối với bọn hắn tới nói, dẫn đường liền là vật phẩm tiêu hao. Tử vong, hy sinh vì nhiệm vụ, đổi một cái dẫn đường là được rồi. Tần Trạch cũng không thích cảm giác này. Nhưng hắn đã không đối ngoại làm cái gì, cũng sẽ không thay đổi chính mình cái gì. Hắn có thể làm chính là, tại cái này quái dị trong thế giới, tận lực bảo trì ý thức của mình cùng quan niệm. Bị đồng hóa hơi chậm một chút nữa. Tần Trạch không có nói chuyện, trầm tư chốc lát nói, như thế nói đến, ta khả năng thật là có cần ngươi hỗ trợ địa phương. Ta cùng Diêu cục trưởng có lần này ăn Tết, trong nhà hắn khả năng sẽ tìm phiền phức của ta. Dẫn đường lạnh nhạt nói, chẳng qua nếu như ngài không yên lòng, ta sẽ tùy thời xuất hiện, ta tận hết khả năng bảo vệ ngài. Nhưng ta cảm thấy, một điểm này ngài quá lo lắng. Ngài trước bận điều a, ta sắp xếp người cho trong nhà ngài thu thập một chút. Dẫn đường rời đi, các học sinh hưng phấn tràn vào. Bọn hắn muốn mua yêu đương não. Đối bọn hắn mà nói, vừa mới chuyện phát sinh căn bản là không trọng yếu. Diêu cục trưởng, Liễu Mi, dẫn đường, thậm chí là Tần Trạch, ai chết đều không có quan hệ gì với bọn họ. Tần Trạch nếu như chết, người khác liền vô pháp đánh yêu đương não. Tần Trạch nếu như sống sót, bọn hắn liền có thể mua được yêu đương não. Kết quả cuối cùng là không đổi. Ta một mình trở thành người trên người tất nhiên càng tốt hơn. Nhưng nếu như đại gia đều làm chó, kỳ thực cũng không tệ. Ta chỉ là không thể tiếp nhận đại gia trở thành người trên người, chỉ có ta làm chó mà thôi. Tới tới tới, các đồng học mời xếp thành hàng, có thứ tự trả tiền đặt hàng. Tần Trạch rất tự nhiên phối tốt thu phí. Đại gia bắt đầu có thứ tự giao nộp. Kiếm tu hệ năm thứ 2 chương tiểu vĩ, đặt trước. Hai người bọn hắn mua bao nhiêu? 20 căn. Vậy ta cũng mua 20 căn. Nói đùa, nhìn thấy hai người bọn hắn tình ý miên miên kiếm giống như bi lực này, khẳng định là muốn dùng bọn hắn làm tiêu chuẩn. Tần Trạch hỏi ra vấn đề mấu chốt, ngươi mấy phẩm võ giả? A, ta chuẩn võ giả. Vậy ngươi giao 2000 là được. Tần Trạch hiện tại diễn đều lười đến diễn. Ngươi là chuẩn võ giả, ta bán cho ngươi liền là cấp 1 thuốc. Ngươi là nhất phẩm võ giả, ta bán cho ngươi liền là cấp 2 thuốc. Điểm nhấn chính một cái thu phí tối đại hóa. Các học sinh cũng không hiểu, nhưng bọn hắn cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Nếu như Tần Trạch có thể khống chế dược hiệu lời nói, cái kia đương nhiên là tại có thể trong phạm vi chịu đựng mua đắt nhất tốt nhất. Nhưng bọn hắn không biết là, Tần Trạch khống chế dược hiệu cường độ căn bản không trọng yếu. Trọng yếu là tác dụng phụ mà thôi. Nhưng, vô luận làm thành mấy cấp thuốc, tác dụng phụ đều là giống nhau. Thu xong phí sau, Tần Trạch hữu nghị gợi ý một thoáng. Yêu đương nào chế tạo tài liệu cần tóc của đối phương. Giao xong phí người lập tức liền đi tìm bầu bạn. Dù sao cũng là cái tuổi này người trẻ tuổi, kỳ thực rất nhiều người đều có động lòng đối tượng, lúc này liền đi liên hệ. Còn có chút người tương đối tiện lợi mà. Tại xếp hàng mua thuốc người trong tìm các giới. Ngươi có thể xuất hiện tại nơi này, đã nói lên ngươi muốn luyện tình ý miên miên kiếm. Nếu như ngươi không có đối tượng, vậy chúng ta có thể thử một lần. Yêu hay không yêu có trọng yếu không? Đánh xong thuốc chẳng phải yêu ư? Tất nhiên, còn có một chút người thì là muốn tới một đợt lớn. Thì như, kiếm tu hệ hoa Thẩm Vô Ưu hiện tại liền bị vây quanh. Thẩm Vô Ưu, có thể hay không cho ta mấy cái tóc của ngươi? Ta có thể hay không cùng ngươi một chỗ dùng thuốc? Ngươi cảm thấy ta người này thế nào, muốn hay không muốn cùng với ta? Cờ tờ giờ giờ. Thẩm Vô Ưu hiện tại có chút tỉnh. Đầu tóc, dùng thuốc, tại một chỗ, cờ tờ giờ giờ. Cái quỷ gì a? Tuy là phía trước nàng cũng từng có bị nam giới lấy lòng, nhưng bình thường đều từ chối nhã nhặn. Đại gia cũng biết, Thẩm Vô Ưu đối những cái này không có hứng thú, chỉ muốn mạnh lên. Hôm nay đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy vây quanh nàng, khẳng định là có chút kỳ quái. Ha ha, không lo, đám người này căn bản là không xứng ngươi. Ta mới là ngươi lựa chọn tốt nhất. Một cái anh tuấn tiểu tử ngậm hoa hồng đi tới, là kiếm tu hệ sinh viên tài cao, Vạn Gia Hảo. Vạn Gia Hảo là sinh viên năm 3, dung mạo không tồi, thành tích cũng rất tốt, tại kiếm tu phương diện thiên phú xem như đã trên trung đẳng. Hơn nữa, gia cảnh cũng thật không tệ. Liên là người có chút chịu tượng chủ ủ ni bị ủ. Vạn Gia Hào đã từng nhiều lần hướng Thẩm Vô Ưu lấy lòng, đều bị Thẩm Vô Ưu từ chối nhã nhặn. Đối với võ giả mà nói, phẩm giai càng cao, hướng lên đột phá cần nhân tố thì càng nhiều. Tình kiếp cũng là một trong số đó. Đồng tử thân đối với tập võ là thật có ảnh hưởng. Nhất tâm hướng đạo Thẩm Vô Ưu cũng không muốn vì cảm tình, yêu đương loại này chuyện nhảm chán chậm trễ tiền đồ của mình. Bất quá có ý tứ chính là, Vạn Gia Hào hình như cho tới bây giờ không bởi vì bị cự tuyệt mà cảm thấy nhục chí. Ngượng ngùng, ta tạm thời không muốn yêu đương. Thẩm Vô Ưu dùng hết lời kịch rõ ràng cự tuyệt Vạn Gia Hào. Nhưng trên mặt Vạn Gia Hào lại biến đến càng tự tin. Hiện tại không giống với lúc trước, nếu như ngươi không nói yêu đương, ngươi sẽ triệt để trở thành dưới người người bên trong dưới người người. Thẩm Vô Ưu lông mày một thoáng liền nhíu chặt. Ý tứ gì? Uy hiếp ư? Chương 161, chân ái tỷ lệ rơi đồ nâng cao. Chương 161, chân ái tỷ lệ rơi đồ nâng cao. Thẩm Vô Ưu xoay đầu lại, trong ánh mắt mang theo một tia chán ghét cùng xem thường. Vạn Gia Hảo, ngươi không cảm thấy ngươi dạng này đặc biệt ác tâm ư? Muốn thúc ép ta đi vào khuôn khổ. Nơi này chính là Sơn Hà Đại Chuyên. Tại Sơn Hà Đại Chuyên trên vùng đất này, không có gì bất ngờ xảy ra. Dưới đại bộ phận tình huống, bất luận kẻ nào hẳn là vô pháp miễn cưỡng bất luận người nào. Vạn Gia Hảo nghe nói như thế, toàn bộ người đều trợn tròn mắt. A, ép ngươi đi vào khuôn khổ. Ta không có a. Vạn Gia Hảo vội vàng đem yêu đương não chuyện lớn khái nói một thoáng, còn đem Diêu cục trưởng cùng Liễu Mi liên thủ đánh bại dẫn đường sự tình nói một lần. Lần này Thẩm Vô Ưu cũng do dự. Ý của ngươi là chỉ cần đánh cái này thuốc liền có thể đem tình ý miên miên kiếm luyện đến mắt cấp? Vạn Gia Hào liên tục gật đầu. Không sai, hơn nữa đại gia hiện tại cũng tại mua cái này thuốc. Ta dám cam đoan sau đó kiếm tu hệ sẽ nhân quân đánh yêu đương não, thậm chí hệ khác hội học sinh liên tục không ngừng chuyển hệ tới. Đến lúc đó ai không có ý định yêu đương não ai liền hoàn toàn là kém một bậc. Nghe lời này, Thẩm Vô Ưu cho mày. Vạn Gia Hào mới vừa nói những lời này thời điểm, người chung quanh không có một cái nào đi ra phản bác. Xác suất lớn là thật, những tin tức này là thật. Thẩm Vô Ưu cảm thấy chính mình không phải người ngu, nàng có thể đoán được. Vạn Gia Hảo phỏng đoán là đúng. Sau này, kiếm tu liền là tình ý miên miên kiếm thiên hạ, không có ý định yêu đương não, liền là kém một bậc. Nội tâm của Thẩm Vô Ưu ngắn ngủi vùng vây chốc lát, theo sau ngẩng đầu nhìn về phía Vạn Gia Hảo. Hảo, ta cùng ngươi một chỗ dùng thuốc. Đối với nàng mà nói, cảm tình là không có bất kỳ ý nghĩa phiền toái. Mà bây giờ, phần này phiền toái thành ắt không thể thiếu nhất hoàn. Nếu như nhất định muốn cùng một người yêu nhau lời nói, người kia là ai, đối Thẩm Vô Ưu tới nói không có khác biệt lớn. Dùng Vạn Gia Hảo điều kiện, ngược lại thật sự chính là tương đối tốt lựa chọn. Nghe không được chính mình đuổi theo hai năm nữ thần dĩ nhiên thật đáp ứng chính mình, Vạn Gia Hảo vạn phần hưng phấn. Lúc này liền dẫn Thẩm Vô Ưu đi tìm Tần Trạch. Bọn hắn trình diện thời điểm, bên này tiền cũng còn không giao xong. Đội ngũ một đường theo Tần Trạch trước mặt kéo dài đến bên ngoài mấy trăm mét. Càng xem đến hình ảnh như vậy, Thẩm Vô Ưu liền càng là không do dự. Mà trên đường xếp hàng những người kia thì là lộ ra một mặt thèm muốn. Đây không phải là Thẩm Vô Ưu ư? Vạn Gia Hảo thành công mời Thẩm Vô Ưu một chỗ đánh yêu đứng não. Đáng giận à, Thẩm Vô Ưu là ta dùng thuốc thứ nhất nguyện vọng, không có cách nào ta chỉ có thể đi tìm Tiểu Mỹ. Ngươi tỉnh lại đi, Từ Tử Minh đã đi tìm Tiểu Mỹ, không tới phiên ngươi. Hai người tới Tần Trạch trước mặt. Vạn Gia Hảo thập phần hưng phấn nắm chặt một đống đầu tóc đưa tới Tần Trạch trước mặt trên bàn. Tần dược sư, ta hôm nay đặt trước 20 phần yêu đương não, đây là tóc của ta. Vạn Gia Hảo kích động nhìn về phía Thẩm Vô Ưu. Thẩm Vô Ưu không có nói chuyện, chỉ là yên lặng nhấc lên một cái tóc dài, dùng chỉ vi kiếm đem nó cắt đứt thành 10 phần, cẩn thận ngay ngắn nắm ở trong tay, đặt ở Vạn Gia Hảo đầu tóc bên cạnh. Vậy liền làm phiền ngài. Tần Trạch lật một cái đặt hàng ghi chép, hoàn toàn chính xác có Vạn Gia Hảo tiền đặt cọc. Hắn cùng Thẩm Vô Ưu đều là nhất phẩm võ giả, đặt là cấp 2 yêu đương não, tổng cộng 2 vạn. Được, hai người ngồi ở đây chờ chút. Người khác chính mình giao tiền đặt cọc chính mình đăng ký, ta trước làm thuốc. Nói lấy, Tần Trạch liền tại bên cạnh đài chế dược bắt đầu chế dược. Chế dược đồng thời mắt còn thỉnh thoảng liếc nhìn đăng ký bàn bên này, phòng ngừa có người viết linh tinh loạn điện. Rõ ràng Tần Trạch chế dược nhìn lên không yên lòng bộ dáng, nhưng không có người cảm thấy có cái gì không ổn. Giao tiền đặt cọc đăng ký người đầy não đều là Tần Trạch thế nào chậm chậm gấp như vậy. Thẩm Vô Ưu thì là tại nhắm mắt dưỡng thần, phản phất đối với kế tiếp hết thảy đều không để ý mà Vạn Gia Hảo. Hắn tại vui vẻ cười ngây ngô. Rất nhanh, dược tề làm đi ra. Tần Trạch theo bên cạnh giấy chồng bên trong rút một trường sao chép tốt miễn trách tuyên bố đi ra, một chô đưa cho Vạn Gia Hảo. Cầm tới thuốc liền thỉnh xuất đi a, đừng chậm trễ ta kinh doanh. Có nghi vấn gì nhìn sách hướng dẫn. Vạn Gia Hảo vốn cũng không muốn tại cái này lưu thêm, thương phấn mang theo thuốc, cùng Thẩm Vô Ưu cùng đi ra. Vừa ra khỏi cửa, hắn liền dự định đem giấy vứt bỏ, Thẩm Vô Ưu cầm qua giấy nhìn một chút, mày nhíu lại gấp. Trên giấy viết liền là dược tề sách hướng dẫn, cùng một câu cuối cùng, xảy ra chuyện tổng thể không phụ trách. Không lo, chúng ta trực tiếp tìm một chỗ dùng thuốc, cá hôm nay liền đem cái này mới châm thuốc đánh xong, vô địch. Thẩm Vô Ưu do dự nói, Vạn Gia Hảo, phía trên này nói, thuốc này đề nghị mỗi ngày chỉ đánh một châm. Vạn Gia Hảo ngậm, cầm qua giấy nhìn kỹ, theo sau trực tiếp xé toang, a ngươi ngốc, cá người nói là đánh nhiều tác dụng phụ sẽ chồng chết. Tăng cường tình ý miên miên kiếm hiệu quả liền là tác dụng phụ mang tới a. Ai, thuốc này thế nào như vậy quái. Tóm lại, người khác một ngày đánh 5 châm 10 châm, chúng ta nhưng là rơi ở phía sau. Thẩm Vô Ưu suy nghĩ một chút, cũng là như vậy cái đạo lý. Hai người tìm cái ghế dài ngồi xuống, mỗi người đánh một châm thuốc. Gia Hảo, thuốc này thật có hiệu quả ư? Thẩm Vô Ưu có chút lo lắng nuốt nuốt lọn tóc. Vạn Gia Hảo thì là cười xuân quang rực rỡ, cái kia Diêu cục trưởng bọn hắn đều luyện đến cấp 10, khẳng định hữu dụng, a ta tiếp tục đánh đi. Thẩm Vô Ưu suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Cũng là, Gia Hào hẳn là sẽ không lừa ta. Châm thứ hai, châm thứ ba, thứ tư châm. Làm bọn hắn 10 châm thuốc đánh xong thời điểm, lẫn nhau nhìn đối phương ánh mắt đã nhanh kéo. Vạn Gia Hào mặt mũi tràn đầy nhu tình mật ý, bảo, ta hiện tại rất muốn cùng ngươi một chỗ luyện tình ý miên miên kiếm. Thẩm Vô Ưu nở nụ cười xinh đẹp, ta nhiều năm như vậy không luyện kiếm này, liền là tại chờ bảo những lời này. Nghe nói như thế, Vạn Gia Hào biến đến càng hưng phấn. Cái gì là hạnh phúc? Đây chính là hạnh phúc a. Hai người ngay tại trường học trên thao trường, không chút nào tránh người bắt đầu luyện tình ý miên miên kiếm, dẫn đến người đi đường nhộn nhịp ghé mắt. Đây không phải tình ý miên miên kiếm ư? Những cái này kiếm tu hệ học sinh thế nào không biết xấu hổ như vậy à, giữa ban ngày liền làm cái này chết ra. Đúng đấy, muốn luyện về nhà luyện đi. Nhưng mà, người khác càng nói, bọn hắn liền càng hưng phấn. Bọn hắn liền là muốn để toàn bộ Sơn Hà đại chuyên tất cả người qua đường đều nhìn thấy tình cảm giữa bọn họ. 10 lần tình ý miên miên kiếm luyện xong, Sơn Hà đại chuyên trên không đã là mây đen giăng đầy. Ầm ầm, quần quần tiếng sấm bổ vào hai người quanh thân, như là cửu thiên lôi tiếp. Mặt đường đều bị sét đánh phá không ít, hù dọa đến những người đi đường tranh thủ thời gian rời xa hai người bọn hắn. Mà bọn hắn tại lôi kiếp này bên trong, hai mắt cũng chỉ có hai bên, hạnh phúc ôm hôn. Đều nói tình ý miên miên kiếm luyện đến mát cấp lúc, sẽ xuất hiện thiên địa dị tượng. Tượng trưng cho lão thiên đều bị phần này ái tình cảm động, không nghĩ tới là thật. Bảo, chúng ta thành công. Chúng ta quả nhiên là trời đất tạo nên một đôi. Chịu, cùng ta vào nhà. Chúng ta dùng thuốc tu luyện đi. Nhìn xem hai người đi đến, người chung quanh tất cả đều một trận nhức cả trứng. Đánh chết hai người các ngươi xú ngu xuẩn. Trong văn phòng, Hà Thiên nhất mở cửa sổ ra, nhìn xem trên bầu trời mây đen lâm vào trầm tư. Không phải, tại sao lại có người luyện thành mát cấp tình ý miên miên kiếm? Hiện tại chân ái tỷ lệ rơi đồ trong bóng tối nâng cao ư? Đương nhiên, hắn hồi tưởng lại hôm nay nghe học sinh nói qua nói đùa, có cái họ Tần dược sư nghiên cứu ra một cái có thể khiến người thực tình yêu nhau dược thể. Thuốc này chẳng lẽ là thật? Hà Thiên nhất hơi có chút ngây người, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, phát hiện nữ hải kia số đã bị hắn chuyển vào tốt, chỉ chờ hắn đánh tới. Chương 162, không liên hệ người, là bởi vì ta qua đến không quá quang đinh. Chương 162, không liên hệ người, là bởi vì ta qua đến không quá quang đinh. Hà Thiên nhất nhìn xem trong màn hình số suy nghĩ xuất thần. Do dự mãi, cuối cùng vẫn là gọi tới. Thanh thúy tiếng chuông vang lên. Mỗi một tiếng đều để Hà Thiên nhất vô cùng khẩn trương. Đã nhiều năm như vậy, nàng sẽ còn tiếp ư? Uy. Hà Thiên nhất chỉ cảm thấy đến chính mình toàn thân bắp thịt đều căng thẳng một thoáng. Trong lúc nhất thời lại không thể phát ra âm thanh. Uy, là Thiên nhất ư? Nghe được xưng hô thế này, mắt Hà Thiên nhất nháy mắt trừng lớn. Ân Như, là ta. Giờ khắc này, hắn triệt để nuối lòng tâm. Ân Như chưa quên chính mình. Chỉ nghe chuông bạc game hai tiếng cười khẽ theo trong điện thoại truyền đến. Ân Như trêu chọc nói, nha, lão nhân gia ngài còn biết liên hệ ta đây. Ta còn tưởng rằng ngươi lưu tại Sơn Hà đại chuyên, đã đem ta cho triệt để quên đây. Thanh âm của đối phương càng để Hà Thiên nhất buông lòng, nhưng hắn lại cười khổ nói, thật xin lỗi. Qua nhiều năm như vậy ta một mực không có liên hệ ngươi, nhưng thật ra là bởi vì ta qua cũng không phải cực kỳ quang vinh. Sơn Hà đại chuyên, cao quý ư? Rất cao quý. Hà Thiên nhất tại Sơn Hà đại chuyên có thể ở lại trường dạy học. Lợi hại ư? Cực kỳ lợi hại. Nhưng kiến thức trong Sơn Hà đại chuyên thế giới sau, Hà Thiên nhất đã càng phát cảm giác được chính mình nhỏ bé. Khuôn mặt mới hàng năm đều đang tràn vào Sơn Hà đại chuyên, cũng hàng năm đều có người lưu tại Sơn Hà đại chuyên. Những người tuổi trẻ này hiện tại còn xa không bằng Hà Thiên nhất, nhưng mười mấy 20 năm sau, liền sẽ có rất nhiều người vượt qua Hà Thiên nhất. Cái này khiến hắn càng cảm thấy lo nghĩ. Thật giống như, vô luận hắn cố gắng như thế nào, dễ dỗ như thế nào, nhìn như chen vào Sơn Hà đại chuyên, trở thành ngoại giới trong mắt người trên người, phảng phất hoàn thành giai cấp nhảy vọt. Chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn tại cái này cái gọi là thượng tầng trong thế giới, vẫn như cũng là cái tầng dưới chót người thôi. Cho nên, hắn chỉ có thể ở hoàn thành bản chức sau khi làm việc, liều mạng tăng lên chính mình. Có thể quá khó khăn. Con đường võ đạo, nơi nào nói là tăng lên liền có thể tăng lên, nói tiến bộ liền có thể tiến bộ. Hạ tam phẩm còn tốt, chỉ cần không phải thiên tư quá ngu dốt, đem điểm khí huyết trở thuộc tính tập luyện tăng lên là đủ. Thực tế không được còn có thể dùng thuốc đắp lên. Nhưng đến tam phẩm trở lên, dù cho ngươi điểm khí huyết mò tới bậc cửa, cũng chưa chắc có thể đột phá. Có thể ảnh hưởng đột phá nhân tố quá nhiều. Tâm cảnh, võ kỹ, thậm chí là không còn đồng tử thân, hết thảy đều tại ảnh hưởng. Hà Thiên nhất luyện đến lục phẩm phía sau, liền cũng lại khó tiến nửa bước. Có đôi khi hắn thậm chí cảm thấy đến, chính mình dùng thuốc chỉ có thể bảo đảm chính mình khí huyết không lùi bước. Tiến bộ quá yếu ớt, quá yếu ớt. Nguyên bản dự định tại Sơn Hà đại chuyên đứng vững gót chân, trở thành người trên người sau liền đem Ân Như nhận lấy. Cái này buồn cười nguyện vọng, tại hắn nhận rõ hiện thực sau, liền chôn giấu thật sâu tại đáy lòng, cũng không dám lại từ nội tâm trong bụi đất khai của ra. Nhưng bây giờ, thời cơ xuất hiện. Không sao Thiên nhất, ta căn bản không quan tâm nam nhân của ta thể không quan đình, ta chỉ để ý trong lòng hắn có hay không có ta. Nếu như ngươi cảm thấy có thể, ta tùy thời nguyện ý đi bồi ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy còn không thể, ta cũng nguyện ý tiếp tục chờ ngươi. Lòng ta vĩnh viễn là ngươi, vĩnh viễn chỉ thuộc về ngươi một người. Nghe lời Ân Như ôn nhu lời nói, nội tâm của Hà Thiên nhất tựa hồ cũng bị triệt để ấm áp. Trước kia tiến vào Sơn Hà đại chuyên sau liền một mực lạnh như băng sương mặt, cũng cuối cùng nở một nụ cười. Ân Như, ta biết ngươi không ngại, nhưng ta để ý ta không hy vọng nữ nhân của ta đi theo ta qua thời gian khổ cực. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, có một cái dược tề gọi là yêu đương não, chỉ cần tại dược tề bên trong gia nhập tóc của đối phương tiếp đó đánh vào thân thể của mình, liền có thể thật sâu yêu đối phương. Có cái này dược tề, chúng ta tình ý miên miên kiếm có thể trực tiếp luyện đến mắt cấp. không chỉ thực lực của ta có thể phóng đại, ngươi nhất định cũng có thể đột phá đến tam phẩm. Tới đi, Ân Như. Tới Sơn Hà Đại Chuyên tìm ta đi. Ân Như nghe lời này, không có trả lời ngay, ngược lại là kinh ngạc nói, lại có loại thuốc này. Cái này không phải là cái gì đô thị truyền thuyết ta. Hà Thiên nhất khẩn trương nói, tuyệt đối không phải. Hiện tại đã có không chỉ một đôi tình lữ đem tình ý miên miên kiếm luyện đến mắt cấp. Sơn Hà Đại Chuyên hiện tại mỗi ngày đều có cảnh tượng kỳ dị hiện lên trong trời đất. Người tới liền biết, cái này dược tề hiện tại hình như bán rất hỏa, tới chậm còn đến sớm hẹn trước. Hà Thiên nhất cực kỳ kiên định Ân Như nhất định sẽ tới. Nhưng hắn đồng thời lại rất khẩn trương, căng thẳng Ân Như sẽ không tới. Hắn thậm chí chính mình đều không phát giác được, sâu trong nội tâm mình mâu thuẫn. Lại nghe Ân Như cười yếu ớt nói, "Hảo, ta đi tìm ngươi." Nghe nói như thế, Hà Thiên nhất nhịp tim đều biến đến cuồng nhiệt lên. Nhưng sau một khắc, Ân Như nhưng lại nói, "Nhưng ta đến chờ nửa tháng sau mới có thể đi qua, bởi vì từ chức muốn sớm nửa tháng." Hà Thiên nhất đều ngậm một thoáng, "Ngươi đều muốn tới Sơn Hà Đại Chuyên, còn quản phía ngoài công việc làm sao? Điểm này tiền lương không muốn cũng không muốn rồi, ta nuôi dưỡng ngươi." Nhưng Ân Như lại kiên trì nói, "Không được nha, cái này cùng tiền không quan hệ, là khế ước tinh thần. Lúc ta tới minh bạch, đi lúc không thể không minh bạch. Như vậy đi, ngươi không phải nói dược tề này cực kỳ khó mua ư? Ta trước tiên đem tóc của ta gửi đi qua, ngươi mời dược sư chế dược. Chờ ta bên này làm việc giao tiếp xong, lập tức liền đi qua tìm ngươi." Hà Thiên nhất lúc này liền đáp ứng xuống. Dược tề đích thật là càng sớm đặt hàng càng tốt. Trời mới biết lúc nào sẽ đoạn hàng. Hai người ngươi ngươi ta ta một phen sau, vậy mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Hà Thiên nhất nằm trên giường, đem trò chuyện ghi chép lật đến tờ thứ nhất. 12 năm qua trò chuyện ghi chép lật một lần lại một lần. Nói là 12 năm, kỳ thực theo năm thứ 3 bắt đầu, hai người liên hệ liền càng ngày càng ít. Năm thứ 4 bắt đầu, cơ hồ đã không nói. Mỗi lần trò chuyện ghi chép lật đến đấy, Hà Thiên nhất ánh mắt đều sẽ ảm đạm một phần, nhưng lập tức lại sẽ lần nữa tỉnh lại. Không quan hệ, lập tức liền không giống với lúc trước. Đi vào giấc ngủ lúc, trên mặt của Hà Thiên nhất đều mang theo nụ cười. Sáng sớm, Hà Thiên nhất liền thu đến bưu kiện. Bưu kiện bên trong là 10 cái sợi tóc. Hắn thận trọng theo túi đóng gói bên trong lấy ra đầu tóc, tại lòng bàn tay tỉ mỉ vuốt ve phía sau, lại cẩn thận cất kỹ. Hắn rất muốn lập tức liền đi tìm dược sư định thuốc, nhưng cực kỳ đáng tiếc, hắn hôm nay có khóa sớm. Tại mây đen áp thành trên đường, treo lên mưa lớn đến phòng học. Kiếm tu ban hôm nay học sinh vẫn như cũng là đầy áp cả người. Chuyển ban tới học sinh càng nhiều. Hiển nhiên mọi người đều biết tình ý miên miên kiếm có thể nhanh chóng luyện đến mát cấp sự tình. Mọi người đều là tới học tình ý miên miên kiếm. Hà Thiên nhất cũng không suy nghĩ giảng kỹ những cái kia phức tạp thâm ảo kiếm kỹ. Nhanh chóng đem tình ý miên miên kiếm nội dung dạy xong, liền đi theo đám này học sinh cùng rời đi phòng học. Hắn biết, mọi người đều là đi tìm dược sư. Đồng thời Hà Thiên nhất cũng thật tò mò, là vị nào dược sư nghiên cứu ra như vậy nghịch thiên dược thể. Nhưng làm nhìn thấy đài chế dược phía trước bận rộn thân ảnh lúc, Hà Thiên nhất ngậm một thoáng. Đây không phải lần trước cái kia đạo tâm không kiên định học sinh mới ư? Hắn dĩ nhiên là văn hóa học sinh năng khiếu. Chương 163, không có việc gì, ca mang ngươi chương 163, không có việc gì, ca mang ngươi. Hà Thiên nhất rõ ràng nhìn thấy, trên mặt của Tần Trạch tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Cái nụ cười này phảng phất cần mẫn khổ nhọc người làm vườn ngay tại trồng hoa đồng dạng. Khác biệt duy nhất địa phương là đem trồng hoa đổi thành chế dược. Loại trừ Tần Trạch bên ngoài, bên cạnh hắn còn có mấy cái khuôn mặt mới đang bận phía trước bận bịu sau đánh lấy việc vặt. Cứ việc cách mấy trăm mét, nhưng dùng Hà Thiên nhất nhục thân cường độ vẫn là có thể rõ ràng nghe được đối thoại của bọn họ. Lương Gia Mãn, Bé Bé Thảo nhanh dùng xong, ngươi lại đi mua điểm. Tư Tiểu Thắng, cốc chịu nóng tẩy đi ra ư. Trần Lương, số tiền cẩn thận một chút, miễn đến cùng các hộ khách phát sinh tranh chấp. Nhìn xem cái này tuổi trẻ khuôn mặt mới, trong lòng Hà Thiên nhất có chút khinh thường. Xem ra là hỗ trợ đánh cộng tác viên học sinh. Nếu như là phía trước nhìn thấy loại người này, Hà Thiên nhất sẽ còn âm thầm gật đầu biểu thị tán thành. Người thường muốn tại con đường võ đạo bên trên lộ ra một con đường tới, làm việc ngoài giờ là nhất định. Trong Sơn Hà Đại Truyền, không có tiền nửa bước khó đi. Có thể trước khác nay khác. Hiện tại có yêu đương não dược đề, tùy tiện liền có thể đem tình ý miên miên kiếm luyện đến mắt cấp. Loại thời điểm này không tranh thủ thời gian tìm đối tượng, tranh thủ thời gian mua thuốc, tranh thủ thời gian học tập, luyện tập kiếm kỹ. Ngược lại tốn thời gian tới kiếm cái này ba dưa hai táo. Đây không phải lẫn lộn đầu đuôi ư? Bất quá, Hà Thiên nhất cũng không tính mở miệng nhắc nhở. Hắn chỉ muốn mua thuốc, tiếp đó sớm một chút cùng Ân Như hạnh phúc tại một chỗ. Đội ngũ tại chậm chậm đẩy tới. Phía trước nhất học sinh mua được thuốc phía sau, tất cả đều hoan thiên hỉ địa rời khỏi, phản phất mở ra nhân sinh mới. Ngay từ đầu Hà Thiên nhất còn xem thường, nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện một cái kỳ quái quy luật. Đó chính là, mỗi cái mua thuốc học sinh tất cả đều hướng cùng một cái phương hướng chạy tới. Cái này khiến Hà Thiên nhất nhịn không được nhìn chăm chú hướng cái hướng kia trông về nơi xa. Chỉ thấy ngàn mét có hơn ngồi ước chừng hơn 200 cái nữ sinh. Những con trai kia mua được thuốc phía sau, liền là đi tìm những nữ sinh kia. Mỗi một cái nam sinh đi qua phía sau, đều muốn trong tay thuốc phân cho bên trong một cái nữ hải, sau đó tay nắm tay lấy rời đi. Loại trừ những người này bên ngoài, nhóm nữ sinh này xung quanh còn có một chút nam hải tử. Bọn hắn tại cùng các nữ sinh cực lực chào hàng lấy chính mình. Các ngươi ai nguyện ý cùng tổ ta đội luyện tình ý miên miên kiếm, 10 bình yêu đương nao tiền ta bao hết. Cùng tổ ta đội a. Ta không chỉ túi yêu đương nao tiền, ta vẫn là nhị phẩm võ giả. Chọn ta treo lớn. Cuối cùng treo lớn nam hải tử nắm tay thành công, tiếp đó chạy tới xếp hàng. Về phần người khác thì là vẫn còn tiếp tục không tức xuyên đôi. Nhưng đám nữ hải tử cũng là không hứng thú lắm. Nguyên nhân rất đơn giản, các nàng cảm thấy mấy người này điều kiện còn chưa đủ tốt. Ngươi túi yêu đương náo dược tề thế nào? Vốn chính là ngươi muốn luyện tình ý miên miên kiếm á, tiền này liền nên ngươi ra. ngươi không ra có rất nhiều người ra. Có đứa bé trai gấp, mặt đỏ lên chất vấn, ngươi không phải cũng muốn luyện tình ý miên miên kiếm ư? Không phải ngươi vì sao đứng ở chỗ này? Nữ hài chẳng thèm ngó tới, ta đứng ở nơi này là bởi vì trong nhà thúc giục quá, nhưng chính ta là không muốn luyện, bởi vì ta hướng về tự do. Tiếp lấy liền là một trận vây công. Ngươi hỏi ta vì sao không trực tiếp đáp ứng? Ngạo mạn nhiệt, cần dẫn dắt hình bầu bạn. Ngươi hỏi ta vì sao đồng thời so sánh mấy người? Luyện tình ý miên miên kiếm thế nhưng cả đời đại sự, tất nhiên phải cẩn thận a. Ngươi hỏi ta vì sao loại trừ tiền thuốc còn muốn cái khác? Vậy ta không cần cảm giác an toàn ư? Ta nguyên sinh gia đình dẫn đến ta trời sinh quyết ái, cần đẩy không mở đuổi không đi chó. Những nữ hài này đưa ra đủ loại khó mà thỏa mãn yêu cầu, dẫn đến đại bộ phận nam hài tử căn bản thanh toán không nổi. Nhưng bọn hắn không thể làm gì, bởi vì điều kiện tốt hơn nam hài tử ngay tại không ngừng cùng nữ hài tổ đội. Trong Sơn Hà đại chuyên nữ thiếu nam nhiều, nơi này chú định có rất nhiều nam tìm không thấy nữ hài một chỗ luyện tình ý miên miên kiếm. Tuy là phía trước bọn hắn liền biết chính mình là kém một bậc, nhưng chưa từng có đặc biệt rõ ràng cụ tượng hóa qua. Hiện tại không giống với lúc trước, người khác luyện tình ý miên miên kiếm tương đương với học đại triều bậc học. Nhân quân bậc học trò chơi hoàn cảnh bên trong, ngươi lại tại làm người chơi màu xanh lá. Hơn nữa không phải chính ngươi muốn làm người chơi màu xanh lá, chỉ là ngươi mở không nổi treo mà thôi. Hà Thiên Nhất nhìn cách đó không xa nháo kịch, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt. Hắn thấy những nam sinh này bất quá là chính mình không đủ cố gắng thôi, cũng hoặc là số mệnh không tốt. Nhưng đây chính là hiện thực, bọn hắn đoán không được người khác. Ai bảo ngươi đã không có thực tình yêu nhau một nửa khác, cũng không có đầy đủ hùng hậu điều kiện. Mà những cái này, Hà Thiên Nhất đều có. Tuy là tiền thuốc cũng là Hà Thiên Nhất ra, nhưng nàng không giống nhau. Rất nhanh, làm đội ngũ đẩy vào một nửa lúc, đám nam hải tử đều tuyệt vọng. Bởi vì trong toàn bộ Sơn Hà đại chuyên đã không có độc thân nữ hải, toàn bộ còn lại lưu manh. Lần này những cái kia tìm kiếm mục tiêu nam hải tử mê mang, xếp hàng giao tiền đặt cọc nam hải tử cũng mê mang. Bọn hắn còn tất yếu mua yêu đương nào ư? Làm thế nào? Sau đó muốn chú định kém một bậc, không còn có trở mình cơ hội. Vẫn là nói muốn rời khỏi Sơn Hà đại chuyên, đi bên ngoài tìm nữ hải ư? Thế nhưng liền Sơn Hà đại chuyên đều thi không đậu những cái kia hạ đẳng nữ hải, cuối cùng bọn hắn tổ đội đánh yêu đương nào ư? Bọn hắn tại dấu gì? Thế nhưng chút sớm đã tìm nữ hài tốt xếp hàng nam sinh lại tại không ngừng thúc giục. Phía trước đến cùng có mua hay không? Không mua đừng chậm trễ người khác mua. Thật buồn cười, liền cái đối tượng đều không có liền đến mua yêu đương nào. Thuốc này cho ngươi, ngươi đánh mình bạch ư? Kẻ thất bại cũng đừng mất mặt xấu hổ, mau chóng rời đi Sơn Hà đại chuyên a. Thời đại biến. Nghe lấy những lời này, những con trai kia lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Đã có chút người rời đi đội ngũ, ủ rũ cúi đầu rời khỏi nơi này. Đồng học, ngươi còn mua thuốc ư? Đứng ở phía trước nhất một cái nam sinh mặt xám như cho. Đối mặt Tần Trạch đặt câu hỏi, hắn thậm chí cũng không biết cái kia trả lời thế nào. Hắn muốn mua, nhưng mà cùng ai đánh đây? A, đang chuẩn bị quay người rời đi, hắn lại phát hiện đứng ở phía sau mình xếp hàng nam sinh đồng dạng mặt xám như cho. Hai người liếc nhau một cái, đều là hơi sững sờ. Ngươi không có người tổ đội, ngươi cũng là. Hai người ánh mắt nhìn nhau 3 giây, hình như làm ra cực lớn quyết định. Dược sư, xin hỏi ngài yêu đương não? Tính hạn chế đừng ư? A, Tần Trạch nao nao, nhưng vẫn là hồi đáp, giới tính ngược lại không giới hạn, thậm chí ngay cả chủng tộc đều không giới hạn. Là sinh vật là được. Đạt được đáp án này, hai cái nam hải ánh mắt kiên nghị lên. Bọn hắn thậm chí không có thảo luận cùng thương lượng, mỗi người nắm chặt một nắm đầu tóc, tiếp đó vô ra chính mình mua thuốc tiền. Dược sư, xin cho mỗi làm 10 phần yêu đương não. Dùng hai bên đầu tóc. Ta là nhất phẩm võ giả, đây là thuốc của ta tiền. A, huynh đệ ngươi nhất phẩm ngươi không nói sớm, ta chuẩn võ giả a. Nếu không ngươi thay cái nhất phẩm huynh đệ a. Chuẩn võ giả nam hải chuẩn bị rời khỏi, đi đổi một cái khác chuẩn võ giả nam sinh tổ đội. Nhưng nhất phẩm nam sinh lại vỗ vỗ lồng ngực của mình, ánh nắng cười một tiếng, không có việc gì. Ca mang ngươi. Chương 164, đây rõ ràng là đáp án chính xác. Chương 164, đây rõ ràng là đáp án chính xác. Không có việc gì, ca mang ngươi. Đơn giản 5 chữ, để cái kia chuẩn võ giả nam sinh chấn kinh quay đầu. Mà nhìn thấy đối phương trên mặt đều là thản nhiên lúc, hắn cũng lộ ra vui sướng nụ cười. Tốt. Vậy chúng ta liền một chỗ. Hai người mỗi người giao tiền, Tần Trạch nhanh chóng dùng đầu tóc làm ra 20 châm yêu đương não, mỗi người giao phó. Liên thông một chỗ giao hàng, còn có đã sớm đóng dấu mấy ngàn phần miễn trách tuyên bố. Hai người nhìn cũng không nhìn, cũng không tránh người, ngay tại chỗ liền bắt đầu dùng thuốc. Người xung quanh một trận chấn kinh. Ngoa tạo, bọn hắn thật dự định hai cái nam đánh yêu đương não? Cái này có thể được không? Dược sư nói có thể đi hẳn là có thể được thôi, nhưng chủ yếu vấn đề là không biết rõ hai cái nam một chỗ sử dụng tình ý miên miên kiếm có hiệu quả hay không. Đây mới là vấn đề trọng yếu nhất. Nếu như tình ý miên miên kiếm chỉ có nam nữ một chỗ sử dụng mới có thể phát huy ra uy lực, bọn hắn đợt này liền xong. Thế nhưng hai người này liền thử một lần ý tứ đều không có, trực tiếp liền là toa cát. Yêu đương não một châm tiếp một châm hướng trong cánh tay đánh, 20 châm rất nhanh liền đánh xong. Giờ khắc này, toàn trường tầm mắt đều tập trung tại trên thân hai người. Sẽ thành công ư? Lại thấy bọn hắn đột nhiên mở miệng nói, huynh đệ, luyện kiếm không? Một tất cả người. Thế nào cảm giác nơi nào là lạ? Các ngươi không phải có lẽ lẫn nhau gọi bảo bảo ư? Thế nào vẫn là huynh đệ a? Chẳng lẽ dược hiệu thất bại? Hai người cũng không thèm để ý người xung quanh ánh mắt, đồng loạt đi ra Tần Trạch nhà, tại bên cạnh tìm cái không có người đất trống liền bắt đầu luyện tình ý miên miên kiếm. Một lần, hai lần, ba lần, bốn lần. Hai người không ngừng luyện kiếm, khí tức không ngừng tăng lên, cuối cùng đang luyện 10 lần phía sau. Thiên địa dị biến. mây đen theo bốn phương tám hướng hội tụ đến, như là bầy cá tìm được mồi câu đồng dạng. Ầm ầm, một đạo kinh lôi nổ vang, mưa lớn theo nhau mà tới. Tất cả mọi người chấn kinh. Nam sinh cùng nam sinh, thật có thể đánh yêu đương não. Tình ý miên miên kiếm, thật có thể luyện. Trong lúc nhất thời, tất cả mặt xám như cho nam sinh đều kích động. Bọn hắn lại có hy vọng. Nhưng mà, cái này còn không xong. Cái kia hai tên nam sinh liếc nhau một cái. Tại sao ta cảm giác chúng ta còn có thể tiếp tục luyện? Nếu không thử xem. Một hai người lại một lần nữa bắt đầu luyện tình ý miên miên kiếm. Tất cả mọi người ngậm. Không phải, thiên địa này dị tượng, bọn hắn tình ý miên miên kiếm hẳn là luyện đến mát cấp mới đúng à, còn luyện cái gì đây? Khả năng là bởi vì bọn hắn quá yêu à, muốn dùng tình ý miên miên kiếm tới lẫn nhau biểu đạt yêu thương. Bộ đội. Khí tức của bọn hắn còn tại tăng lên. Theo lấy một cái tam phẩm võ giả mở miệng, tất cả mọi người ngậm. Còn tại tăng lên. Chẳng lẽ tại bọn hắn lại một lần nữa luyện xong tình ý miên miên kiếm sau, bọn hắn nhộn nhịp xông phá gông cùng xiềng xích, một cái tăng lên tới nhị phẩm, một cái khác thì là đạt tới nhất phẩm. Hai người đồng thời giơ kiếm, nhắm thẳng vào bầu trời mây đen. Tình ý miên miên kiếm, hai đạo tinh thuần kiếm ý lại biến hóa ra kiếm khí, tại không trung không ngừng trèo lên quấn quanh, cuối cùng đâm rách mây đen. Mây đen như một mảng lớn đông vải chính giữa bị nhen lửa một chút ngọn lửa một loại, chính giữa phá cái động sau đó, trong khoảnh khắc liền đi tứ tán, biến mất hầu như không còn. Lần này tất cả mọi người trợn tròn mắt, một cái nhị phẩm, một cái nhất phẩm. Thi triển ra tình ý miên miên kiếm dĩ nhiên có thể có loại uy lực này. Cái này sao có thể? Cái này tăng lên đã không phải là vượt cảnh giới có thể hình dung a. Chẳng lẽ bọn hắn tình ý miên miên kiếm đạt tới càng cao cấp độ? Trong đầu tất cả mọi người đều sinh ra một cái đáng sợ ý niệm. Chẳng lẽ Nam Nam mới là tình ý miên miên kiếm đáp án chính xác? Cái kia thi triển ra tình ý miên miên kiếm trong lòng hai người tuy là xúc động, nhưng một điểm chính sự không chỉ hoãn. Huynh đệ, ta hiện tại đột phá đến cảnh giới mới, chuẩn bị đi luyện khí huyết. Một chỗ. Một thế là hai người liền kề vai sát cánh đi. Toàn trường chết yên tĩnh giống nhau. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ, trong đầu vang lên ong ong, trong lúc nhất thời không thể xử lý xong vừa mới phát sinh hết thảy. Nam, cùng Nam tổ đội, không chỉ thành công luyện thành tình ý miên miên kiếm, thậm chí còn song song đột phá, cuối cùng liên thủ đánh ra một kiếm kia, uy lực càng là không hợp thói thường đến trực tiếp làm nát thiên địa dị tượng. Con mẹ nó, chuyện này là sao a? Hà Thiên Nhất cũng nhìn ngốc, hắn không nghĩ ra. Tình ý miên miên kiếm, nghe danh tự cũng biết là cho tình lữ chuẩn bị. Hai cái đại lao ra, không có nửa phần tình ý, chỉ có một câu lạnh như băng một làm sao có khả năng so tình lữ luyện ra được uy lực còn lớn hơn. Cái này không khoa học, cái này không võ đạo. Nhưng mà những cái kia nguyên bản mất hết can đảm độc thân các nam sinh, thời khắc này ý nghĩ lại hoàn toàn khác biệt. Tiến tĩnh phía sau là núi lửa phun trào cùng hỉ. Ngoa tào, ngoa tào, còn có thể chơi như vậy? Các minh đệ, chúng ta được cứu rồi. Cái gì gọi là trời không tuyệt đường người a? Nguyên lai đường tại nơi này. Một cái vừa mới chuẩn bị rời khỏi đội ngũ nam sinh đột nhiên quay đầu, một phát bắt được bên cạnh đồng dạng thất hồn lạc phách minh đệ, xúc động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Minh đệ, người tu vi gì? Chuẩn võ giả. Ta cũng vậy. Tổ đội không. Tiền thuốc hai ta một nửa mở. 111. Trong nháy mắt, toàn bộ đội ngũ hương do triệt để biến. Phía trước những cái kia bởi vì tìm không thấy bạn gái mà mặt xám như cho các nam sinh, giờ phút này từng cái hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất cổ lầm bật phát hiện đại lục mới. Bọn hắn không còn mê mang, không còn tuyệt vọng, mà là bắt đầu chủ động xuất kích, tại trong đội ngũ tìm kiếm mình bạn gái tốt. Nhất phẩm võ giả cầu tổ đội. Tới cái không sai biệt lắm, chúng ta một chỗ sông nhị phẩm. Ta cái này có ba người, còn kém một cái, có hay không có huynh đệ tới tiếp cận một bàn đánh? Không phải tới tiếp cận một đội luyện kiếm. Huynh đệ, ta nhìn xương cốt ngươi kinh ngạc, không bằng hai ta chịu đựng một thoáng. Phía trước còn lẫn nhau khiêu khích, hai bên tuyệt vọng đám nam hải tử, hiện tại kề vai sát cánh, không khí nhiệt liệt giống như là ăn Tết. Tỉ mỉ nghĩ lại, đây quả thực là thiên đại hảo sự a. Tìm bạn gái phải tốn bao nhiêu tiền? 10 bình yêu đương não dược tề tiền toàn bao, đây là cất bước giá. Còn đến dỗ dành, đến cung cấp cái gọi là cảm giác an toàn, thỏa đáng một đầu đẩy không mở đuổi không đi chó. Hiện tại thế nào? Tìm cái huynh đệ, tiền thuốc một người một nửa, khơi thông thành phẩm vô hạn tới gần bằng không. Luyện kiếm không? Một xong việc, luyện xong kiếm còn có thể cùng đi chơi game, đi tu luyện, ai cũng không cần dỗ ai, ai cũng không cần chiều lấy ai. Mấu chốt nhất là, vừa mới hai cái kia minh đệ chứng minh, nam nam tổ hợp ý lực, hình như so nam nữ tổ hợp càng mạnh. Cái này không phải dự phòng tuyển hạng, đây rõ ràng là phiên bản đáp án a. Phía trước, còn có mua hay không? Không mua tranh thủ thời gian tránh ra, tìm hảo minh đệ đằng sau xếp hàng đi. Trong đội ngũ, một cái vừa mới nắm tay thành công nam sinh, đang cùng hắn bạn gái đứng chung một chỗ. Hắn liền là phía trước cái kia dựa vào treo lớn thành công tổ đội may mắn. Giờ phút này, trên mặt hắn đắc ý cùng khoe khoang đã biến mất đến không còn một mảnh, thay vào đó là một loại ăn phải con rồi táo bón biểu tình. Chương 165, chủ nhân nhiệm vụ chương 165, chủ nhân nhiệm vụ hắn quay đầu nhìn một chút chỗ không xa những cái kia còn tại chọn chọn lựa lựa nữ sinh, lại nhìn một chút bên cạnh mình chính giữa tính toán cái gì bầu bạn. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình như là thằng hề. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì người khác cùng huynh đệ tổ đội, tiền thuốc ca a, năng suất tăng gấp đôi, uy lực bổ trợ. Mà chính mình đây, không chỉ muốn toàn bao 10 bình dược tề tiền, sau đó khả năng còn có đủ loại chuyện phiền toái. Liên vi luyện một cái uy lực khả năng còn không bằng người khác tình ý miên miên kiếm. Hắn càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng thua thiệt. Bên cạnh nữ hải hình như phát giác được tâm tình của hắn biến hóa, nhíu mày. Ngươi thế nào? Nhanh đến chúng ta, ngươi tiền chuẩn bị xong chưa? Nam sinh hít sâu một hơi, như là làm ra cái gì quyết định trọng đại, hắn quay đầu nhìn xem nữ hải, nói từng chữ từng câu, cái kia, ta cảm thấy chúng ta khả năng không quá thích hợp. Nữ hải ngây ngẩn cả người, ngươi ý tứ gì? Ta cảm thấy ta tương đối chậm nhận, cần một cái dẫn dắt hình của bạn, hơn nữa, ta nguyên sinh gia đình dẫn đến ta trời sinh hướng về tự do. Nữ hải, hắn nói đều là ta tự a. Nam sinh đem phía trước theo các nữ hải nơi đó nghe được lời nói, cơ hồ y nguyên không thay đổi trả trở về. Nói xong, hắn thậm chí không chờ nữ hải phản ứng, trực tiếp gạt ra đội ngũ, tùy tiện tìm cái nam sinh, huynh đệ, tổ đội không? Hải treo lớn nam. Không phải, cái này cùng kịch bản không giống nhau á, vì sao không cùng ta tổ a? Ngươi treo lớn, ta muốn bảo vệ tốt cái mông của ta. Treo lớn nam. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể tìm tới một cái đồng dạng mới cùng bạn gái chia tay nam sinh. Huynh đệ, độc thân. Mới phân. Tổ đội không? Tiền thuốc ta 73, ta nhị phẩm. Hảo huynh đệ. Hai người ăn nhịp với nhau, vui mừng hớn hở lần nữa xếp tới đội ngũ sau cùng. Chỉ để lại mấy cái kia bị chia tay nữ hải, trong gió lộn xộn. Các nàng nhìn xem đám kia các nam sinh khí thế ngất trời lẫn nhau tổ đội, nhìn xem cái kia trưởng lòng trong đội ngũ cơ hồ đã không nhìn thấy một cái nữ hải thân ảnh, trong đầu trống rỗng. Tại sao có thể như vậy? Phía trước một phút đồng hồ, các nàng vẫn là chúng tinh phùng nguyệt nữ vương, tay cầm lấy tất cả nam sinh tha thiết ước mơ tài nguyên. Một phút sau, trong tay các nàng tài nguyên liền thành không ai muốn rác rưởi. Không, thậm chí ngay cả rác rưởi cũng không bằng. Hiện tại tìm các nàng tổ đội, tại các nam sinh nhìn tới, gọi là oan đại đầu. Thời đại dường như lại thay đổi. Hà Thiên Nhất đứng ở trong đội ngũ, nhìn trước mắt cái này có thể nói ma huyễn chủ nghĩa hiện thực một màn, toàn bộ người đều đã tê dần. Phía trước một khắc vẫn là nam đuổi nữ tình yêu và hôn nhân thị trường, thế nào chỉ chớp mắt liền biến thành huynh đệ kết nghĩa lương sơn tụ nghĩa sảnh. Hiệu suất là cao, khơi thông là thông thuận, thậm chí ngay cả uy lực đều giống như căn mạnh. Nhưng cái này hợp lý ư? Cái này so hắn cùng Ân Như ở giữa thuần khiết chân thành tha thiết ái tình còn muốn lợi hại hơn. Hà Thiên Nhất não có chút quá tải tới. Hắn theo bản năng cảm thấy ở trong đó khẳng định có trá. Đúng, nhất định là như vậy. Loại này dựa vào một câu một liền tổ lên đội ngũ, căn bản không có cảm tình cơ sở, luyện ra được kiếm pháp khẳng định cũng là hào nhoáng bên ngoài hàng mẫu. Vừa mới một kiếm kia đâm thủng mây đen, tám thành là cái kia hai tên gia hỏa dùng bí pháp gì, cố tình làm ra trò cười, làm lăng xê chính mình thôi. Đúng, nhất định là như vậy. Hà Thiên Nhất ở trong lòng không ngừng cho tự mình làm lấy tâm lý kiến thiết. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có dựa vào chân chính ái tình luyện được tình ý miên miên kiếm, mới là tối cường. Hắn cùng Ân Như mới là cái phiên bản này đáp án chính xác. Những cái này tìm không thấy bạn gái, lùi lại mà cầu việc khác lựa chọn cùng nam nhân tổ đội kẻ thất bại, bất quá là đi lên một đầu đường rẽ thôi. Bọn hắn hiện tại nhìn xem phong quang, sau đó khẳng định ngươi sẽ phải hối hận. Nghĩ tới đây, Hà Thiên Nhất tâm tình trở lại yên tĩnh rất nhiều, nhìn xem xung quanh những cái kia kề vai sát cánh các nam sinh, trong ánh mắt lại khôi phục loại kia mơ hồ cảm giác ưu việt. Người đáng thương a, làm lực lượng, liền nguyên tắc của mình đều buông tha. Mà ta, Hà Thiên Nhất, đã có ái tình, lại có lực lượng, ta tất cả đều muốn. Đội ngũ tại các nam sinh hiệu suất cao tổ đội phía dưới, tốc độ tiến lên nhanh đến kinh người. Rất nhanh, liền đến Thiên Hà Thiên Nhất. Hắn đi tới trước mặt Tần Trạch, động tác ưu nhã từ trong ngực lấy ra một cái cẩm nang nho nhỏ, từ bên trong vê ra 10 cái tóc dài. Đó là Ân Như đầu tóc. 10 phần yêu đương não, ta lục phẩm võ giả. Trong thanh âm của Hà Thiên Nhất mang theo không thể nghi ngờ tự tin. Tần Trạch ngẩng đầu nhìn hắn một chút, việc chung làm chung hỏi, lục phẩm võ giả đánh cấp 7 yêu đương não, một cái 100 triệu, 10 cái 10 ức. Hà Thiên Nhất khẽ miệng co giật một thoáng. Đồng dạng là yêu đương não, đệ phẩm võ giả đánh liền dễ dàng như vậy. Chính mình một cái lục phẩm võ giả ngược lại bị thua thiệt. Bán hắn đi cũng tiếp cận không ra nhiều tiền như vậy a. Đây cũng là hắn nhiều năm như vậy không dám liên hệ Ân Như một trong những nguyên nhân. Võ giả cảnh giới càng cao liền càng đốt tiền. Tại chính thức tài phú trước mặt, chính mình là cái đệ đệ. Cấp 4, 10 phần. Hắn cơ hồ là cắn răng nói ra những lời này, tiếp đó đau lòng cắt ra 100 vạn. Tuy là đau lòng, nhưng nghĩ đến lập tức liền có thể cùng Ân Như tu thành chính quả, luyện thành thần công, điểm ấy đầu tư đều là đáng giá. Tần Trạch nhếch miệng. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, phát hiện đệ cấp yêu đương nào cũng đồng dạng hữu hiệu. Nhưng tiền này hắn cũng không có khả năng không kiếm lời. Tay chân lênh lẹ tiếp nhận đầu tóc cùng tiền, Tần Trạch rất nhanh liền chế tạo tốt 10 chi tản ra nhàn nhạt cuốn sáng màu hồng dược tề, đưa cho Hà Thiên Nhất. Cầm tới dược tề, Hà Thiên Nhất ngay tại chỗ liền vén tay áo lên, không thể chờ đợi chuẩn bị tiêm vào. Hắn đã chờ không nổi muốn cảm thụ loại kia yêu thương tràn đầy cảm giác. "Ai, vị này cùng huynh đệ." Thiếu Nghị nhắc nhở một chút. Tần Trạch âm thanh lười biếng truyền đến. Hà Thiên Nhất dừng lại động tác, nhíu mày nhìn về phía hắn. Tần Trạch chỉ dược tề, "Thuốc này a, tốt nhất là hai người một chỗ đánh." Không phải ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bên này đánh xong thuốc, yêu nàng thích đến chết đi sống lại, kết quả nàng bên kia không đánh, đối ngươi không có cảm giác, vậy ngươi không phải trực tiếp nổ. Hà Thiên Nhất nghe nói như thế, trên mặt lập tức hiện ra một chút bị mạo phạm thần tình. Hắn cảm thấy dược sư này quả thực là tại vũ nhục hắn cùng Ân Như cảm tình. Cái gì gọi là nàng đối ta không có cảm giác? Chúng ta là thật tâm tương ái. Cái này thuốc, bất quá là để chúng ta vốn là cảm tình sâu đậm tiến hơn một bước chất xúc tác thôi. Trong lòng hắn kinh thường, cho rằng Tần Trạch loại này hám lợi thương nhân, căn bản là không có cách lý giải cái gì là tình yêu chân chính. Hắn thấy, Tần Trạch nhắc nhở, bất quá là muốn cho hắn lại thêm mua 10 phần dược tề vụng về chào hàng thôi. Hà Thiên Nhất kinh miệt lường Tần Trạch một chút, ngay cả lời đều lười đến bể. Hắn không chút do dự cuốn lên tay áo của mình, cầm lấy một chi yêu đương nao dược tề, đối với mình cánh tay, dứt khoát kiên quyết tiếp thị tại chỗ đi vào. Ân Như làm sao có khả năng phản bội ta? chúng ta thích, cùng những cái kia tạm thời tiếp cận đúng ra hỏa, cũng không đồng dạng. 10 cái thuốc đánh xong, Hà Thiên Nhất chỉ cảm thấy, Ân Như đã là tính mạng hắn bên trong duy nhất. Hắn hết thảy đều có lẽ vây quanh Ân Như chuyện. Đúng rồi, ta phải cho Như Như gọi điện thoại báo tin vui. Nghĩ tới đây, Hà Thiên Nhất trực tiếp cho Ân Như gọi điện thoại. Điện thoại rất nhanh kết nối, Hà Thiên Nhất hưng phấn nói, Như Như, ta đã đánh xong 10 châm yêu đương não, hiệu quả đặc biệt tốt. Chờ ngươi tới, chúng ta một chỗ. Lời nói còn chưa nói xong, bên đầu điện thoại kia lại chuyển đến lẩm bẩm thanh âm quái dị. Hà Thiên Nhất đại nào đừng máy. Hắn cũng không phải cái gì tiểu hài, tự nhiên biết đây là tiếng gì. Như Như, ngươi, ngươi. Trong điện thoại chuyển đến Ân Như lắp bắp thanh âm đứt quãng. Ngươi, còn không, Minh Bạch Như. Đây là, chủ nhân nhiệm vụ A điện thoại trực tiếp bị cắt đứt, Hà Thiên Nhất đầu góc trống rỗng. Một giây sau, Ân Như phát tới video mời.